Chương 102, vị hôn thê tham viếng chương 102, vị hôn thê tham viếng thất hoàng tử Chu Huyền trọng thương hôn mê, bị quốc sư Từ Phúc khẳng định xác suất lớn cả đời bất tỉnh tin tức. Như là lớn nhất lạnh thấu xương hàn phong, trong nháy mắt thổi lần kinh thành mỗi khắp ngõ ngách. Tự nhiên cũng truyền đến Tả tướng phủ, truyền đến vị kia sớm đã cùng Chu Huyền đính hạ hôn ước tiểu nữ, Tần Ánh Tuyết trong hai. Tin tức truyền đến lúc, Tần Ánh Tuyết ngay tại khuê phòng của mình bên trong vẽ một bức tự thiếp. Tay run một cái, thượng hảo mực huy châu nhất thời dơ bẩn giấy tuyên thành, nàng lại không hề hay biết. Tấm kia thanh lệ tuyệt luân trên mặt, huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, biến đến như là hoa lê giống như trắng xám. Nàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, rất lâu mới dường như tìm về một chút sức lực, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đối bên người thiếp thân nha hoàn nói, chuẩn bị xe, đi Hạo Nhân phủ. Nàng không khóc náo, không có thất thố, thế nhưng song luôn luôn ngậm lấy linh tú chi khí đôi mắt, giờ phút này lại bị kín một tầng vung đi không được mù mịt cùng lo lắng. Hạo Nhân phủ bên trong, bi thương bầu không khí vẫn như cũ nồng đậm. Tần Ánh Tuyết đến, vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý nàng trong phủ quản sự dẫn dắt dưới, đi tới Chu Huyền tầm điện. Trong điện mùi thuốc tràn ngập, Từ Phúc nhìn như ngay tại thu thập cái hòm thuốc, nhìn thấy Tần Ánh Tuyết, chỉ là khẽ bước cằm, liền yên lặng lui qua một bên. Tần Ánh Tuyết từng bước một đi đến giường một bên, nhìn lấy cái kia từng tại thi từ bên trong huy sái tự nhiên, tại dân gian vì hàn môn học tử bên vực lẽ phải lúc ánh mắt sáng ngời thiếu niên hoàng tử, giờ phút này lại không có không sức sống nằm ở nơi đó, khuôn mặt an tưởng làm cho người khác tan nát cõi lòng. Hô hấp của hắn yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy, chỉ có ở ngực cái kia cực kỳ nhỏ chập trùng, chứng minh hắn còn sống. Nàng chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái Chu Huyền đặt ở mền gấm bên ngoài mu bàn tay, xúc tu một mảnh lạnh bớt, không có chút nào nhiệt độ, càng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lòng của nàng cũng theo một chút xíu chìm xuống dưới. Chu Huyền, nàng thấp giọng hô hắn danh tự, thanh âm êm dịu đến như là lông vũ, lại ẩn chứa bi thương khó nói nên lời cùng bùng đi không được tình cảm. Giữa bọn hắn hôn ước mới đầu có lẽ càng nhiều là gia tộc lợi ích kết hợp, nhưng theo tiếp xúc mấy lần, hắn cho thấy tài hoa, tính cách cùng cái kia phần không giống với cái khác hoàng tử đặc biệt khí chất, sớm đã trong lòng nàng lưu lại khắc sâu ấn ký. Nàng từng âm thầm tưởng tượng qua tương lai cùng hắn vợ chồng tôn trọng nhau, làm bạn cả đời hình ảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, lại là bây giờ cảnh tượng như vậy. Nàng thì như thế đứng bình tĩnh tại cạnh giường, nhìn hắn cực kỳ lâu, không có giống thuộc phi như vậy khóc giống thất thành, nhưng môi mím chặt tuyến cùng hơi hơi phiếm hồng mí mắt, lại tiết lộ nội tâm của nàng cực lớn không bình tĩnh. Cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ nhàng thay hắn dịch dịch góc chăn, dường như sợ đã quấy rầy hắn ngủ say. Sau đó quay người, đối với Từ Phúc không người một cái thật sâu, làm phiền quốc sư hao tâm tổn trí. Từ Phúc đáp lễ lại, ngữ khí bình thản, Tần tiểu thư nói quá lời, đây là lão phu việc nằm trong phận sự. Tần Ánh Tuyết không nói gì nữa, mang theo một thân bung đi không được xa suốt tâm tình, yên lặng rời đi Hạo Nhân phủ. Trở lại Tả tướng phủ, đã là trạm vào tối. Tần Ánh Tuyết trực tiếp đi phụ thân Tần Hữu thư phòng. Tần Hữu giờ phút này ngay tại phê duyệt công văn, nhìn thấy nữ nhi tiến đến, lại sắc mặt không tốt, liền để tay xuống bên trong bút. Đi xem qua thất hoàng tử rồi. Tần Hữu thanh âm bình thản, nghe không ra quá nhiều tâm tình. Tần Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, tại phụ thân dưới tay trên ghế ngồi xuống, hơi hơi buông xuống kiểm. Ừm. Hán. Tình huống thật không tốt, quốc sư nói tỉnh lại hy vọng rất nhỏ. Thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo một tia đè nén khàn khàn. Tần Hữu yên lặng gật gật đầu, đối với kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đêm qua chi biến, quá mức thảm liệt, thất hoàng tử phủ có thể bảo trụ chủ tử tính mệnh đã thuộc may mắn, huống chi Từ Phúc trần bệnh, cơ hồ giống như là cuối cùng phán quyết. Đáng tiếc. Tần Hữu khe khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần chân thực tiếc hận. Thất hoàng tử tài văn chương nổi bật, tại sĩ lâm cùng dân gian danh vọng dần dần lên, nhưng nếu có thể an ổn trưởng thành, đợi một thời gian, chưa hẳn không có đăng đỉnh cơ hội. Cùng ngươi hôn ước, nguyên bản cũng coi là một bước không tệ cờ. Hắn không e dè tại nữ nhi trước mặt nói về chính trị suy tính. Tần Ánh Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân, bây giờ chiều cũ. Tần Hữu đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dần dần chìm trời chiều, chậm rãi nói, trong vòng một đêm, long trời lở đất. Thái tử đã phế, thùng rông kêu to, chữa vị không công bố. Nhị hoàng tử tự bận, hắn vây cánh cây đổ bầy khỉ tan. Thập nhất hoàng tử chết yểu. Thất hoàng tử, bây giờ bộ dáng như vậy, cũng đã ra cục. Hắn dừng một chút, xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ nhi, bây giờ trên mặt bàn, chỉ còn lại có ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử. Ngũ hoàng tử. Tần Hữu tỉnh táo phân tích. Qua chiến dịch này, mặc dù phủ đệ bị hao tổn, nhưng hắn hoạch tâm lực lượng, nhất là mới lên cấp thiên nhân Tây môn suy tuyết còn tại, thực lực có thể nói không giảm ngược lại tăng. Bây giờ hắn thanh thế thịnh nhất, trong triều đã có không ít quan viên trong bóng tối đầu nhập vào, cho là hắn là có khả năng nhất nhập chủ đồng cung nhân tuyển. Một thân tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cũng là không thiếu. Cái kia lục hoàng tử đâu? Tần Ánh Tuyết hỏi. Lục hoàng tử. Tần Hữu khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Người này, trước kia nhìn như hồn nhiên ngây thơ, vô tâm quyền thế, nhưng đêm qua sự tình, hán phủ bên trong có thể trong nháy mắt phản sát mấy tên tông sư thích khách, hán trong phủ ẩn tàng lực lượng, chỉ sợ không thể khinh thường. Phần này may mắn không khỏi quá mức trùng hợp. Hán sau lưng, tất nhiên có một cỗ chúng ta còn chưa điều tra rõ thế lực đang ủng hộ. Người này, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hán đi trở về sau án thư ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trước mắt đến xem, ngũ hoàng tử ưu thế lớn nhất, cơ hội chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nhưng bệ hạ thái độ còn chưa sáng tỏ. Ý của phụ thân là, Tần Ánh Tuyết như có điều suy nghĩ. Bệ hạ chính là thiên nhân cao thủ, tuổi xuân đang độ, tâm tư như hải. Tần Hữu ánh mắt thâm thúy, hắn đêm qua đau mất đến tử, cố nhiên bi thương, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy thì qua loa quyết định nền tảng lập quốc. Ngũ hoàng tử thế lớn, bệ hạ sẽ hay không vui thấy kỳ thành, sẽ hay không có chỗ quản thúc. Lục hoàng tử sau lưng thần bí lực lượng, bệ hạ phải chăng hiểu rõ tình hình, lại cầm loại thái độ nào? Đây đều là ân số. Vậy chúng ta Tần gia? Tần Ánh Tuyết trần chờ nói. Nàng biết, làm tả tướng, phụ thân lập trường cực kỳ trọng yếu. Tần Hưu khoát tay áo, làm ra quyết đoán. Giờ phút này, không nên vọng động. Vũ hoàng tử mặc dù thế lớn, nhưng một thân tính cách, có thể hay không dung người, cũng còn chưa biết. Tùy tiện dựa bảo, nếu đem đến con mới nối cũ, ngược lại không hay. Lục hoàng tử nội tình không rõ, mạo hiểm lớn hơn. Hắn nhìn về phía nữ nhi, ngữ khí mang theo đau lòng. Tuyết Nhi, ngươi cùng thất hoàng tử hôn ước ý nguyên muốn tiếp tục, cho dù hắn cả một đời vẫn chưa tỉnh lại. Nữ nhi minh bạch, đồng thời nữ nhi cũng nguyện ý. Tần Ánh Tuyết tựa như nghĩ tới điều gì, kiên định gật đầu. Trở lại chính mình sân nhỏ, Tần Ánh Tuyết ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, trong lòng ngũ vị tạp trần. Náo hải bên trong thỉnh thoảng hiện ra tấm kia hôn mê bất tỉnh trắng sáng khuôn mặt, trong lòng cái kia phần như có như không thẫn thờ cùng một tia khó mà diễn tả bằng lời đâm nhói tràn ngập trong lòng. Cái kia từng cùng nàng đàm luận thi tử, ánh mắt trong trẻo thiếu niên, thật chẳng lẽ thì muốn như vậy, vĩnh viễn ngủ say đi sao? Tả tướng phủ trong thư phòng, Tần Hưu tiếp tục phê duyệt lấy công văn, thần sắc bình tĩnh, dường như vừa mới trò chuyện chỉ là thường ngày với bạn. Nhưng hắn là thật vì Chu Huyền cảm thấy tiếc hận, danh tiếng ngày càng hưng thịnh, mà lại có tình có nghĩa, không hề nghi ngờ là nữ nhi lương phối. Ai? Chương 103, tỉnh lại chương 103, tỉnh lại ngay tại Tần Ánh Tuyết mang theo lòng tràn đầy thẫn thờ rời đi Hạo Nhiên phủ không lâu sau. Một bóng người khác mang theo vội vàng cùng bị phẫn, xâm nhập mảnh này bị dầu vân thảm vụ bao phủ phủ đệ. Người tới thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một cỗ tướng môn hổ tử đặc hữu nhuệ khí, chính là Chu Huyền hảo hữu, Tĩnh Vương thế tử Chu Tĩnh Xuyên. Nghe nói Chu Huyền gặp chuyện hôn mê, tính mệnh ốm sắp chết tin tức về sau, hắn liền vội vàng theo Tĩnh Vương phủ chạy đến. Lao thất. Chu Tĩnh Xuyên thậm chí không kịp đợi chút nữa người thông báo, vọt thẳng tiến vào Chu Huyền tẩm điện. Nhìn đến trên giường cái kia khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệnh hảo hữu, cái này ngày bình thường cởi mở rộng rãi thế tử, hốc mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Hắn mới bước vọt tới bên giường, nắm chặt Chu Huyền tay lạnh như băng, thanh âm mang theo không đè nén được nghẹn nào. Lao thất, ngươi tỉnh, ngươi nhìn ta, ta là ngươi nhị ca à, chúng ta còn muốn cùng nhau chơi đùa bài đây. Hắn dùng lực lung lay Chu Huyền bả vai, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đem hảo hữu theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Thế mà, Chu Huyền vẫn như cũ không phản ứng chút nào, chỉ có cái kia yếu ớt đến cực hạn hô hấp, chứng minh hắn còn sống. Chu Tĩnh Xuyên kích động đưa tới thủ ở bên ngoài Từ Phúc. Từ Phúc đi tới, nhìn lấy không kiềm chế được nỗi lòng thế tử, hơi hơi nhíu mày, tiến lên an ủi, "Thế tử điện hạ, thỉnh nén bi thương, chớ có đã quấy rầy thất điện hạ. Điện hạ thương thế cực nặng, thần hồn bị hao tổn, cần phải tĩnh dưỡng." Chu Tĩnh Xuyên bỗng nhiên quay đầu, phủ đầy tia màu ánh mắt chừng lấy Từ Phúc. Nghiêm nghị hỏi, "Quốc sư, ngươi nói cho ta biết, lao thất hán, hắn thật không tỉnh lại sao? Không có biện pháp nào sao?" Từ Phúc đối mặt vị này tính tình cương liệt thế tử, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, đem trước đối hoàng đế cùng thuộc phi đã nói lại lặp lại một lần. Ngữ khí chắc chắn mà bất đắc dĩ, "Thế tử điện hạ, không phải là lão phu không tận tâm. Thất điện hạ tổn thương, ở chỗ thần hồn căn bản, không tầm thường thủ đoạn có thể y đi trừ phi có nghịch tiên thần dược hoặc kỳ tích phát sinh, nếu không, ai chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh." Nghịch tiên thần dược, kỳ tích phát sinh. Chu Tĩnh Xuyên thì thảo tái diễn hai cái này gần như không có khả năng thực hiện điều kiện. Trong mắt quang mang một chút xíu ảm đạm đi, thay vào đó là càng thâm trầm thống khổ cùng cảm giác bất lực. Hắn biết, Từ Phúc đã nói như vậy, cái kia trên cơ bản cũng là phán quyết Chu Huyền tử hình. Hắn chán nản buông tay ra, lui lại hai bước, nhìn lấy trên giường dường như ngủ say hảo hữu, nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hổ khảm vào trong thịt. Hắn lại tại giường một bên đứng rất lâu, nói liên miên lại nhải nói rất nhiều hai người chuyện cũ, dường như muốn dùng những thứ này hồi ức đem hảo hữu tỉnh lại. Cuối cùng, gặp Chu Huyền vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ có thể mang theo tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Trung điệp một quyền nện ở bên cạnh trên cây cột, lưu lại một rõ ràng quyền ấn, sau đó mắt đỏ với mắt, nhanh chân rời đi Hạo Nhiên phủ. Tầm điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Từ Phúc kiểm tra một chút Chu Huyền tình huống, xác nhận Chập Long Miên dược hiệu vẫn như cũ ổn định, liền cũng lui ra ngoài, phân phó bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo ban ngày đến đêm khuya. Chỗ trống lúc tiếng trống canh gõ vang, yên lặng như tờ thời điểm. Trên giường, cô kia nguyên bản như là đã mất đi tất cả sinh cơ thể xác, mí mắt đột nhiên cực kỳ nhỏ chấn động một cái. Ngay sau đó, cái kia yếu ớt đến cơ hồ khó có thể phát giác hô hấp, bắt đầu dần dần biến đến bình ổn mà có lực. Chu Huyền chậm rãi mở mắt, đôi tròng mắt kia thanh tịnh, thâm thúy, không có chút nào vừa mới thức tỉnh mê mang, ngược lại tràn đầy tỉnh táo cùng cơ trí, dường như chưa bao giờ lầm vào qua hôn mê. Chập Long Miên dược hiệu đi qua, hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút có chút cứng ngắc cái cổ cùng ngón tay, cảm thụ được thể nội cái kia thuộc về đại tông sư hùng hồn chân nguyên tại kinh mạch bên trong vui sướng chảy xuôi. Cùng ngoại giới truyền văn bên trong cái kia kinh mạch vỡ vụn thần hồn bị hao tổn phế nhân hình tượng hoàn toàn khác biệt. Thanh Long, hắn đối với không có một hai tầm điện, thấp giọng kêu. Một đạo thanh ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại giường trước. Điện hạ, ngài tỉnh. Ừm. Chu Huyền ngồi dậy, tiếp nhận Thanh Long hợp thời đưa tới một chén nước ấm, thám giọng cổ họng, trực tiếp cắt vào chính đề. Tình huống bên ngoài như thế nào? Đem ngươi biết, nói rõ chi tiết một lần. Vâng. Thanh Long ngữ khí ngắn gọn, trật tự rõ ràng bắt đầu báo cáo. Hôm nay bệ hạ cùng tục phi nương nương, tả tướng chi nữ Tần Ánh Tuyết, Tĩnh Vương thế tử Chu Tĩnh Xuyên tuần tự trước tới thăm điện hạ ngài. Lục hoàng tử phủ bên trong xác thực có không chỉ một đại tông sư, nhưng thân phận không rõ, không xác định là phương nào thế lực, bệ hạ hẳn là cũng biết, nhưng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Thanh Long lời ít mà ý nhiều, đem Chu Huyền trong lúc hôn mê phát sinh sự tình hiện lên báo lên. Chu Huyền lặng lặng nghe, ngón tay vô ý thức ở giường xuôi theo nhẹ nhàng gõ. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên lóe lên một tia tinh quang, biểu hiện hắn chính đang nhanh chóng tiêu hóa cùng phân tích những tin tức này. Lục hoàng tử, quả nhiên không đơn giản, cái kia hai cái thần bí đại tông sư cùng hắn sau lưng tổ chức, đáng ra trọng điểm chú ý phụ hoàng thái độ mập mờ, là tại quyền hành, vẫn là tại chờ đợi cái gì? Chỉ là hắn mẫu thân, vị hôn thê cùng vị này thế tử hảo hữu sát thực phải thương tâm một hồi. Chính mình bây giờ tại tất cả mọi người trong mắt, đã là một cái hoạt tử nhân một cái triệt để lui ra cạnh tranh sân khấu phế cờ. Cái này, đúng là hắn muốn hiệu quả. Rất tốt. Chu Huyền khẽ miệng hơi hơi câu lên một vệt lạnh lùng đường cong. Cục diện so ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên mặt bàn ngũ ca cùng nhìn như vô hại lục đệ, chính tốt thuận tiện chúng ta trong bóng tối hành sự. Hắn nhìn về phía Thanh Long, hạ đạt chỉ lệnh. Truyền lệnh xuống. Đệ nhất, sở hữu trên mặt nội sản nghiệp cùng lực lượng, tiếp tục bảo trì lặng im, án binh bất động, không được tham dự bất luận cái gì hình thức đứng đội. Thứ hai, mệnh cẩm y liễu vệ trọng điểm giám thị ngũ hoàng tử phủ, lục hoàng tử phủ hết thảy động tĩnh, nhất là cái kia hai tên thần bí đại tông sư cùng bọn hắn khả năng tiếp xúc ngoại giới thế lực. Đồng thời, mật thiết chú ý hoàng cung cùng phụ hoàng động tĩnh. Thứ ba, vũng nước này còn chưa đủ hồ đồ. Chúng ta cần kích thích ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử mâu thuẫn. Đợi đến bọn hắn lưỡng bại câu thương, hoặc là coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng Thanh Long đã minh bạch. Tiềm Long mật dụng cũng không phải là không cần, mà là tại tích xúc lực lượng chờ đợi cái kia nhất phi trùng thiên thời cơ. Thuộc hạ minh bạch. Thanh Long không người lĩnh mệnh, thân ảnh lần nữa dung nhập hắc ám bên trong. Tầm điện bên trong, Chu Huyền một mình đứng thẳng, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề cảnh ban đêm, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp thành cung, thấy được cái kia biến đổi liên tục chiều đường. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại trưởng không hết thể tự tin. Chương 104, giang hồ đi một chút. Chương 104, giang hồ đi một chút. Thanh Long hồi báo xong cục thế lui ra về sau, Chu Huyền vẫn chưa lập tức nghỉ ngơi, mà chính là một mình tại tầm điện bên trong dạo bước, nao hải bên trong phi tốc thôi diễn kế hoạch tiếp theo. Trên mặt bàn, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử tức đem bắt đầu tranh đoạt, tất nhiên liên lụy song phương đại lượng tinh lực cùng tài nguyên, cái này với hắn mà nói là một cái tuyệt hảo quan sát cùng bố cục cửa sổ. Nhưng khốn thủ tại cái này hoạt tử nhân thể xác bên trong, cuối cùng khó có thể thi triển. Một cái kế hoạch to gan dần dần ở trong đầu hắn thành hình, rời đi kinh thành, chui vào giang hồ, đi đến Bạch Vân các chỗ Vân Châu, mình tại bên ngoài thế lực phải tăng tốc phát triển. Hắn có rút thưởng hệ thống lấy được ngụy trang mặt nạ, vật này không chỉ có thể tùy ý biến hóa dung mạo hình thể, càng có thể mô phỏng khí tức, quả thật che giấu tung tích tuyệt hảo lợi khí. Nhưng quan trọng ở chỗ, hắn hôn mê bất tỉnh trạng thái nhất định phải duy trì, không thể gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Cái này liền cần một cái hoàn mỹ thế thần, cũng có thể trường kỳ duy trì trạng thái hôn mê dược vật. Gọi Hàn Phong cùng Từ Lao tới. Chu Huyền đối với cửa cẩm y liễu vệ phân phó. Ẩn nặc ở ngoài cửa cẩm y liễu vệ lập tức đem mệnh lệnh truyền ra ngoài. Bất quá một lát, Hàn Phong cùng Từ Phúc tuần tự lặng yên không một tiếng động tiến nhập tầm điện. Chu Huyền không nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong, hiện hữu một hạng nhiệm vụ, cần ngươi thời gian giải ngụy trang thành bản điện hạ, nằm tại cái này trên giường, đóng vai một cái hôn mê bất tỉnh hoạt tử nhân. Ngươi có thể làm được. Hàn Phong nghe vậy, không chút do dự, điện hạ tại ta có ân cứu mạng. Như thế nhiệm vụ, thuộc hạ tất dốc hết toàn lực, tuyệt không lộ mảy may sơ hở. Hắn biết rõ việc này quan hệ trọng đại. Chu Huyền nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Từ Phúc. Từ lão, có thể có biện pháp để Hàn Phong thời gian dài duy trì cùng loại chập long miên trạng thái, lấy ứng đối khả năng dò xét. Nhất là trong cung dò xét, hắn chỉ là hoàng đế hoặc là những khả năng khác phái tới ngựa y thì Từ Phúc luốt râu trầm ngâm một lát, trong mắt tinh quang một lóe. Điện hạ lo lắng rất đúng. Đơn thuần chập long miên dược hiệu khó có thể bền bỉ. Ta có thể luyện chế một loại quy tức giả tử đan ăn vào về sau, ngày thường trạng thái cùng chập long miên cũng khác, sinh cơ nội liễm, so như cây khô. Được. Chu Huyền trong lòng nhất định. Vậy liền làm phiền Từ lão mau chóng luyện chế này đan. Ngoài ra, Chu Huyền lấy ra tấm kia mỏng như cánh ve, xúc cảm kỳ lạ ngụy trang mặt nạ đưa cho Hàn Phong. Người đeo lên về sau, có thể tùy tâm biến thành hình dạng của ta, tính cả thân hình, khí tức đều có thể mô phỏng. Hàn Phong nghe vậy, đem mặt nạ che tại trên mặt. Chỉ thấy mặt nạ như thủy ngân lưu động, cấp tốc cùng hắn làn da dung hợp, sau một khắc, đứng tại chỗ rõ ràng là một cái khác Chu Huyền. Vô luận là dung mạo, hình thể, thậm chí cái kia bởi vì trọng thương mà hơi có vẻ hư nhược khí tức, đều bắt chước đến giống như lúc, liền Chu Huyền chính mình cũng tìm không ra ma bệnh. Chu Huyền hài lòng gật đầu, có vật này tại, tăng thêm một tầng bảo hộ. Hàn Phong, ngày sau liền do ngươi thay ta tiếp nhận cái này giường nằm nỗi khổ. Đây là thuộc hạ vinh hạnh. Biến ảo thành Chu Huyền bộ dáng Hàn Phong, liền âm thanh đều bắt chước đến không khác nhau chút nào. Đúng lúc này, Thanh Long đi mà quay lại, hắn hiển nhiên cảm giác được trong điện nhiều một cái điện hạ khí tức. Sau khi đi vào nhìn đến hai cái Chu Huyền, cũng là hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Điện hạ, ngài đây là muốn? Thanh Long nhìn về phía chân chính Chu Huyền. Ta muốn rời đi kinh thành, chui vào giang hồ. Chu Huyền thẳng thắn, kinh thành cũng nước này, để Ngũ Ca cùng Lục Đệ đi trước quấy đủ. Chúng ta trong bóng tối mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng, bố cục càng xa. Thanh Long mi đầu lập tức nhăn lại, trên mặt viết đầy lo lắng. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Giang hồ hiểm ác, cao thủ như mây, lại các phương thế lực rắc rối khó gỡ. Ngài mặc dù đã là đại tông sư, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Như tiết lộ thân phận, hoặc là tao ngộ thiên nhân hợp nhất thậm chí mạnh hơn lão quái vật, hậu quả khó mà lường được. Thuộc hạ khẩn cầu điện hạ nghĩ lại. Chu Huyền nhìn lấy vị này trung thành tuyệt đối thuộc hạ, biết hắn là quan tâm sẽ bị loạn. Thanh Long, sự lo lắng của ngươi, ta minh bạch. Ta tu vi, mặc dù không dám nói hoành hành thiên hạ, nhưng tự vệ là đủ. Huống chi, ta khinh công đã đạt đến hóa cảnh, toàn lực hành động phía dưới nếu một lòng muốn đi, cho dù gặp phải lục địa thần tiên, thoát thân cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hắn vô vỗ thanh long bả bay. Kinh thành bên này, có Ngụy lão tọa trấn, có Tử lão phối hợp tác chiến, có Hàn Phong ngụy trang. Ngươi nhiệm vụ cũng là bảo vệ tốt chúng ta căn cơ, giám sát các phương động tĩnh, theo kế hoạch hành sự. Cảm nhận được Chu Huyền cái kia không thể nghi ngờ quyết tâm cùng cái kia phần cường đại tự tin, Thanh Long biết lại khuyên vô dụng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tất thể sống chết thủ hộ kinh thành cơ nghiệp chờ đợi điện hạ trở về. Thỉnh điện hạ vạn sự cẩn thận. Sau khi ta rời đi, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Nếu có tình huống khẩn cấp, có thể thông qua Cẩm Y Liễu vệ đặc thù con đường, hoặc Bạch Vân các cám tuyến liên hệ ta. Không phải sinh tử tồn vong sự tình, không cần tìm ta. Vâng. Hai ngày sau, Chu Huyền Chân không bước ra khỏi nhà, tại mật thất bên trong cáo chi Thanh Long cùng Ngụy Trung Hiền một số việc cổ. Từ Phúc cũng luyện chế thành công gia quy tức giả tử đan. Hàn Phong ăn vào về sau, khí tức nhất thời biến đến như là Chu Huyền trước đó đồng dạng yếu ớt tiến lặng. Hoàn toàn phù hợp trọng thương khó lành đặc thù yếu ớt phản ứng, hiệu quả có thể xưng hoàn mỹ. Ngày thứ ba đêm khuya, nguyệt hắc phong cao. Hạo Nhiên phủ vẫn như cũ bao phủ tại bi thương cùng trong yên tĩnh. Mật thất bên trong, Chu Huyền đã thay đổi một thân không chút nào thu hút màu xanh áo vải, bộ mặt cũng làm cực mạnh ngụy trang. Mặc dù không bằng ngụy trang mặt nạ đến rõ ràng, nhưng cái này dù sao cũng là Từ Phúc cùng Ngụy Trung Hiền cộng đồng nỗ lực kết quả, tầm thường người tuyệt đối nhìn không ra. Lại nói, Chu Huyền đi chính là giang hồ, không có người có thể nhận ra được kinh thành thất hoàng tử. Chu Huyền trong giang hồ đại khái có thể tùy ý thi triển chính mình tu vi. Nhiều nhất người khác cũng bất quá là cho rằng vị này đại tông sư cao thủ cùng truyền thuyết bên trong thất hoàng tử có chút giống nhau mà thôi. Dù sao đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hắn sau cùng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, từ Hàn Phong ngụy trang chính mình đối bảo vệ ở một bên Từ Phúc, Ngụy Trung Hiền cùng Thanh Long nhẹ gật đầu. Kinh thành thì giao cho các ngươi. Điện hạ bảo trọng. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Chu Huyền như là dung nhập cảnh ban đêm con rơi, lặng yên không một tiếng động rời đi Hạo Nhiên phủ. Mấy cái lên xuống liền biến mất ở rắc rối phức tạp đường phố bóng tối bên trong, lại xuất hiện lúc đã là tại kinh thành cao lớn thành tường bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn một cái kia ở trong màn đêm như là như cự thú phụ phục hùng vĩ thành trì, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Ngũ ca, Lục đệ, cái này sân khấu trước hết để cho các ngươi. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ mị lướt vào quan đạo cái khác rừng rậm, hướng về rời xa kinh thành phương hướng, mau chóng đuổi theo. Mà tại Hạo Nhiên phủ tẩm điện bên trong, Chu Huyền vẫn như cũ hôn mê lấy. Từ Phúc dốc lòng trấn trị, Thanh Long trong bóng tối thủ hộ, hết thảy dường như không có cái gì cải biến. Chương 105, Phong Sa Tiếu Tiểu Quán chương 105, Phong Sa Tiếu Tiểu Quán liệt phong trấn hữu, đồ ngầu, chua cay, sặc hầu. Như là mảnh này bị gió cắt lâu dài ăn mòn thổ địa, thô ráp dung không được nửa điểm tinh xảo. Chu Huyền, hoặc là nói, thời khắc này Bắc Thần đang ngồi ở Phong Sa Tiếu Tiểu Quán trong góc tầm thường nhất vị trí, cái miệng nhỏ uống cái này thấp kém hữu. Hắn 26 27 tuổi khuôn mặt phổ thông đến làm cho người xem qua tức quên. Chỉ có một đôi mắt sắc bén giống như là tảng tại cũ nát ra trong vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Trong tiểu quán huyên náo huyên náo, mùi mồ hôi, tử khí, nam nhân lỗ mãng nói khoác cùng chửi rủa hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành Vân Châu biên cảnh tầm thường nhất bức tranh. Thế mà cái này huyên náo phía dưới, căng cứng bầu không khí như là dần dần kéo căng dây cung. Bên trái một bàn, 7-8 đầu hán tử, thuần một sắc màu vàng đất trang phục, chính là Vân Châu địa đầu xà một trong Kim Sa ba người. Cầm đầu là cái trên mặt mang sẹo trắng hán, cựu phẩm võ giả khí tức không có không biến mất qua trường lấy, ngón tay không kiên nhẫn gõ lên mặt bàn. Bên phải một bàn, nhân số tương tự, mặc lấy màu đỏ sẫm võ phục, bên hông đeo lấy kiểu dáng thống nhất hậu bối khảm đao, là Kim Sa Bang lão đối đầu Liệt Ba Môn. Dẫn đầu là cái ánh mắt hung ác nham hiểm người cao gầy đồng dạng cựu phẩm, tay thủy chung đặt tại trên chuôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà hơi hơi trắng bệch. Hai nhóm người ánh mắt trên không trung va chạm, cơ hồ muốn tràn ra hỏa tinh. Trong tiểu quán cái khác thực khách, hoặc là đồng dạng đầu đao liếm máu giang hồ khách, hoặc là lâu dài hành tẩu nơi đây hành hương, đối tình cảnh này sớm đã không thấy kinh ngạc, chỉ là yên lặng điều chỉnh chính mình vị trí, tránh cho bị sắc bạo phát xung đột tác động đến. Chu Huyền ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, đem hết thể thu hết vào mắt, lập tức lại trở xuống trong tay to gốm mắt rượu, dường như cái kia đục ngầu dịch thể so trước mắt dương cung bản kiếm càng có sức hấp dẫn. Ầm. Kim Sa Bang mặt thẹo hán tử đống nhiên vỗ bàn một cái, Lưu Láo Tam, các ngươi liệt đao môn tay cũng kéo dài quá dài. Hắc Nham cốc đầu kia khoán mạch, từ trước đến nay là chúng ta Kim Sa Bang địa bàn. Các ngươi dám một mình mở đạo, là làm chúng ta Kim Sa Bang không người sao? Liệt đao môn người cao gầy Lưu Láo Tam cười lạnh một tiếng, thâm trầm mà nói, Trương Lão Ngũ, phóng ngươi nương dám. Hắc Nham cốc cái gì thời điểm thành các ngươi địa bàn rồi? Khế đất đâu? Quan phủ văn thư đâu? Lão tử còn nói là chúng ta liệt đao môn phát hiện trước, cái này Vân Châu, nắm đấm lớn cũng là đạo lý. Đạo lý? Lão tử hôm nay thì theo ngươi giảng giảng đạo lý. Trương Lão Ngũ đông nhiên đứng dậy, sau lưng Kim Sa Bang chúng cũng đồng loạt đứng lên, cái bàn bị đâm đến loạn hưởng. Lưu Lão Tam không chút nào yếu thế, liệt đao môn người cũng trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ nửa tấc, sáng như tuyết đao quang chiếu lấy bọn hắn ánh mắt hung ác. Đánh lên! Đánh lên! Đặt cược xuống rót, đánh bạc Kim Sa Bang thắng 1-1, đánh bạc liệt đao môn thắng 1-1. Nhanh trốn xa một chút, đừng tung tóe một thân huyết. Trong tiểu quán trong nháy mắt sôi trào. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hống gọi tiếng, dân cờ bạc đặt cược gào to âm thanh, cùng cẩn thận người vội vàng tránh né cái bàn tiếng ma sắt đan vào một chỗ. Xung đột hết sức căng thẳng. Thế mà, ngay tại song phương nhân mã sắp va chạm trong nháy mắt, một cái thương lão thanh âm run rẩy trên bảo. Các vị hảo hán, xin thương xót, tiểu lão nhân cái này sạp hàng bốn nhỏ xin ý, chịu không được dày vò à, trước đó tổn thất còn không có bổ sung. Là tiểu quán lão bản, một người tóc hoa râm, eo lưng còng xuống lão giả. Hắn bưng hai bầu rượu, trên mặt chất đống hèn mọn, gần như thuốc thít định nọ đủ cười, nỗ lực chen đến hai nhóm người trung gian quên giải. Hắn đi theo phía sau một cái ước chừng 14-15 tuổi người giúp việc, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Lan đi, lao đông tây. Trương lão ngu ngay tại nổi nóng, nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, một luồng kình phong quét về phía lão giả. Hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cựu phẩm võ giả tiện tay một kích, cũng không phải một cái không có chút nào võ công ông già bình thường có thể tiếp nhận. Lão giả kinh hô một tiếng, bầu rượu trong tay rời tay bay ra, cả người hướng về sau lão đảo đổ tới, mắt thấy cái hốt liền muốn đâm vào cứng rắn góc bàn. Tiểu tử kia tính dọa đến hai mắt nhắm nghiền. Trung quanh có người phát ra thấp giọng hô, lại không người dám tiến lên. Tại cái này liệt phong trấn, trêu chọc kim sa bang cùng liệt đao môn tương đương với tự sát. Ngay tại lão giả sắp máu tươi tại chỗ lúc, hưu, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng xé gió, một hạt phổ thông thông đậu phộng, theo Chu Huyền chỗ nơi hẻo lánh bắn nhanh ra như điện, tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. 3. Đậu phộng tinh chuẩn đánh vào lão giả phía sau cái nào đó huyệt vị phía trên, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo trong nháy mắt xuyên vào. Không chỉ có triệt tiêu Trương lão ngũ trưởng phong dư kình, càng đẩy lão giả hướng mặt bên nghiêng lệch hai bước, đúng lúc tránh đi cái kia chí mạng các bạn. Phù phù. Lão giả té ngã trên đất, tuy nhiên chật vật, lại chỉ là nát phá chút ra, cũng không lo ngại. Cái kia hai bầu rượu ngã trên mặt đất, vỡ bụng ra, tiểu dịch văng khắp nơi. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Trương lão ngũ cùng Lưu lão tam đồng thời sửng sở, ánh mắt đồng loạt bắn về phía Chu Huyền nơi nhỏ lánh. Bọn hắn không thấy rõ quá trình cụ thể, nhưng võ giả trực giác nói cho bọn hắn, vừa mới cái kia quỷ dị can thiệp, ngọn nguồn là ở chỗ này. Chu Huyền vẫn như cũ cúi đầu, chậm rãi bóp lấy một cái khác hạt đậu phộng, dường như vừa mới hết thảy không có quan hệ gì với hắn. "Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi giở trò quỷ." Trương lão ngũ nheo mắt lại, ngữ khí không tốt. Hắn không thể nhìn ra Chu Huyền sâu cạn, đối phương khí tức nội liễm, như là phổ thông nhân, nhưng vừa mới cái kia một chút, tuyệt không phải phàm tục. Lưu lão tam cũng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Chu Huyền, tay vẫn như cũ đặt tại trên chuôi đao. Tiểu quan trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ người ánh mắt đều tập trung đến một người dáng mạo tầm thường này thanh niên trên thân. Chu Huyền đem lột tốt đậu phộng ném vào trong miệng, tỉ mỉ nhấm nuốt, nuốt xuống. Sau đó, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia sắc bén ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trương lão ngũ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Đánh nhau không có vấn đề, tổn hại vật phẩm theo giá bồi thường là được rồi. Bình tĩnh trình bày mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Trương lão ngũ tức giận cười. Ngươi hắn mụ tính là cái gì? Ngươi nói bồi thường tiền thì bồi thường tiền. Hắn tiến lên một bước, cựu phẩm võ giả khí thế toàn lực áp bách tới, nỗ lực để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng mất mặt trước mọi người. Thế mà, cái kia đủ để cho phổ thông nhân kinh hồn táng đảm khí thế áp bách tại Chu Huyền trên thân, lại như là châu đất xuống biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Chu Huyền thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa một chút. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chu Huyền thanh âm vẫn như cũ bình thản. Muốn như thế nào? Trương lão ngũ giữ tợn cười một tiếng, quỳ xuống đến, cho ra dập đầu ba cái, lại đem lão tử hôm nay tiền rượu kết, lão tử thì cân nhắc buông tha ngươi. Phía sau hắn Kim Sa Bang chúng hống cười rộ lên, ào ào kêu gào. Lưu lão tam ôm lấy cánh tay, vui vẻ nhìn Kim Sa Bang thủ địch, mang trên mặt trêu tức đủ cười. Chu Huyền nhẹ nhàng buông xuống chén rượu trong tay, đáy chén cùng thô ráp bàn gỗ tiếp xúc, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Cũng là cái này một tiếng vang nhỏ, chẳng biết tại sao, để Trương lão ngũ nhịp tim để loạn vẫn chậm một nhịp. Ta chán ghét phiền phức, Chu Huyền đứng người lên, hắn động tác cũng không nhanh, lại mang theo một loại kỳ lạ vận luật. Dường như chung quanh huyên náo không khí đều theo hắn động tác hơi chậm lại. Đáng ghét hơn người khác tại ta lúc uống rượu, chế tạo phiền phức. Chương 106, giáo huấn một chút tiểu lâu la chương 106, giáo huấn một chút tiểu lâu la hắn đi về phía trước một bước, vẹn vẹn một bước thì vượt qua mấy thước khoảng cách, đi tới Trương lão ngũ trước mặt. Trương lão ngũ đồng tử đột nhiên co lại, thật nhanh. Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là làm sao động. Cơ hồ là bản năng, hắn quát lên một tiếng lớn, thể nội chân khí vận chuyển, một quyền hung hăng đánh tới hướng Chu Huyền mặt. Quyền phong gào thét, cho thấy hắn không tầm thường ngoại gia công phu căn cơ. Một quyền này đủ để vỡ viên nước đá. Thế mà đối mặt cái này hung hãn một quyền, Chu Huyền chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, như là kiếm chỉ, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Trương lão ngũ cổ tay trên mạch môn. Phúc. Một tiếng rất nhỏ, như là đâm thủng chín mọng trái cây thanh âm. Trương lão ngũ chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, ngưng tụ chân khí trong nháy mắt tán loạn, toàn bộ cánh tay phải như là bị rút đi xương cốt giống như mềm nhũn rủ xuống, kịch liệt đau nhức lúc này mới truyền đến. Hắn kêu thảm một tiếng, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Ngươi, hắn vừa phun ra một chữ, Chu Huyền tay trái đã dò ra, nhìn như chậm chạp, lại làm cho hắn căn bản không thể nào né tránh, bắt lại trước ngực hắn vào áo. Sau đó, tại tất cả mọi người đờ đẫn ánh mắt bên trong, Chu Huyền cánh tay khe khẽ rung lên. Trương lão ngũ cái kia vượt qua 200 cân hùng tráng thân thể, tựa như một mảnh không nặng chút nào lá rụng, bị dễ như trở bàn tay ném lên, xẹt qua một đạo ngắn ngủi đường vòng cung. Oanh một tiếng vang thật lớn, hung hăng đập vào bên cạnh một tấm rắn chắc thực cái bàn gỗ phía trên. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cả cái bàn bị nện đến tứ phân ngũ liệt. Trương lão ngũ nằm tại đầu gỗ toái phiến bên trong, miệng mũi chảy máu, toàn thân run rẩy, liền kêu thảm đều không phát ra được, hiển nhiên bị thương rất nặng, không có mấy tháng không xuống giường được. Yên tĩnh như chết. Trong hiệu quán tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người há to miệng, khó có thể tin nhìn lấy cái này một màn. Một cái cựu phẩm võ giả, ở cái này nhìn như phổ thông thanh niên thủ hạ, vậy mà đi bất quá một chiêu. Không, thậm chí không thể tính toán một chiêu, chỉ là tiện tay hai lần, tựa như đại nhân đánh ra không nghe lời hài đồng. Lưu lão tam trên mặt trêu tức đủ cười triệt để cứng đờ, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Hắn tự hỏi cũng có thể đánh bại Trương lão ngũ, nhưng tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm, như thế hứng hở. Cái này thanh niên tuyệt đối là tông sư cao thủ. Còn lại Kim Sa Bang chúng kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, có người muốn tiến lên, lại bị Chu Huyền nhàn nhạt nhìn lướt qua. Ánh mắt kia băng lãnh, không mang theo mảy may sát khí, lại làm cho bọn hắn như là bị nước đá thêm thức ăn, lạnh từ đầu đến chân, phóng ra bước chân xinh xinh đinh ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích mảy may. Chu Huyền không nhìn bọn hắn nữa, đi đến sợ choáng váng lao giả và người giúp việc trước mặt, vứt xuống một khối nhỏ bạc vụn, đầy đủ bồi thường hư hao dụng cụ pha rượu cùng hôm nay tổn thất còn lại. Đi thôi, nơi này không an toàn. Lão giả như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào lên, lôi kéo người giúp việc, thiên ân bạc tạ, cũng không đoái hoài tới thu thập, lảo đảo trốn ra tử quán. Chu Huyền lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lưu Lão Tam. Lưu Lão Tam toàn thân siết chặt, vô ý thức lui về sau nửa bước, án lấy trôi đao trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Liệt Đao môn. Chu Huyền mở miệng. Là. Lưu Lão Tam cổ họng phát khô, thanh âm có chút biến hình. Nói cho các ngươi biết môn chủ, Chu Huyền thanh âm không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu. Vân Châu rất lớn, dung hạ được rất nhiều thế lực, nhưng cũng rất nhỏ, dung không được quá nhiều ngu xuẩn. Hắn không tiếp tục nói càng nhiều, quay người, tại hoàn toàn tĩnh mịch cùng vô số đạo ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, chậm rãi đi ra phong xa tiếu tử quán. Từ đầu đến cuối, hắn không có hiện lộ bất luận cái gì cao thâm nội lực ba động, cũng không có thi triển bất luận cái gì tinh diệu võ kỹ. Vẹn vẹn bằng vào đối tốc độ, thời cơ tuyệt đối trường khống, thì nghiền ép toàn trường. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại cửa ra vào, trong tiểu quán ngưng kết không khí mới dường như bắt đầu lại từ đầu lưu động. Từ ngực, không biết là ai trước nuốt nước miếng một cái. Hắn mới vừa nói cái gì? Tựa như là để Liệt Đao môn chủ đừng đem ngu xuẩn tê, người này đến cùng lai lịch gì? Nhanh, mau trở về báo cáo ban chủ. Kim Sa Bang người lúc này mới dám lên trước nâng lên hôn mê Trương lão ngũ, hốt hoảng rời đi. Lưu lão tam sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng cắn răng một cái. Chúng ta cũng đi, đến lập tức bẩm báo môn chủ. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Huyền rời đi phương hướng, mang theo thủ hạ đội vàng rời đi. Một trận sắc bạo phát bang phái sống mái với nhau, bởi vì là một cái ngoại ý muốn xâm nhập Bắc Thần lấy một loại khác càng làm cho người rung động phương thức tạm thời lắng lại. Cách mở tiểu quán Chu Huyền, dường như là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, trực tiếp đi hướng thôn trấn một đầu khác một chỗ nhìn như phổ thông dân cư. Nơi này là Bạch Vân Các tại Liệt Phong trấn một cái bí mật liên lạc điểm. Hắn gõ cửa tiết tấu rất là thủ, không hay xảy ra, lặp lại hai lần. Cửa gỗ im lặng mở ra một đường nhỏ, một đôi cảnh giác ánh mắt đánh giá hắn một chút, lập tức cửa bị hoàn toàn kéo ra. Một người mặc áo vải xám, hình dáng không gì đặc biệt trung niên hán tử cung kính nghiêng người tránh ra, đại nhân, mời đến. Chu Huyền lách mình mà vào, cửa phòng lập tức đóng lại, ngăn cách phía ngoài bao cắt cùng huyên áo. Trong phòng bày biện đơn sơ, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Áo xám hán tử dẫn Chu Huyền tiến vào bên trong thất, khởi động cơ quan, mặt đất im ắng trở ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới bậc thang. Dọc theo bậc thang mà xuống, là một gian không lớn mật thất. Trên vách tường khảm nạm lấy phát ra nhu hòa bạch quang huyền thạch, chiếu lên trong phòng sáng rực khắp. Một cái quản sự bộ dáng người sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy Chu Huyền, lập tức khom mình hành lễ, hai tay dâng lên một bản thật mỏng sách. Đại nhân, đây là Vân Châu gần đây lớn nhỏ công việc tin vắn, cùng các chủ phân phó đánh dấu mấy đầu trọng yếu động tĩnh. Chu Huyền tiếp nhận sách, tỉ mỉ lật xem. Vân Châu quan phủ cùng bản địa bang phái lợi ích dây dưa. Kim Sa Bang cùng Liệt Đao môn gần nửa năm ma sát tăng lên. Bạch Vân các đấu giá hành tháng sau đem cử hành cổ binh khí chuyên trường, đã gây nên nhiều phương thế lực chú ý, trong đó bao quát lân cận châu mấy cái thế gia. Mấy đầu liên quan tới biên quân dị động cùng không rõ thân phận cao thủ chui vào mơ hồ tin tức. Tin tức phức tạp, nhưng đi qua Bạch Vân các mạng lưới tình báo sàng chọn chỉnh lý, trật tự rõ ràng. Chu Huyền trọng điểm chú ý bang phái động tĩnh cùng đấu giá hành chuẩn bị tình huống. Một lát, hắn lật xem hoàn tất, đem sách trả lại. Hướng lên hồi phục, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, cổ binh khí mánh lưới có thể lại phóng đại chút. Đúng, đại nhân. Quản sự cung kính đáp ứng. Mặt khác, Chu Huyền dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Tra một chút, gần nhất có hay không tới tự kinh thành, hoặc là cùng đại yến hoàng triều có liên quan nhân vật khả nghi tại Vân Châu hoạt động. Quản sự biến sắc, minh bạch, thuộc hạ lập tức thêm phái nhân thủ điều tra. Chu Huyền nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tới nơi này, một là tiếp thu tình báo, hai là xác nhận liên lạc điểm vận chuyển. Đến mức tại tiểu quán xuất thủ, bất quá là thuận thế mà làm. Rời đi liên lạc điểm, Chu Huyền thân ảnh dung nhập Liệt Phong trấn hoàng hôn trong báo cát. Chương 107, cướp đường cùng sát cơ. Chương 107, cướp đường cùng sát cơ. Rời đi Liệt Phong trấn đã có 3 ngày, quan đạo hai bên cảnh sát theo hoàng vù sa mạc dần dần biến thành chập trùng đồi núi, nhưng trong không khí khô nóng chưa giảm mảy may. Chu Huyền một thân một mình đi đường. Hắn tốc độ nhìn như không nhanh, mỗi bước ra một bước lại đều có thể nhẹ nhàng lướt qua mấy trượng khoảng cách, thân pháp phiêu dật. Hắn chính tại não hải bên trong cắt tỉa theo Liệt Phong trấn liên lạc điểm thu hoạch tình báo, nhất là liên quan tới Kim Sa Bang cùng Liệt Đao môn gần đây càng kịch liệt ma sát chi tiết. Phía trước là nhất đoạn chật hẹp quốc đạo, hai bên vách núi không cao, nhưng đủ để che đậy ánh mắt, là sử nữ dễ dàng bố trí mai phục địa phương. Ngay tại hắn sắp bước vào miệng cốc lúc, lỗ tai nhỏ không thể thấy đông lúc đích. Trong gió truyền đến binh khí giao kích giòn vang, cùng võ giả vận kình lúc tiếng hò hét, trong đó còn kèm theo từng tiếng yêu kiều, cái kia thanh âm mang theo một câu ngang ngược cùng ngôn lệ. Có chém giết. Chu Huyền thần sắc không thay đổi, cước bộ cũng không ngừng, trực tiếp đi vào trong cốc. Trong cốc cảnh tượng đập vào mi mắt. Một chi ước chừng hơn 20 người thương đội bị ngăn ở giữa đường, kéo xe mã bất an dẫm lên móng. Thương đội hộ vệ nhóm tay cầm binh khí, kết thành một cái đơn giản biến trận, che chở trung gian mấy chiếc xe vận tải. Mặt đất đã nằm vật xuống 4-5 tên hộ vệ, máu tươi nhuộm đỏ đất vàng. Vây công bọn hắn cũng không phải là trong dự đoán đại đội nhân mã, mà chính là chỉ có một người, một cái xem ra ước chừng 20 tuổi nữ tử. Nàng mặc lấy một thân màu đỏ rực trang phục, tư thái mạnh mẽ như là báo săn, khuôn mặt không tính là tuyệt mỹ, lại mang theo một cố giá tính qua trường, giữa lông mày đều là không chút kiêng kỵ lệ khí. Trong tay nàng làm một thanh dài nhỏ loan đao, đao quang thời gian lập lòe như là độc xà lẻ lưỡi, linh động mà ngon độc. Tu vi của nàng bất ngờ đạt đến bát phẩm đỉnh phong, khoảng cách cửu phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Tại cái này niên kỷ, tại Vân Châu cái này vắng vẻ địa phương, có thể được xưng là thiên phú xuất chúng. Giờ phút này, nàng chính như cùng trêu đùa con mồi giống như, vây quanh thương đội vòng phòng ngự du tẩu. Thân pháp của nàng cực nhanh, mỗi một lần đột tiến, loan đao đều sẽ tìm đúng hộ vệ trận hình yếu kém điểm, hoặc là mở ra một cái miệng máu, hoặc là trực tiếp cắt đứt binh khí, dẫn tới hộ vệ nhóm một trận luống cuống tay chân. Trong thương đội, một tên giống như là đầu lĩnh trung niên hán tử, cánh tay đã mang thương, máu tươi thẩm thấu ống tay áo. Hắn một bên nỗ lực đón đỡ, một bên nghiêm nghị quát nói: "Cô nương, chúng ta là Bạch Vân các thương đội. Trên xe chỉ là tầm thường hàng hóa, cũng không trọng bảo. Các hạ tội gì ép sát? Nếu là thiếu tiền, chúng ta nguyện dâng lên mua lộ tài, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ." Cái kia áo đỏ nữ tử nghe vậy, thế công hơi chậm, phát ra một chuỗi như chuông bạc lại bằng lanh thấu xương tiếng cười. "Bạch Vân các? A, nghe thẳng dọa người. Đáng tiếc, bạn cô nương hôm nay kiếp không phải tài, là hào hứng." Nàng mũi đao một chỉ những cái kia xe vận tải, cậy mạnh nói: "Đem cái dương đều mở ra cho ta. Bạn cô nương muốn nhìn bên trong có đồ chơi tốt gì, nếu để cho bạn cô nương hài lòng, có lẽ có thể tha các ngươi một cái mạng chó." Cái kia thương đội đầu lĩnh sắc mặt khó coi: "Cô nương, cái này không hợp quy củ, Bạch Vân các hàng hóa, há có thể tùy ý kiểm tra thực hư?" "Quy củ?" Áo đỏ nữ tử lông mày nhướng lên, trên mặt lệ khí càng tăng lên. "Tại cái này Vân Châu, ta La Thanh Thanh nói lời, cũng là quy củ. Cha ta là Liệt Đao môn trưởng lão La Liệt, các ngươi dám không nghe?" Nàng tự giới thiệu, trong giọng nói tràn đầy đương nhiên ngạo mạn. Dường như Liệt Đao môn trưởng lão chi nữ thân phận, chính là nàng có thể hoành hành không sợ kim bài. Chu Huyền ở một bên yên tĩnh nhìn lấy, ánh mắt đạm mạc. "La Thanh Thanh, Liệt Đao môn trưởng lão chi nữ, khó trách lớn lối như thế." Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia xe vận tải, phía trên có Bạch Vân các đặc biệt đăng ký, đúng là chính mình đội ngũ. Vận chuyển hẳn là tiến về cái kế tiếp cứ điểm bổ sung thường ngày vật tư cùng một số chuẩn bị dùng cho bán đấu giá vật phẩm, có giá trị không nhỏ. Lúc này, La Thanh Thanh tựa hồ chơi chán trò chơi mèo vờn chuột, sắc mặt phát lạnh. "Đã các ngươi không biết điều, vậy liền đều đi chết đi." Lời còn chưa dứt, nàng thân hình bỗng nhiên gia tốc, loan đao vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, thẳng đến cái kia thụ thương đầu lĩnh vị trí hiểm yếu. Một đao kia vừa nhanh vừa độc, đao phong thê lương, hiển nhiên là muốn một kích mất mạng. Đầu lĩnh kia đã kiệt lực, mắt thấy không cách nào né tránh, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trung quanh hộ vệ kinh hô muốn cứu viện, cũng đã không kịp. Ngay tại loan đao mũi nhọn sắp chạm đến đầu lĩnh ra thịt trước trong tích tắc. Hiu, một đạo vô hình kiếm khí phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đập đệm tại loan đao đao sống lưng phía trên. Keng, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. La Thanh Thanh chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào cự lực theo thân đao truyền đến, cổ tay kịch chấn, cả cánh tay trong nháy mắt tê dại. Cái kia nhất định phải được một đao bị cứ thế mà đẩy ra, lướt qua thương đội đầu lĩnh cổ sẽ qua, chỉ cắt đứt vài cọng tóc. Nàng trong lòng hoảng hốt, lảo đảo lui lại hai bước, tay cầm đao run nhẹ nhẹ, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía kiếm khí nơi phát ra phương hướng. Chỉ thấy một cái khuôn mặt phổ thông, ánh mắt sắc bén thanh sam nam tử, chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa bên đường, chính nhàn nhạt nhìn lấy nàng. "Ngươi là ai? Dám quản bản cô nương nhàn sự?" La Thanh Thanh nghiêm nghị chất vấn, nhưng trong lòng thì run lên. Đối phương vừa mới cái kia một đạo vô hình kiếm khí, ngưng luyện vô cùng, kinh lực trưởng không kỳ diệu tới đỉnh cao, tuyệt đối là cao thủ. Nhưng nàng ương ngạnh đã quen, thêm nữa đối với chính mình võ công cùng bối cảnh tự tin, sợ hai chỉ là một cái thoáng mà qua, chợt bị càng lớn nộ hỏa thay thế. Thương đội mọi người trở về từ có chết, ào ào nhìn về phía Chu Huyền, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng chờ mong. Chu Huyền không để ý đến La Thanh Thanh kêu gào, ánh mắt chuyển hướng cái kia thương đội đầu lĩnh, thanh âm bình tĩnh, là Bạch Vân các hàng. Đầu lĩnh kia mặc dù không biết Chu Huyền thân phận, nhưng gặp hắn xuất thủ tương trợ, liền vội cùng kính trả lời. "Hồi tiên bối, chính là văn bối là Bạch Vân các ngoại đường chấp sự, họ Triệu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Họ Triệu này chấp sự thấy thế nào cũng có 30 tuổi trở lên, giờ phút này lại xưng hô khuôn mặt hơn 20 Chu Huyền vì tiền bối, mà lại không có người lộ ra cái gì, võ lực tầm quan trọng tại lúc này hiện lộ không bỏ sót. Chu Huyền khẽ bước cằm, xem như xác nhận. Hắn lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa tìm đến phía La Thanh Thanh, ngữ khí vẫn như cũ không có gì chập trùng. "Lan." Một chữ, dứt khoát, lưu loát, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại ẩn chứa cực hạn kinh miệt. La Thanh Thanh chưa từng nhận qua như thế đối đãi, nhất là tại nàng lấy ra thân phận về sau. Khuôn mặt trong nháy mắt khí đến đỏ bừng, trong mắt sát cơ tăng vọt. "Ngươi để cho ta lăn, ngươi thì tính là cái gì? Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cũng dám ở ta Liệt Đao môn địa bàn phía trên dương oai, chết đi cho ta." Nàng thở nhỏ bị phụ thân cùng môn hạ đệ tử nâng ở lòng bàn tay, thiên phú lại cao, dưỡng thành vô pháp vô thiên, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tính cách. Giờ phút này bị Chu Huyền như thế khinh thị, sát tâm đã lên, lại cũng không lo được thăm dò đối phương sâu cạn. La Thanh Thanh thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, bát phẩm đỉnh phong khí tức không giữ lại chút nào bộc phát ra, thân hình như một đạo màu đỏ thiểm điện, tập nhào về phía Chu Huyền. Trong tay loan đao vũ động, huyền hóa ra tầng tầng lớp lớp đao quang, đem nàng bén nhọn nhất, ác độc nhất liệt phong đoạn hồn đao thi triển đi ra, đao đao trực chỉ Chu Huyền quanh thân yếu hại. Nàng tự tin, cùng thế hệ bên trong, có thể đón lấy nàng cái này toàn lực bạo phát người lắc đắc không có mấy. Thế mà, đối mặt cái này đủ để cho phổ thông cựu phẩm võ giả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch thế công, Chu Huyền đứng tại chỗ, động cũng không động. Thẳng đến cái kia đầy trời đao quang sắp gần thể, hắn mới tùy ý nâng lên tay phải. Không có thật lớn thanh thế, không có lóa mắt quang mang. Hắn chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia nhìn như kín không kẽ hở đao võng, nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, một đạo ngưng luyện cùng cực, sắc bén vô cùng kiếm khí chống rông xuất hiện, dễ như trở bàn tay xé rách tầng tầng đao quang. Cái gì tinh diệu chiêu thức, cái gì ngoan độc cấp độ, tại cái này tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều thành chê cười. La Thanh Thanh chỉ cảm thấy một cỗ không có thể chống đỡ phong duệ chi khí trong nháy mắt xuyên thấu đao của nàng màn, ép thẳng tới mặt. Nàng quá sợ hãi, muốn biến chiêu đã là không kịp. Phốc, một tiếng vang nhỏ, kiếm khí tinh chuẩn địa động xuyên qua tay phải của nàng cổ tay. A! La Thanh Thanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loan đao loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Chỗ cổ tay, một cái lô máu trước sau thông thấu, máu tươi quần quần tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của nàng. Nàng bưng bít lấy cổ tay, lảo đảo lùi lại, trên mặt tràn đầy thống khổ, chấn kinh cùng oán độc. Ngươi dám làm tổn thương ta! Chu Huyền nhìn lấy nàng, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, như là nhìn một kiện tử vật. Ta đã cho ngươi cơ hội. Hắn vừa mới cái tiên một chỉ phế hắn cầm đao chi thủ, đã là lưu tình. Nếu nàng tức thời, giờ phút này rút đi, còn có thể sống. Nhưng La Thanh Thanh hiển nhiên không nghĩ như vậy. Kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục bao phủ hoàn toàn lý trí của nàng, nàng từ nhỏ đến lớn, liền phụ thân đều không nỡ động nàng một ngón tay. Mãnh liệt oán hận để cho nàng đã mất đi sở hữu năng lực suy tính, chỉ còn lại một cái suy nghĩ, giết cái này nam nhân. Ta muốn ngươi chết, ta nhất định muốn ngươi chết. Nàng giống như điên, tay trái bỗng nhiên giương lên. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo ô quang hiện lên xếp theo hình tam giác, nhanh như lưu tinh, mang theo tanh hôi chi khí, bắn thẳng đến Chu Huyền mặt cùng lồng ngực. Đúng là ngâm kịch độc thấu cốt đinh. Đây là nàng bảo mệnh ám khí, âm độc vô cùng, khoảng cách gần phát xuống khó, chỉ tại xuất kỳ bất ý, một kích mất mạng. Lần này đánh lén, mục tiêu chí mệnh. Kỳ tâm khả chu. Cơ hội, cho một lần là đủ rồi. Đối mặt kích xạ mà đến độc đinh, hắn thậm chí không có né tránh, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ vô hình khí lãng tuôn ra, cái kia ba cái khí thế hùng hùng đập đinh, như là đụng phải lấp kín vô hình tường khí, thế đi chẳng ngưng. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn, dọc theo đường cũ bắn ngược mà quay về. Tốc độ so lúc đến nhanh đâu chỉ một lần. La Thanh Thanh trên mặt điên cuồng cùng oán độc trong nháy mắt ngưng kết, biến thành cực hạn hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nàng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng vang trầm trầm, gần như không phân tuần tự. Ba cái đập đinh vô cùng tinh chuẩn xuất vào nàng mi tâm của mình, vị trí hiểm yếu cùng tim. Thân thể nàng mãnh liệt cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, tựa hồ không thể tin tưởng chính mình cứ thế mà chết đi. Há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có màu đen máu đen theo khỏe miệng cùng miệng vết thương cấp tốc chảy ra. Sau một khắc, nàng thần thái trong mắt triệt để ảm đạm, thân thể mềm nhũn ngã xuống, trùng điệp đập tại trong bụi đất. Cái kia thân màu đỏ rực trang phục, giờ phút này bị chính nàng vết thương tuôn ra máu đen cấp tốc nhuộm dần, biến đến ảm đạm mà dơ bẩn. Liệt Đao môn trưởng lão La Liệt chi nữ, năm gần 20 liền đã là bát phẩm đỉnh phong thiên chi tiểu nữ. Bởi vì một lần thành thói quen cản đường ăn cướp, đá vào thiết bản, chết nơi này. Sơn cốc bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Thương đội mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn La Thanh Thanh thi thể, lại nhìn xem mặt không thay đổi Chu Huyền, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đã cảm kích Bắc Thần cứu được bọn hắn, lại vì hắn không chút do dự chém giết La Thanh Thanh thủ đoạn tàn nhẫn cảm thấy kinh hãi. Triệu Chấp Sự trước hết kịp phản ứng, trên mặt không có mừng rỡ, ngược lại tràn đầy sầu lo. Hắn bước nhanh đi đến Chu Huyền trước mặt, không người nói, đa tạ tiền bối xuất thủ lần nữa cứu rút. Chỉ là tiền bối, ngài xông ra đại họa. Cái này La Thanh Thanh là Liệt Đao môn trưởng lão La Liệt con gái một, La Liệt là tông sư cấp bậc cao thủ, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm cưng chiều này nữ, hắn nếu là biết. Chu Huyền nhàn nhạt đánh gây hắn, biết lại như thế nào. Triệu Chấp Sự một nghẹn, nhìn lấy Chu Huyền bình tĩnh không lay động ánh mắt, đột nhiên ý thức được, vị này thần bí tiền bối, có lẽ căn bản là không có đem Liệt Đao môn một cái trưởng lão để vào mắt. Chu Huyền nhìn thoáng qua thi thể trên đất, ngựa khí không có bất kỳ cái gì ba động. Như Liệt Đao môn hỏi, liền nói là một cái gọi Bắc Thần người làm. Bắc Thần. Triệu Chấp Sự lặng yên đọc một lần cái tên này, đem một mực nhớ kỹ. Đúng, vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối. Triệu Chấp Sự lần nữa thật sâu hành lễ, sau đó lập tức bắt chuyện thủ hạ hộ vệ, đơn giản xử lý đồng bạn vết thương cùng thi thể, lại đem La Thanh Thanh thi thể chuyển qua bên đường, không dám dừng lại lâu, cấp tốc điều động thương đội rời đi chỗ thị phi này. Cốc đạo bên trong, rất nhanh chỉ còn lại có Chu Huyền một người, cùng bên đường cũ kia dần dần thi thể lạnh băng. Gió thổi qua, mang theo một tia huyết tinh khí. Chu Huyền nhìn cũng không nhìn cái kia thi thể liếc một chút, dường như vừa mới chỉ là tiện tay đập chết một cái đáng ghét con muỗi. Hắn cất bước tiếp tục đi đến phía trước, phương hướng vẫn như cũ là Vân Châu chủ thành, Thiên Vân thành. Giết La Thanh Thanh cũng không phải là hắn thích giết chóc, mà chính là này nữ tính cách đắc độc, tự tìm đường chết. Hắn cho cơ hội, đối phương không chỉ có không chân quý, ngược lại lấy thối độc ám khí đánh lén, y đổ lấy tính mệnh của hắn. Đối với loại này uy hiếp, nguyên tắc của hắn từ trước đến nay chỉ có một cái, triệt để thanh trừ. Đến mức khả năng đưa tới hậu quả Liệt Đao môn trưởng lão La Liệt trả thù. A. Chương 108, vào thành chương 108, vào thành Thiên Vân thành thành tường so liệt phong chấn cao không ngừng 3 lần, từ to lớn màu xanh đen tảng đá lũy thế mà thành. Mặt ngoài hiện đầy mưa gió ăn mòn cùng đao phách kiếm đục dấu vết, trầm mặc nói tòa này biên giới đại thành tang thương cùng hỗn loạn. Cửa thành sắp xếp hàng dài, có thương khách, có bách tính, cũng có đại lượng mang theo đao bội kiếm giang hồ khách. Thủ thành binh tốt mặc lấy hơi có vẻ cũ nát rách ra, ánh mắt lao cá, kiểm tra cũng không cẩn thận, nhưng yêu cầu vào thành thuế cùng binh khí đăng ký phí tay lại kéo dài cực kỳ thuần thủ. Hiển nhiên, nơi này quan phủ ảnh hưởng lực có hạn, càng nhiều là tượng trưng tồn tại. Chu Huyền giao tiền, tùy ý báo cái du hiệp thân phận cùng một cái phổ thông thiết kiếm tin tức, liền thuận lợi vào thành. Bên trong thành huyên náo trong nháy mắt đập vào mặt, so liệt phong trấn phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Rộng lớn đường phố chính từ đá vụn lót đường, hai bên cửa hàng lâm lập, cờ xí pháp huế. Tiếng giao hàng, gào to âm thanh, tiếng xe ngựa, võ giả ở giữa to âm thanh nói chuyện với nhau hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ sao động mà tràn ngập sinh mệnh lực sóng nhiệt. Trong không khí tràn ngập các loại mùi vị. Mới ra lô bánh mì mạch hương, thịt nướng bày ra dầu chất khí, tiệm bán thuốc bay ra đắng chát, còn có một tia như có như không huyết tinh khí. Chu Huyền đi lại thong dong, ánh mắt nhìn giống như tùy ý quét mắt xung quanh. Hắn chú ý tới, mặt đường phía trên hành tẩu người, phần lớn tân xứng binh khí, thần sắc cảnh giác. Mặc lấy màu vàng đất kim sa bang phục sức cùng màu đỏ sập liệt đao môn phục trang bang chúng khắp nơi có thể thấy được, bọn hắn thường thường kết bè kết đội, mạnh mẽ đâm tới. Người đi đường bình thường con buôn ảo ảo né tránh, giận mà không dám nói gì. Cả hai gặp gỡ lúc, ánh mắt va chạm ở giữa cũng tràn đầy hỏa dự vị, nhưng tựa hồ cũng khắc chế, không có làm đường phố động thủ. Ngoại trừ cái này hai đại bang phái, hắn còn chứng kiến một chút cái khác tiểu bang hội người, cùng phục sức khác nhau, đến từ thiên nam địa bắc độc hành khách. Vân Châu làm biên cảnh chi châu, long xà hỗn tạp, tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tìm một nhà xem ra khách nhân nhiều nhất, tin tức cũng linh thông nhất trà quán, tên là Bách Hiểu trà quán, trong góc ngồi xuống. Điểm một bình bình thường nhất trà xanh, lỗ thai lại như là lớn nhất dụng cụ tinh vi, bắt lấy trà quán bên trong phân tạp tiếng gầm. Kim Sa Bang lần này ăn phải cái lô 4, Hắc Nham cốc bên kia mới mở điểm đảo quán bị liệt đao môn đoạt tiên cơ, chết 10 cái hào thủ. Nghe nói Kim Sa Bang chủ Kim Vô Lượng nổi trận lôi đình, chính đang tập trung nhân thủ, sợ là rất sắp có đại động tác. Liệt đao môn cũng không phải ăn chay, liệt đoạn hồng môn chủ nghe nói đao pháp lại có tinh tiến. Hai đại bang phái đấu vài chục năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, lần này sợ là thật muốn gặp cái sinh tử. Khó nói, đừng quên còn có cái Bạch Vân Các đây. Bạch Vân Các, cái kia sát thủ tổ chức cùng đấu giá hành. Bọn hắn không phải một mực không lẫn vào bang phái tranh đấu sao? Không lẫn vào? Ừ, cái kia lúc trước, các ngươi không có nghe nói sao? Trước mấy ngày tại Liệt Phong trấn bên kia, ra kiện đại sự. Bên cạnh mấy cái bàn trà khách bị cái này đề tài hấp dẫn, ào ào nhìn sang. Cái kia nói chuyện chính là cái giữ lấy trọm râu dê trung niên người gầy. Gặp hấp dẫn chú ý, mang theo đắc ý thấp giọng, nhưng lại cam đoan người chung quanh đều có thể nghe thấy. Ta có cái huynh đệ, mới từ Liệt Phong trở tới. Hắn nói, trước mấy ngày tại Phong Sa Tiếu Tử quán, Kim Sa Bang Trương lão ngũ cùng Liệt Đao môn Lưu lão tam kém chút làm, kết quả bị một cái ngoại lai tuổi trẻ kiếm khách cho quay cùng. Ồ, chuyện gì xảy ra? Mau nói. Cái kia Trương lão năm thế nhưng là cựu phẩm cao thủ, cái kia kiếm khách lai lịch gì? Trong dâu dê người gầy nước miếng văng tung tóe. Lai lịch gì không biết, liền biết cái kia kiếm khách xem ra 25-26 tuổi, dài đến phổ thông, nhưng ánh mắt dò người. Trương lão ngũ tại dưới tay hắn, liền một chiêu đều không đi qua, liền bị giống ném phá bao tải một dạng đập vỡ cái bàn, hiện tại còn nằm ở trên giường đây. Liệt Đao môn Lưu lão tam liền cái giấm đều không dám thả một cái. Trong quán trà vang lên một mảnh trầm thấp tiếng hít vào. Một chiêu đánh bại cửu phẩm. Vậy ít nhất là tông sư. Vân Châu cái gì thời điểm lại toát ra như thế cái cao thủ trẻ tuổi? Hắn tên gọi là gì? Đúng a, cái kia kiếm khách báo không có báo danh. Trong dâu dê người gầy lắc đầu, đương thời giống như không nói. Bất quá, hắn trước khi đi, còn đối Liệt Đao môn người thả câu nói. Lời gì? Hắn nói, Vân Châu rất lớn, dung hạ được rất nhiều thế lực, nhưng cũng rất nhỏ, dung không được quá nhiều ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, trà quán bên trong an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức xôn xao. Cuồng, thật ngông cuồng. Lời này rõ ràng là không có đem Kim Sa Bang cùng Liệt Đao môn để vào mắt ta. Người này đến cùng bối cảnh gì? Dám đồng thời đắc tội hai đại bang phái? Chẳng lẽ là Bạch Vân Cắt trong bóng tối bồi dưỡng cao thủ? Không nhất định, có lẽ là Mãnh Long quá giang. Chu Huyền lại ngồi chỉ chốc lát, loại bỏ lấy càng nhiều tin tức. Ngoại trừ bang phái ma sát, đàm luận nhiều nhất cũng là sắp tại một tháng về sau, từ Bạch Vân các đấu giá hành tổ chức cổ binh khí hộp mũ chuyên trường. Chuyên văn trong đó thậm chí có một thanh nhiều năm trước thiên nhân cao thủ bội kiếm. Uống xong sau cùng một miệng trà, Chu Huyền để xuống mấy đồng tiền, đứng dậy rời đi trà quán. Thiên Vân thành trung tâm khu vực, so bên ngoài càng thêm phồn hoa, cửa hàng cũng càng vì khí phái. Chu Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tiểu lâu Say Vân Tiêu. Ba tầng cao làm bằng gỗ lầu cát, mái cong bệnh lên sừng, khí thế bất phàm. Da vào người cũng rõ ràng ăn mặc ngăn nắp rất nhiều, võ giả bình quân tu vi cũng càng cao. Chu Huyền tại nhất lâu đại sảnh chọn cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm mấy thứ bảng hiệu đồ ăn cùng một bầu rượu. Đại sảnh bên trong tiếng người huyên náo, lời đàm luận đề cùng trà quán cùng loại, nhưng tầng thứ hiển nhiên càng cao, chi tiết cũng phong phú hơn. La Liệt trưởng lão đã 3 ngày không có lộ diện, nghe nói phái ra sở hữu thủ hạ đắc lực, giống như là đang tìm cái gì người. Còn có thể tìm ai? Đoán chừng là cái nào mắt không mở đắc tội Liệt Đao môn chứ sao? Ta nghe được điểm tiếng gió, giống như cùng hắn bảo bối kia nữ nhi có quan hệ. La Thanh Thanh, cái kia tiểu sát tinh, nàng lại gây chuyện gì rồi? Không rõ ràng. Nhưng La Liệt lần này động tĩnh rất lớn, sợ là sự tình không nhỏ. Chu Huyền uống rượu động tác không có chút nào dừng lại, dường như chỉ là nghe không liên quan đến mình chuyện tiếng. Đúng lúc này, tiểu lâu cửa rối loạn tưng bừng. 5-6 cái mặc lấy liệt đao môn màu đỏ sẫm võ phục, khí tức hung hãn hán tử xài bước đi tiến đến. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, thái dương huyệt thật cao nâng lên, ánh mắt sắc bén như ưng, rõ ràng là một vị cựu phẩm đỉnh phong võ giả, khoảng cách tông sư cũng chỉ có cách xa một bước. Bên hông hắn đeo lấy một thanh trang sức hoa lệ quát đao, hiển nhiên là đám người này đầu lĩnh. Tiểu lâu trưởng quý vội vàng ngồi vẻ mặt vui cười nên đón, "Lưu Hương chủ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi?" Nhanh trên lầu nhã gian đình. Cái kia Lưu Hương chủ lại khoát tay áo, âm trầm ánh mắt như dao đảo qua đại sảnh. Thanh âm mang theo một cổ áp lực nổ hỏa, "Không cần, lão tử là đến làm việc." Phía sau hắn một tên bang chúng lập tức từ trong ngực móc ra một bức quyển trục, bá một tiếng triển khai. Phía trên dùng ngắn gọn bút pháp vẽ lấy một cái thanh niên ảnh chân dung, khuôn mặt phổ thông, chỉ có một đôi mắt bị tận lực cường điệu, lộ ra phá lệ sắc bén. "Đều cho ta thấy rõ ràng." Lưu Hương chủ giọng nói như trung đồng, đè xuống trong đại sảnh ồn ào. "Vẽ lên người này, tên là Bất Thần. Vài ngày trước, ở ngoài thành 30 dặm chỗ là cương hạc, tàn nhẫn sát hại ta Liệt Đao môn La Liệt trưởng lao chỉ có một tài nữ, La Thanh Thanh tiểu thư." Chương 109, Liệt Đao môn tìm tới chương 109, Liệt Đao môn tìm tới cái gì? La Thanh Thanh chết rồi. "T. Người nào to gan như vậy?" "Bất Thần. Chưa nghe nói qua hạng này nhân vật ta." Trong đại sảnh trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người bị tin tức này chấn kinh. La Thanh Thanh hung hăng càng quái, nhận biết nàng không ít người, nghe nói nàng bị giết, có người âm thầm tỏ ý vui mừng. Nhưng càng nhiều thì là cảm thấy lẫm liệt, giết La Liệt nữ nhi, đây quả thực là xuyên phá thiên. Lưu Hương chủ đối đưa tới hiệu quả rất hài lòng. Tiếp tục nghiêm nghị nói, người này cùng hung cực ác, môn chủ cùng La trưởng lão có lệnh, cung cấp người này chuẩn xác hành tung người, tiền thưởng ngàn lượng. Lấy hắn trên cổ đầu người, tiền thưởng 5 ngàn lượng, cũng có thể nhập Liệt Đao môn võ khố tùy ý tuyển một môn tuyệt học. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Trong đại sảnh không ít võ giả hô hấp đều thô trọng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bức họa kia, phảng phất tại nhìn một tòa di động kim sơn. Lưu Hương chủ cười lạnh bổ sung, người này rất có thể đã lăn lộn vào trong thành, sở hữu khách sạn, tử quán, đồ trường, đều cho lão tử đem bảng hiệu sáng lên điểm. Ai dám bao che người tặc, cũng là cùng ta Liệt Đao môn là địch, giết không tha. Hắn ánh mắt như là chim ưng, lần nữa chậm rãi đảo qua toàn trường, mỗi một cái bị hắn nhìn đến người, đều không tự giác rời ánh mắt hoặc cúi đầu xuống. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào bên cửa sổ cái kia một mình uống rượu thanh sam nam tử trên thân. Nam tử rất phổ thông, rất an tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao, Lưu Hương chủ luôn cảm thấy cái kia mặt bên, thần thái kia, cùng bức họa người có loại không hiểu rất giống. Mà lại, tại tất cả mọi người bởi vì hắn lời nói cùng treo giải thưởng mà sao động lúc, chỉ có người kia vẫn như cũ bình tĩnh tự rót tự uống, dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Loại này siêu nhiên bình tĩnh, tại lúc này lộ ra phá lệ chói mắt. Lưu Hương chủ nheo mắt lại, mang theo hai tên thủ hạ, trực tiếp hướng về bên cửa sổ đi đến. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân nặng nề tại Chu Huyền bên cạnh bàn dừng lại, âm ảnh bao phủ hắn. Trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tới, mang theo hiếu kỳ, thương hại hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. "Ngươi?" Lưu Hương chủ ở trên cao nhìn xuống, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ chất vấn. "Tên gọi là gì?" "Từ lâu tới." Chu Huyền chậm rãi đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu, bình tĩnh nên tiếp Lưu Hương chủ xem kỹ ánh mắt, không nói gì. Bên cạnh một cái bang chúng không kiên nhẫn quát nói, "Chúng ta Hương chủ cha hỏi ngươi đâu, nghĩa sao?" Một người khác thì cầm lấy bức họa, xích lại gần cẩn thận so sánh, càng xem mày nhíu lại đến càng chặt. "Hương chủ, có điểm giống, giống như cũng là hắn." Lưu Hương chủ mất kiên trì, hắn thờ phụng chính là thà giết lầm, không bỏ sót. Nhất là tại La trưởng lão nổi giận cái này ngay miệng, bất luận cái gì một điểm khả nghi đều không thể bỏ qua. Hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp vươn tay, chụp vào Chu Huyền bả vai, nỗ lực đem hắn cầm lên đến cẩn thận xem xét. "Tiểu tử, cùng ta về Liệt Đao môn phân đả một chuyến." Một chảo này, nhanh như thiểm điện, chỉ phong sắc bén, hiển nhiên đánh lây trước phế bỏ đối phương phản kháng năng lực chủ ý thế mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến Chu Huyền thanh sam mấy mắt. Chu Huyền động. Hắn cũng không có đứng dậy, thậm chí không có quá lớn động tác, chỉ là cầm lấy đũa tay phải, nhìn như tùy ý hướng phía trên một điểm, phát sau mà đến trước, trúc chế đua mũi nhọn, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Lưu Hương chủ cổ tay nội quan huyệt phía trên. Ách, Lưu Hương chủ chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn như trầm, lạnh leo thấu xương kinh khí trong nháy mắt thấu huyệt mà vào, toàn bộ cánh tay phải bỗng nhiên tê dại kịch liệt đau nhức, ngưng tụ chân khí trong nháy mắt tán loạn. Hắn rên lên một tiếng, như giật điện rút tay về, trên mặt huyết sắc tận thời, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Người trong nghề một xuất thủ, liền biết rõ có hay không. Chỉ là cái này tùy ý một chỉ, cái kia đối với lực lượng, thời cơ, huyệt vị tinh chuẩn trường khống, thì sao không phải hắn có thể bằng. Ngươi! Lưu Hương chủ vừa sợ vừa giận, tay trái vô ý thức đè xuống bên hông chôi đao. Phía sau hắn hai tên bang chúng cũng phát giác không đúng, lập tức rút ra binh khí, đang đằng sát khí chỉ hướng Bất Thần. Chu Huyền vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhìn cũng không nhìn cái kia hai thanh sáng loáng cương đao. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào Lưu Hương chủ bởi vì kinh sợ mà vặn vẹo trên mặt, rốt cục mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng tại yên tĩnh đại đường bên trong quanh quẩn. Liệt Đao môn tìm người, đều như thế một quy củ a. Lưu Hương chủ đè nén trong lòng rung động, ngoài mạnh trong yếu còn nói, người rốt cuộc là ai? Dám đối với chúng ta Liệt Đao môn độc thủ. Chu Huyền không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là cầm lấy trên bàn một căn khát sạch sẽ đũa. Tại đầu ngón tay tùy ý mà thưởng thức lấy, ngựa khí mang theo một tia đạm mạc trào phúng. La Thanh Thanh cản đường cướp bóc, thối độc cám khí đánh lén, chết chưa hết tội. Các ngươi Liệt Đao môn không quản giáo chính mình người, ngược lại huy động nhân lực, xem ra là thật. Từ trên xuống dưới, đều chăn sống. Cái này vừa nói, như là đất bằng sấm sét. Hắn vậy mà chính miệng thừa nhận. Hắn cũng là Bất Thần, cũng là hắn giết La Thanh Thanh. Mà lại, hắn còn như thế hời hợt, thậm chí trực tiếp trào phúng toàn bộ Liệt Đao môn. Trong đại sảnh tất cả mọi người sợ ngây người, khó có thể tin nhìn lấy cái kia vẫn như cũ an tọa thanh sam nam tử. Hắn chẳng lẽ không biết, thừa nhận sự kiện này, chẳng khác nào đồng thời đắc tội một vị tông sư trưởng lão cùng toàn bộ Liệt Đao môn. Tại ngày này Vân Thành đem nửa bước khó đi, thậm chí là thập tử vô sinh sao? Lưu Hương chủ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong mắt mãnh liệt bạo phát ra cuồng hỉ cùng nồng đậm sát cơ. Quả nhiên là ngươi, Bát Thần, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, bắt lại cho ta, chết hay sống không cần lo. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, tay trái bỗng nhiên rút ra bên hông quát đao, đao quang mang theo thê lương tiếng gió, ngang nhiên bổ về phía Chu Huyền đỉnh đầu. Hai gã khác bang chúng cũng đồng thời vung đao, phân lấy Chu Huyền tả hữu hai sườn. Ba người liên thủ, đao quang xen lẫn thành lưới, trong nháy mắt phong kín Chu Huyền sở hữu đường lui, sát khí tràn ngập, hiển nhiên là muốn đem hắn chết ngay lập tức tại chỗ. Chu Huyền hắn chập ngón tay như kiếm, đối với chính diện bổ tới quát đao, nhẹ nhàng bạch một cái. Xuy, một đạo ngưng luyện cùng cực kiếm khí màu vàng kim nhạt chống rông xuất hiện. Cái kia đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa chém cắt hết thảy sắc bén. Bang, giang giác. Lưu Hương chủ quán chú cựu phẩm đỉnh phong toàn bộ chân khí tinh cương quát đao, tại cùng kiếm khí màu vàng kim nhạt tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng gỗ mục giống như bị từ đó một phân thành hai. Được gãy trô bóng loáng như gương, kiếm khí thế đi không giảm, tại Lưu Hương chủ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hơi hợt xẹt qua cổ của hắn. Lưu Hương chủ vọt tới trước động tác đột nhiên cứng đờ, quát đao đoạn nhận loạng xoạng rơi xuống đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin đưa tay muốn sờ cổ của mình, lại chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ phất qua. Sau một khắc, một đạo tinh tế tơ máu tại hắn trên cổ hiện lên, lập tức cấp tốc mở rộng. Phúc, máu tươi như là suối phun giống như theo hắn khoang cổ bên trong bắn ra, đầu nghiêng lệch, lập tức cùng thân thể tách rời. Đông một tiếng trầm muộn nện trên sàn nhà. Không đầu thi thể duy trì vọt tới trước tư thế lại lảo đảo hai bước, mới trùng điệp bổ nhào, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Hai gã khác liệt đao môn bang chúng cương đao mới vừa vặn đưa tới Bắc Thần Tả Hữu sân trước, liền thấy Lưu Hương chủ cả người lẫn đao bị trong nháy mắt miểu sát. Hai người trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt đóng băng, hóa thành cực hạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Đao của bọn hắn còn có thể chém đi xuống sao? Đáp án là không thể. Chu Huyền điểm ra kiếm chỉ vẫn chưa thu hồi, chỉ là cổ tay cực kỳ nhỏ lắc một cái. Cái kia đạo vừa mới chém giết Lưu Hương chủ kiếm khí màu vàng kim nhạt, như là cầm giữ có sinh mệnh giống như, trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, một phân thành hai. Xuy, xuy. Hai tiếng nhẹ vang lên, gần như đồng thời vang lên. Cái kia hai tên bang chúng chỉ cảm thấy trong cổ mát lạnh, tất cả khí lực trong nháy mắt bị rút sạch. Bọn hắn phí công che chính mình trào máu cổ họng, trong mắt tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng không hiểu, lập tức mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Run rẩy hai lần, liền không một tiếng động. Chương 110, không chết không thôi chương 110, không chết không thôi theo Lưu Hương chủ xuất thủ, đến ba người toàn bộ mất mạng, toàn bộ quá trình, không cao hơn 3 lần thời gian hô hấp. Nhanh, hung ác, chuẩn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chu Huyền vẫn như cũ an tọa trên ghế, thậm chí ngay cả góc áo đều không có bị đối phương đao phong đụng phải. Hắn chậm rãi thu hồi kiếm chỉ, cái kia kiếm khí màu vàng kim nhạt lặng yên tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn cầm lấy trên bàn trước đó vuốt vuốt cái kia sạch sẽ búa, kẹp một miệng đã hơi lạnh đồ ăn, đưa vào trong miệng, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Toàn bộ say vân tiêu nhất lâu đại sảnh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bên cửa sổ bàn kia. Nhìn lấy ba cái kia vừa mới còn khí thế hung hăng, giờ phút này cũng đã biến thành thi thể liệt đao môn hương chủ cùng bàn chúng. Nhìn nhìn lại cái kia còn tại bình tĩnh ăn đồ ăn thanh sam nam tử. Nồng đậm gây mũi mùi máu tươi cấp tốc tràn ngập ra, kích thích mỗi người xoắn mũi. Càng nhiều người thì là cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Giết, hắn thật giết. Không chỉ có giết La Thanh Thanh, bây giờ còn đang trước mặt mọi người, trong nháy mắt. Phản sát liệt đao môn một vị cựu phẩm đỉnh phong hương chủ cùng hai tên tinh nhuệ bàn chúng. Đây là triệt triệt để đối liệt đao môn tuyên chiến, không chết không thôi. Hắn vừa mới dùng chính là kiếm khí, ngưng khí thành kiếm, giết người ở vô hình, cái này, đây ít nhất là tông sư thủ đoạn a. Tông sư? Hắn xem ra mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể? Không có khả năng. Cái kia vừa mới ngươi giải thích thế nào? Lưu Hương chủ cựu phẩm đỉnh phong, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bác Thần? Hắn gọi Bác Thần, Vân Châu cái gì thời điểm ra còn trẻ như vậy tông sư? Điên rồi, điên rồi. Liệt đao môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, La Liệt trưởng lao sẽ phát cuồng. Đi mau, đi mau. Nơi này lập tức muốn biến thành thị phi chi địa. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng lớn bạo động cùng khủng hoảng. Các thực khách lại cũng không lo được xem náo nhiệt, ào ào kinh hoàng thất thố đứng dậy, tranh nhau chen lấn hướng tiểu lâu trào ra ngoài đi, sợ chậm một bước liền sẽ bị tiếp xuống đại chiến tác động đến. Tiểu lâu trưởng quý cùng tiểu nhị mặt không còn chút máu, trốn ở phía sau quẩy run lẩy bẩy, liền lên trước thu thập dũng khí đều không có. Chu Huyền đối chung quanh hỗn loạn bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn đồ ăn, uống rượu. Thẳng đến đem sau cùng một miệng đồ ăn ăn hết, rượu trong ly uống cạn, hắn mới cầm lấy trên bàn vải thô khăn, lau đi khóe miệng cùng ngón tay. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua trên đất ba bộ thi thể, ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, như là nhìn lấy ba chồng chất đồ bỏ đi. Hắn cất bước, hướng về tiểu lâu đi ra ngoài. Những nơi đi qua, những cái kia còn chưa kịp đảo tẩu thực khách cùng tiểu lâu công tác nhân viên, giống như nước thủy triều hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu rộng lớn đạo lộ. Mỗi người nhìn ánh mắt của hắn đều tràn đầy kính sợ, hoảng sợ cùng khó có thể lý giải được. Đi đến tiểu lâu cửa, Chu Huyền cước bộ có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại đối với quầy phương hướng nói một câu, sổ sách ghi vào liệt đao môn trên đầu, xem như bọn hắn bồi tội. Nói xong, hắn bước ra một bước tiểu lâu, thân ảnh dung nhập thiên vân thành huyên náo mà hỗn loạn đường đi, rất nhanh biến mất tại trong dòng người. Thẳng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất, tiểu lâu bên trong còn lại nhân tài dường như một lần nữa thu được hô hấp năng lực, miệng lớn thở phì phò, đối mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương chưa tỉnh hồn. Say Vân Tiêu phát sinh sự tình, như là cắm lên cánh, lấy so tại trà quán lúc nhanh 10 lần, 100 lần tốc độ. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Vân thành hạch tâm khu vực. Tin tức như là bùng tấn, tại Vân Châu giang hồ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thần bí kiếm khách Bắc Thần danh tiếng, không lại chỉ là hạ tầng giang hồ để tại câu chuyện, mà chính là chính thức tiến nhập sở hữu lớn nhỏ thế lực trong tầm mắt. Một chiêu miểu sát cửu phẩm đỉnh phong liệt đao môn hương chủ, hư hư thực thực tông sư cảnh, tuổi trẻ đến quá phận, thủ đoạn tàn nhẫn, không cố kỵ gì. Mỗi một cái từ mấu chốt đều đủ để gây nên chấn động to lớn. Mà khi những mấu chốt này từ hội tụ đến một người trên thân lúc, mang tới trùng kích là chưa từng có. Các phương thế lực phản ứng không giống nhau. Kim Sa Bang tổng đà, bang chủ Kim Vô Lượng nghe được Tâm Phúc báo cáo về sau, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra vui sướng cười to. Tốt, giết đến tốt, liệt đao môn lần này mất mặt lớn. La Liệt lao ra hoặc kia, sợ là phổi đều muốn tức điên. Đi, tra cho ta, đem hết toàn lực tra cái này Bắc Thần nội tình, như có thể lôi kéo, không tiếc đại giới. Liệt đao môn tổng đà, bầu không khí thì như là băng quật. Ầm. Một gian nghị sự sảnh bên trong, một tấm cứng rắn sắt cái bàn gỗ bị cuồng bạo trưởng lực đập đến vỡ nát. Một vị người mặc màu đỏ sẫm trưởng lao phục sức, khuôn mặt cùng La Thanh Thanh giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm uy nghiêm giữ tận trung niên nam tử. Hai mắt đỏ thẫm, quanh thân tản ra như là hỏa sơn phun trào trước kinh khủng khí tức, chính là La Liệt. Tông sư uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, để trong sảnh còn lại mấy vị trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Bác thần. La Liệt từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, thanh âm càng giọng, tràn đầy khắc cốt minh tâm cửu hận cùng sát ý, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hắn nữ nhi duy nhất chết rồi, hiện tại môn hạ một vị hương chủ cùng hai tên bang chúng tại trước mắt bao người bị đối phương tùy tiện chém giết, cái này không chỉ có là tang nữ thống khổ, càng là đối với Liệt Đao môn cùng hắn La Liệt bản thân cực hạn nhục nhã. Truyền ta mệnh lệnh. La Liệt mãnh liệt xoay người, thanh âm như là hàn đông thổi qua gió. Liệt Đao môn sở hữu tại bên ngoài nhân viên, toàn bộ rút về, phát động hết thể lực lượng, tìm cho ta ra bất thần. Phàm cung cấp hắn chuẩn xác tung tích người, tiền thưởng 5000 lượng. Lấy hắn tính mạng người, tiền thưởng 3 lượng, cũng có thể được ta tự mình truyền thụ 3 môn tuyệt học. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quang mang. Lại lấy danh nghĩa của ta, tuyên bố huyết đao lệnh. Vân Châu cảnh nội, sở hữu cùng Liệt Đao môn giao hảo thế lực, đều là cần hiệp trợ truy nã bất thần. Nếu có bao che, coi là cùng Liệt Đao môn khai chiến. Huyết đao lệnh. Trong sảnh mọi người nghe vậy đều là giật mình. Đây chính là Liệt Đao môn tối cao cấp bậc truy sát lệnh, không phải sinh tử tồn vong hoặc thâm cửu đại hận không sẽ vận dụng. Một khi phát ra, mang ý nghĩa không chết không thôi. Trưởng lão, phải chăng cần trước bẩm báo môn chủ? Một vị thâm niên trưởng lão cẩn thận hỏi. Môn chủ bên kia ta tự sẽ đi nói. La Liệt thô bạo đánh gãy, hiện tại, lập tức đi làm. Vâng. Không người dám lại nghi vấn, ào ào lĩnh mệnh mà đi. La Liệt một mình đứng tại một mảnh hỗn độn trong sảnh, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu bóp vào thịt bên trong, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Bác thần, không không cần biết ngươi là cái gì địa vị, tông sư lại như thế nào. Ta La Liệt tại này thề, phải dùng đầu của ngươi, lễ tế thanh thanh trên trời có linh thiêng. Kinh khủng sát ý, như là như thực chất bao phủ toàn bộ Liệt Đao môn tổng đà. Mà giờ khắc này, dẫn phát trận này to lớn phong bạo trung tâm. Chu Huyền đang hành tẩu tại Thiên Vân thành một đầu đối lập yên lặng trên đường phố. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sau lưng tiểu lâu phương hướng ẩn ẩn truyền đến bạo động, cùng trong không khí cái kia trong lúc vô hình biến đến không khí khẩn trương. Hắn biết, tin tức đã truyền ra. Liệt Đao môn điên cuồng phản công, nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí là hắn tận lực dẫn đạo. Chỉ có đem nước triệt để quấy đủ, đem mâu thuẫn trở nên gay gắt đến mặt ngoài, hắn có thể càng tốt hơn xem rõ ràng cái này Vân Châu các phương thế lực phản ứng cùng át chủ bài, mới có thể để cho Bạch Vân các ở sau đó loạn cục bên trong, tìm tới thích hợp nhất định vị cùng phát triển cơ hội. Bạch Vân các hẳn là thời điểm tiến một bước, đến mức La Liệt trả thù. Hắn vẫn chưa để ở trong lòng hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đường đi mái hiên, nhìn về phía trong thành thị cái kia mảnh thứ nhất kiến trúc hùng vĩ nhóm phương hướng một trong, nơi đó là Bạch Vân các đấu giá hành chỗ. Không sai biệt lắm, cái kia đi gặp gỡ bọn hắn. Chu Huyền thấp giọng tự nói một câu, bước nhanh hơn, thân ảnh tại rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ mấy cái lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 111, Liệt Đao môn môn chủ dự định chương 111, Liệt Đao môn môn chủ dự định Thiên Vân thành Tây khu, nhìn như phổ thông dân cư khu, đường tắt rắc rối phức tạp. Chu Huyền y theo đặc biệt quy luật ghé qua, cuối cùng dừng ở một cái không chút nào thu hút nước sơn đen cửa gỗ trước. Hắn bấm tay, tại trên ván cửa gõ ra không hay xảy ra tiết tấu, dừng lại một lát, lại lặp lại một lần. Cửa im lặng trượt ra một cái khe, một đôi sắc bén ánh mắt đảo qua Chu Huyền. Mở cửa vẫn như cũng là cái kia áo xám hắn tử, nhưng giờ phút này thần thái của hắn so tại Liệt Phong trấn lúc càng thêm cung kính, thậm chí mang theo một tia cung nhiệt. Đại nhân, các chủ cùng Trầm tiên sinh đã ở mật thất chờ. Chu Huyền khẽ bước cằm, lách mình mà vào. Cửa tại sau lưng khép lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Dọc theo quen thuộc dưới cầu thang được, mật thất bên trong đèn đuốc sáng trưng. Diệp Cô Thành vẫn như cũ một bộ áo trắng, khí chất thanh lãnh cao ngạo, như là tuyết sơn chi đỉnh hàn mai. Thẩm Vạn Tam thì mặc lấy cẩm bào, mang trên mặt thương nhân đặc hữu khéo đưa đầy đủ cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu lộ ra khôn khéo cùng giả dặn. Tiến nhập mật thất hậu, Chu Huyền đã dỡ xuống ngụy trang, hai người đồng thời không người, điện hạ. Không cần đa lễ. Chu Huyền quát tay, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Chuyện bên ngoài đều biết rồi. Diệp Cô Thành gật đầu, Bắc Thần danh tiếng bây giờ đã vang vọng Vân Châu. Liệt Đao môn đã tuyên bố huyết đao lệnh, treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim lấy điện hạ tính mệnh. Thẩm Vạn Tam tiếp lời, nụ cười trên mặt không thay đổi. Kim Sa Bang bang chủ Kim Vô Lượng trong bóng tối phái người tiếp xúc chúng ta vòng ngoài tình báo điểm, nỗ lực tìm hiểu Bắc Thần lai lịch cùng mục đích, ra giá không ít. Mặt khác, Vân Châu quan phủ phương diện tựa hồ cũng có chỗ phát giác, nhưng tạm thời giữ yên lặng, tựa hồ tại xem chừng. tin tức tập hợp đến rõ ràng sáng tỏ. Chu Huyền ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịt, nhìn về phía Diệp Cô Thành, sát thủ nghiệp vụ tiến triển như thế nào? Diệp Cô Thành đáp, hết thảy thuận lợi. Đã lung lạc nhiều vị tông sư cao thủ, bất quá hạch tâm vẫn như cũ từ Cẩm Y Liễu vệ đem khống. Bắc Thần vừa nhìn về phía Thẩm Vạn Tam, đấu giá hành chuẩn bị như thế nào? Thẩm Vạn Tam nụ cười càng tăng lên. Cổ binh khí mánh lưới đã xào nóng. Trước mắt nhận được đại lượng hỏi ý kiến giá bên trong, không thiếu xung quanh mấy cái châu thế gia cùng đại phái. Liệt Đao môn cùng Kim Sa bang xung đột, trong lúc vô hình cũng cho chúng ta tăng lên chú ý độ. A Phi đâu? Mật thất chết cửa mở ra, một đạo thân ảnh đi ra, chính là A Phi. A Phi vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng thiếu niên bộ dáng, nhưng ánh mắt so trước đó càng thêm sắc bén, quanh thân kiếm khí dương cung mà không phát, hiển nhiên tại tông sư cảnh giới phía trên đã bước chắc. Hắn đối với Chu Huyền ôn quyền, thanh âm ngắn gọn, điện hạ. Chu Huyền thuận miệng trở về A Phi một câu, hướng mọi người nói, La Liệt huyết đao lệnh là phiền phức, nhưng cũng là cơ hội. Tiếp đó, Bạch Vân cắt trên mặt nổi bảo trì địa thấp, đấu giá hành đúng hạn cử hành. Mặt khác có thể thích hợp trở nên gây gắt một chút Liệt Đao môn cùng Kim Sa bang mâu thuẫn, để nước càng đục một số. Bố trí đã định, mọi người lĩnh mệnh mà đi, mật thất bên trong chỉ còn lại có Chu Huyền cùng Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nhìn về phía Chu Huyền, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo lo lắng, điện hạ tự mình mạo hiểm, dẫn Liệt Đao môn phong mang, phải chăng? Chu Huyền biết hắn lo lắng, cười nhạt một tiếng. Yên tâm, chỉ là Liệt Đao môn, còn bức không ra ta át chủ bài. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Vân Thành cùng với xung quanh khu vực, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cung. Liệt Đao môn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, tay cầm Bắc Thần bức họa, cơ hồ là từng nhà địa văn tra, huyên náo gà bay chó chạy, tiếng oán than dậy đất. Thỉnh thoảng có dáng người, tuổi tác tương tự độc hành khách hoặc tiểu bang phái thành viên bị bọn hắn cưỡng ép mang đi khảo tra, đã dẫn phát không ít xung đột. Nhưng Liệt Đao môn giờ phút này như là chó điên, không người dám trên mặt nổi giận mắng, chỉ là sau lưng phát cầu nhỏ. Thế mà, Bắc Thần bản thân lại như là nhân gian bốc hơi, không có tung tích gì nữa. Ngay tại Liệt Đao môn giống con ruồi không đầu giống như bốn phía đi loạn lúc, tin tức xấu lại liên tiếp chuyển đến. Thành Tây, Liệt Đao môn quản hạt phía dưới lợi nhuận phong phú nhất một nhà đổ trường, trong vòng một đêm bị huyết tẩy. Nhìn trắng hai tên bắt phẩm võ giả, hơn 10 người tinh nhuệ ban chúng, toàn bộ bị giết, thủ pháp gọn gàng, đều là một kiếm đứt cổ, tài vật bị cướp sạch không còn. Hiện trường lưu lại mấy chỗ tận lực bắt trước Kim Sa bang võ công tạo thành dấu vết, nhưng người trong nghề lại có thể nhìn ra, cái kia càng giống như là một loại nào đó càng sắc bén, càng hiệu suất cao hơn kiếm pháp gây nên. Thành Bắc, Liệt Đao môn một chi áp đưa dược tài thương đội, tại khoảng cách Thiên Vân thành ngoài 50 dặm hắc phong lâm tao ngộ phục kích. Bao quát một tên cựu phẩm chấp sự ở bên trong hơn 30 người toàn quân bị diệt, giá trị mấy ngàn lượng dược tài không cánh mà bay. Hiện trường đồng dạng lưu lại chỉ hướng Kim Sa bang mơ hồ manh mối. Thiên Vân thành bên trong, Liệt Đao môn mở mấy nhà tử lâu, ký viện, liên tiếp tao ngộ không rõ thân phận cao thủ quấy rối cùng phá hư. Dù chưa tạo thành đại quy mô thương vong, lại làm đến sinh ý rất xuống ngàn trượng, lòng người bàng hoàng. Ngắn ngủi mấy ngày, Liệt Đao môn ngoài sáng trong tối sản nghiệp tổn thất nặng nề, nhân viên hao tổn vượt qua trăm người, trong đó không thiếu hảo thủ. Càng đáng sợ chính là loại kia ở khắp mọi nơi, lại không có dấu vết mà tìm kiếm uy hiếp cảm giác, để hạ tầng bang chúng thần hồn nát thần tính, sĩ khí giảm lớn. Tất cả manh mối hoặc nhiều hoặc ít đều chỉ hướng bọn hắn lao đối đầu Kim Sa bang. Liệt Đao môn tổng đà bên trong, tiếng gầm gừ cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung. Kim Vô Lượng, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Liệt Đoạn Hồng hai mắt đỏ thẫm, nhìn lấy không bị mất tới tổn thất báo cáo, tức giận đến toàn thân phát run. Môn chủ, việc này kỳ quặc, những vết thương kia không giống như là Kim Sa bang con đường. Một vị tương đối tỉnh táo trưởng lão nỗ lực phân tích. Không phải bọn hắn còn có thể là ai? Bạch Vân Các, bọn hắn có lá gan này đồng thời trêu chọc chúng ta cùng Kim Sa bang sao? Rõ ràng cũng là Kim Vô Lượng lao thất phu kia, muốn nhân cơ hội nuốt mất địa bàn của chúng ta. Truyền lệnh xuống, co vào bên ngoài lực lượng, tập trung nhân thủ, chuẩn bị cùng Kim Sa bang toàn diện khai chiến. Tại xử lý Kim Vô Lượng trước đó, trước cho ta nhổ bọn hắn tại thành Tây mấy cái kia cứ điểm. Trưởng lao nghĩ lại à, bây giờ địch tối ta sáng, tùy tiện cùng Kim Sa bang toàn diện khai chiến, sợ. Ý miệng, làm theo lời ta bảo. Vị kia khuyến cáo trưởng lão gặp môn chủ thái độ kiên quyết, chỉ có thể thở dài một tiếng, không người lui ra. Nghị sự sảnh bên trong chỉ còn lại có Liệt Đoạn Hồng cùng một vị khác một mực trầm mặc ít nói áo xám lão giả. Người này là Liệt Đao môn hình đường trưởng lão, nghiêm tung đồng dạng là đại tông sư cảnh giới, là Liệt Đoạn Hồng chân chính tâm phúc. Sảnh cửa đóng lại, Liệt Đoạn Hồng trên mặt cái kia cuồng bạo tức giận giống như nước thủy triều thối lui, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, thậm chí khóe miệng còn câu lên một tia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cười lạnh. Hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, bưng lên một chén sớm đã lạnh tấu trà, chậm rãi nhấp một cái. "Môn chủ, ngài vừa mới..." Nghiêm tung chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn. "Trang." Liệt Đoạn Hồng đặt chén trà xuống, trong mắt tinh quang lấp lóe. "La Thanh Thanh cái kia ngu xuẩn chết vừa vặn, cho chúng ta một cái tuyệt hảo lấy cớ. Cái kia Bắc Thần cũng là Kim Sa bang bí mật bồi dưỡng, nhất định phải là Kim Vô Lượng lão hồ ly kia, một mực cùng chúng ta lá mặt lá trái, trong bóng tối tích xúc lực lượng, thật coi ta không biết." Chê cười. Hắn trên thân một cỗ cường hành vô cùng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù trong nháy mắt thu liễm, thế nhưng trong chốc lát uy áp để Nghiêm Tung đều cảm thấy hãi hùng kiếp vía. "Môn chủ, ngài đột phá." Nghiêm Tung trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Liệt Đoạn Hồng cười ngạo nghễ, "Không tệ, nửa vầng trăng trước đó, ta đã lặng yên bước vào đại tông sư đỉnh phong. Cách tiên nhân cảnh giới, cũng chỉ kém tới cửa một chân. Kim Vô Lượng bất quá đại tông sư trung kỳ, lấy cái gì cùng ta đấu? Trước đó bất quá là cố kỵ quan phủ cùng cái khác thế lực, mới một mực ẩn nhẫn. Hiện tại, Bắc Thần cây đao này đưa thật tốt, vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình, một lần hành động diệt trừ Kim Sa bang, thống nhất Vân Châu giang hồ." Nghiêm Tung giật mình, nhưng nhíu mày, môn chủ mưu tính sâu xa, chỉ là cái kia Bạch Vân Các thái độ mập mờ, thực lực không rõ. Diệp Cô Thành chính là cũng là đại tông sư đỉnh phong, mà lại chiến lược phi phàm. Nếu bọn hắn ở tại chúng ta cùng Kim Sa Bang liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm chặn ngang một chân, sợ sinh biến cho nên. Liệt Đoạn Hồng nghe vậy, đã tính trước khoát tay áo. Nghiêm trưởng lão lo lắng, ta há có thể không biết. Bạch Vân Các, nói cho cùng là cái sinh ý tổ chức. Diệp Cô Thành là mạnh, thế nhưng cái Thẩm Vạn Tam càng là cái khôn khéo thương nhân. Thương nhân, trục lợi mà thôi. Hắn đứng người lên, đứng chắc tay, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Ta sẽ đích thân viết một lá thư, làm cho người bí mật mang đến Bạch Vân Các. Hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn tại lần này tranh chấp bên trong bảo trì trung lập, sau khi chuyện thành công, Kim Sa Bang một nửa sản nghiệp cùng địa bàn về hắn Bạch Vân Các sở hữu. Đồng thời, ta Liệt Đao môn nguyện cùng Bạch Vân Các kết thành đồng minh, sau này Vân Châu lợi ích, nhị gia cùng hưởng. Nghiêm Tung hít sâu một hơi, một nửa sản nghiệp cùng địa bàn. Môn chủ, cái này đại giới phải chăng? Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Liệt Đoạn Hồng đánh gây hắn, ánh mắt sắc bén. Chỉ cần có thể ăn hết Kim Sa Bang, chỉnh hợp hắn tài nguyên, ta Liệt Đao môn thực lực đem tăng vọt. Đến lúc đó, coi như phân đi ra một nửa, còn lại cũng viễn siêu hiện tại. Mà lại, đây chỉ là kế tạm thời. Đợi ta triệt để vững chắc cảnh giới, thậm chí thấy được thiên nhân huyền bí, một cái Bạch Vân Các lại đáng là gì? Diệp Cô Thành như tức thời, liền ngoan ngoãn hợp tác, như không tức thời, cùng nhau thu thập. Hắn trong giọng nói ra tâm cùng sát ý không che giấu chút nào. Nghiêm Tung nhìn lấy khí thế bộc phát Liệt Đoạn Hồng, trong lòng sau cùng một kia lo nghĩ cũng tiêu tán. Không người nói, môn chủ anh minh, kể từ đó, Bạch Vân Các sát suất lớn sẽ tâm động. Chỉ cần bọn hắn không nhúng tay vào, Kim Sa Bang hủy diệt ở trong tầm tay. Đi thôi, Liệt Đoạn Hồng phất tay, dựa theo kế hoạch, toàn lực tiến công Kim Sa Bang cứ điểm. Đồng thời, đem ta cái kia phong thư, lập tức bí mật đưa đến Bạch Vân Các Thẩm Vạn Tam trong tay. Vâng. Nghiêm Tung lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Liệt Đoạn Hồng một mình đứng tại trong sảnh, nhìn qua ngoài cửa sổ âm trầm sát trời, vũ chỉ chậm rãi thu nạp, dường như đem chọn cái Vân Châu đều giữ tại lòng bàn tay. Kim Vô Lượng, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết ai mới là cái này Vân Châu chân chính chúa tể. Chương 112, hai đại bang phái chính thức khai chiến. Chương 112, hai đại bang phái chính thức khai chiến. Bạch Vân Các mật thất bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Chu Huyền ngồi tại chủ vị, đầu ngón tay điểm nhẹ lấy Liệt Đoạn Hồng cái kia phong luôn từ khẩn thiết, hứa hẹn lợi lớn mật tín. Diệp Cô Thành cùng Thẩm Vạn Tam đứng trang nghiêm một bên chờ đợi chỉ thị. Liệt Đoạn Hồng muốn mượn đao giết người, ngựa ông đắc lợi. Chu Huyền mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Hắn đột phá đại tông sư đỉnh phong, tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Cô Thành ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại tông sư đỉnh phong, xác thực có tư cách tự tin. Thẩm Vạn Tam trầm ngâm, điện hạ, Liệt Đoạn Hồng này tin, ý tại ổn định chúng ta, tránh cho hai tuyến tác chiến. Này tâm không thành, sau đó tất phản vệ. Chu Huyền nhếch miệng lên một vẻ lạnh lẽo độ cong. Hắn đã đưa bậc thang, chúng ta không ngại thuận thế xuống. Trả lời hắn, Bạch Vân Các đồng ý kết minh, nguyện tại Liệt Đao môn cùng Kim Sa Bang trong tranh đấu bảo trì trung lập, cũng có thể cung cấp bộ phận tình báo chống đỡ. Điều kiện nha, để hắn trước phó 10 vạn lượng bạch ngân làm minh ước tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, Kim Sa Bang năm thành sản nghiệp quy ta. Thẩm Vạn Tam lập tức lĩnh hội, điện hạ là muốn giả ý hợp tác, tê liệt Liệt Đoạn Hồng, để hắn yên tâm cùng Kim Sa Bang tử đấu. Không tệ. Chu Huyền đứng người lên, đi đến treo lơ lửng Vân Châu địa đồ trước. Liệt Đoạn Hồng tự cho là thực lực nghiền ép, chắc chắn sẽ nóng lòng cầu thành, cùng Kim Sa Bang triển khai quyết chiến. Kim Vô Lượng cũng không phải lương thiện, dưới trướng cũng có cường giả, hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương, thậm chí lưỡng bại câu thương. Ngón tay hắn trùng điệp điểm đang đại biểu Liệt Đao môn cùng Kim Sa Bang tổng đạo vị trí bên trên. Đến lúc đó, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Một lần hành động diệt trừ cái này hai đại ưu ác tính, triệt để trưởng khống Vân Châu dưới lòng đất thế lực. Diệp Cô Thành trong mắt lóe lên một tia kiếm mang, khi nào độc thủ? Chờ. Chu Huyền phun ra một chữ. Chờ bọn hắn máu chảy đến đủ nhiều, chờ bọn hắn át chủ bài tận suất, chờ bọn hắn tinh bị lực tận. Truyền lệnh xuống, Bạch Vân Các gần đây toàn diện đi vào ẩn nút, sát thủ nghiệp vụ tạm hoãn xác nhận cùng hai đại bang phái tương quan nhiệm vụ, đấu giá hành như thường lệ vận doanh, nhưng tăng cường đề phòng. Sở hữu hạch tâm thành viên, không có ta mệnh lệnh, không được tự tiện hành động, không được cùng hai đại bang phái phát sinh bên ngoài xung đột. Vâng. Diệp Cô Thành cùng Thẩm Vạn Tam cùng kêu lên đáp. Mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt đi xuống, to lớn Bạch Vân Các máy móc như là chui vào thâm hải cự thú, mặt ngoài không có chút rung động nào, vụ trộm tất cả xúc giác cũng bắt đầu là nhất cuối cùng hành động làm chuẩn bị. Cùng Liệt Đao môn kết minh tin tức bị nghiêm ngặt khống chế tại hạch tâm nhất mấy người ở giữa, đối ngoại, Bạch Vân Các vẫn như cũ duy trì siêu nhiên lại mang theo khẩn trương trung lập tư thái. Thẩm Vạn Tam tự mình chấp bút, lấy cực kỳ khéo đưa đẩy khách khí giọng điệu hồi phục Liệt Đoạn Hồng, biểu đạt Bạch Vân Các đối kết minh mừng rỡ cùng coi trọng. Cũ Nguyện chuyển đưa ra 10 vạn lượng tiền đặt cọc cùng 5 thành sản nghiệp yêu cầu. Liệt Đao môn tổng đà. Liệt Đoạn Hồng nhìn lấy Bạch Vân Các hồi âm, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, tiện tay đem tin đưa cho một bên Nghiêm Tung. Như thế nào? Ta nói qua, thương nhân trục lợi. Diệp Cô Thành võ công lại cao hơn, cuối cùng cũng phải nghe Thẩm Vạn Tam cái này thương nhân. 10 vạn lượng, 5 thành sản nghiệp. Khẩu vị không nhỏ, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ cần bọn hắn không phải dối, chờ ta diệt Kim Sa Bang, những cái này đồ vật tạm thời thả tại bọn hắn chỗ đó lại có làm sao? Hắn trong giọng nói tràn đầy trưởng không hết thể tự tin. Nghiêm Tung nhìn kỹ hết tin, cẩn thận nói, môn chủ, Bạch Vân Các đáp ứng sảng khoái như vậy, sẽ có hay không có lừa dối? Liệt Đoạn Hồng suy cười một tiếng, có bấy. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu vị kế gì đều là phí công. Diệp Cô Thành bất quá cùng ta cùng cảnh, ta Liệt Đao môn nội tình há lại Bạch Vân Các có thể so sánh? Bọn hắn như ngoan ngoãn hợp tác, sau đó phân bọn hắn một chén canh cũng là có thể. nếu dám có hai lòng, cùng nhau nghiền nát chính là. Hắn vung tay lên, cho Bạch Vân các hồi phục, tiền đặt cọc lập tức dâng lên, minh ước thành lập, để bọn hắn chuẩn bị tốt tiếp thu Kim Sa Bang năm thành sản nghiệp. Mặt khác, truyền lệnh các bộ, sau 3 ngày giờ tí, tổng tiến công Kim Sa Bang tổng đà. Trận chiến này, tất thắng. Vâng. Nghiêm Tung gặp Liệt Đoạn Hồng tâm ý đã quyết, không cần phải nhiều lời nữa, không người lĩnh mệnh. 10 vạn lượng bạch ngân rất nhanh bị bí mật đưa vào Bạch Vân Các. Thu đến ngân lượng Thẩm Văn Tam, nụ cười trên mặt càng tăng lên, lập tức lấy Bạch Vân Các danh nghĩa, cho Liệt Đao Môn đưa đi một nhóm liên quan tới Kim Sa Bang điều động binh lực chân quý tình báo. Vân Châu thành bên trong bầu không khí, tại một loại quỷ dị bình tĩnh lại, ám lưu hung dũng tới cực điểm. Tất cả mọi người biết, quyết định Vân Châu giang hồ tương lai bố cục trận chiến cuối cùng sắp bạo phát. Bạch Vân Các mật thất bên trong, Chu Huyền nhìn lấy cái kia 10 vạn lượng trắng bóng bạc, ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Điện hạ, Liệt Đoạn Hồng đã mắc câu, sau 3 ngày giờ thí, Liệt Đao Môn đem dốc toàn bộ lực lượng tấn công Kim Sa Bang tổng đà. Thẩm Vạn Tam báo cáo. Kim Sa Bang bên kia có phản ứng gì? Chu Huyền hỏi. Kim Vô Lượng tựa hồ cũng phát giác được đại nạn sắp tới, co rút lại sở hữu bên ngoài lực lượng, cố thủ tổng đà. Theo dò xét, Kim Sa Bang tổng đà bên trong, tính cả Kim Vô Lượng bản thân, có 2 tên đại tông sư vượt qua 10 người, công sự phòng ngự cũng đã tăng cường, chuẩn bị liều mạng một lần. 2 tên đại tông sư. Liệt Đoạn Hồng bên này, trên mặt nổi là bản thân hắn đại tông sư đỉnh phong, tăng thêm Nghiêm Tung đại tông sư trung kỳ. Cao cấp chiến lực, Liệt Đao Môn hơi chiếm ưu thế, nhưng Kim Sa Bang bằng vào địa lợi, đủ để giằng co. Chu Huyền cấp tốc phân tích cục diện. Truyền lệnh A Phi, quyết chiến chi dạng, để hắn người tiềm phục tại hai đại bang phái tổng đà bên ngoài, phụ trách thanh trừ cá lọt lưới, cũng giám sát phải chăng có cái khác thế lực đúng tay. Cô Thành, ngươi theo ta hành động, mục tiêu, Liệt Đoạn Hồng cùng Kim Vô Lượng. Diệp Cô Thành trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, minh bạch. Hết thể an bài sẵn sàng, mật thất bên trong chỉ còn lại có chờ đợi. Trước bao táp tiến tĩnh, thường thường thứ nhất áp lực. 3 ngày, thoáng qua tức thì. Quyết chiến chi dạng, nguyệt hát phong cao. Giờ tí gần, toàn bộ Thiên Vân Thành dường như đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền thường ngày côn trùng kêu vang chó sủa đều biến mất. Phổ thông bách tính đóng cửa sớm một chút đóng cửa, mẫn cảm giang hồ khách cũng cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông sắc cơ, ào ào trốn. Liệt Đao Môn tổng đà, đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động. Lấy Liệt Đoạn Hồng cầm đầu, mấy trăm tên tinh nhuệ bang chúng tập kết hoàn tất, sát khí trùng thiên. Liệt Đoạn Hồng một thân đỏ sẫm chiến bào, tay cầm môn chủ bảo đao liệt diễm, khí tức bành trướng, đại tông sư đỉnh phong uy áp không che giấu chút nào. Chư vị, tối nay theo ta san bằng Kim Sa Bang, nhất thống Vân Châu. Liệt Đoạn Hồng tiếng như trống lớn, khích lệ sĩ khí. San bằng Kim Sa Bang, nhất thống Vân Châu. Dưới trướng bang chúng giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn thiên. Cùng lúc đó, Kim Sa Bang tổng đà cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tường cao phía trên, đống tên về sau, tràn đầy tay cầm cường cung kình nọ bắn chúng. Tổng đà trước đại điện quảng trường phía trên, Kim Vô Lượng thân mặc kim bảo, tay cầm một đôi kim hoàn, sắc mặt nghiêm trọng. Bên cạnh hắn, đứng đấy một vị khí tức hùng hậu đại tông sư trưởng lão, cùng hơn 10 tên tông sư nòng cốt. Tất cả mọi người biết, tối nay không có đường lui, chỉ có tử chiến. Giờ tí chính khắc. Giết. Liệt Đoạn Hồng ra lệnh một tiếng, Liệt Đao Môn nhân mã như là vỡ đê hồng lưu, ngang nhiên phóng tới Kim Sa Bang tổng đà. Trong chốc lát, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, chân khí tiếng nổ đùng đoàng, tiếng kêu thảm thiết, xé rách đêm yên tĩnh. Chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Liệt Đao Môn bằng vào Liệt Đoạn Hồng vị này đại tông sư đỉnh phong cường hãn thực lực, thế công hung mãnh, không ngừng đánh thẳng vào Kim Sa Bang phòng tuyến. Kim Sa Bang thì dựa vào kiên cố công sự cùng nhân số ưu thế, liều chết chống cự. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể không ngừng ngã xuống. Mỗi thời mỗi khắc đều có người mất mạng, tông sư cấp cao thủ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Dấu ở nơi xa trong bóng tối Chu Huyền, Diệp Cô Thành cùng A Phi tỉnh táo quan sát đến chiến trường. Liệt Đoạn Hồng thực lực so dự đoán còn mạnh hơn một chút, Kim Vô Lượng bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Diệp Cô Thành thấp giọng nói. Chu Huyền ánh mắt sắc bén, như là xoay quanh ở trên không lực ưng. Chờ một chút, chờ bọn hắn át chủ bài tận suất, chờ bọn hắn chân khí tiêu hao, chờ bọn hắn giết tới quên mình. Thời gian một chút xíu trôi qua, chiến trường phía trên chém giết càng phát ra thảm liệt. Liệt Đao Môn tuy nhiên chiếm thượng phòng, nhưng Kim Sa Bang chống cự dị thường ngưỡng ngạnh, song phương đều trả giá nặng nề. Liệt Đoạn Hồng đánh lâu không xong, càng phát ra nôn nóng, đao pháp càng cuồng bạo, nỗ lực mau chóng chém giết Kim Vô Lượng. Kim Vô Lượng bọn người thì là cắn răng khổ chống đỡ, trên thân đều đã mang thương, chân khí tiêu hao to lớn. Chương 113, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chương 113, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Thảm liệt chém giết đã kéo dài gần một canh giờ, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn dậy đặc huyết tinh khí. Kim Sa Bang tổng đà trước cửa, thây ngã khắp nơi trên đất, nguyên bản kiên cố công sự đã bị Liệt Đao Môn dùng mệnh lấp ra một con đường máu. Kim Vô Lượng máu me khắp người, cánh tay trái vô lực buông xuống, hiển nhiên đã gãy xương. Hắn chống đao kịch liệt thở dốc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa như là điên cuồng giống như Liệt Đoạn Hồng. Bên cạnh hắn, còn sót lại vị kia đại tông sư trưởng lão cũng là vết thương chồng chất, khí tức bại bại. Liệt Đoạn Hồng, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Kim Vô Lượng quát tầm lên, thanh âm mang theo tuyệt vọng. Liệt Đoạn Hồng trạng thái đồng dạng không tốt, hắn trên thân thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, nhất là bên hông một đạo, không ngừng chảy máu, để hắn sắc mặt tái nhợt. Nhưng khí thế của hắn vẫn như cũ hung hãn, trong tay chuôi này cánh cửa giống như cự đao chỉ xéo mặt đất, máu tươi theo đao rẽ nhỏ xuống. Hắn giữ tợn cười một tiếng, Kim Vô Lượng, hiện tại nói những lời nhảm nhí này, không cảm thấy quá muộn sao? Theo ngươi Kim Sa Bang dám cùng ta Liệt Đao Môn đối nghịch một khắc kia trở đi, thì đã chú định hôm nay chết đi cho ta. Hắn biết rõ chính mình thương thế không nhẹ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không coi như thắng, Liệt Đao Môn cũng nguyên khí đại đường, sợ bị người khác ngấp nghé. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn chân khí lần nữa cuồng bạo phun trào, cả người như một đạo huyết sắc gió xoáy, phóng tới Kim Vô Lượng hai người. Cùng hắn liều, Kim Sa Bang trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép nhấc lên còn thừa không có mấy chân khí, vung đao lên tiếp. Kim Vô Lượng cũng biết đến cuối cùng trước mắt, ánh mắt hung ác, không để ý cánh tay trái thương thế, hai tay cầm đao, liệt dương chạm. Kim Sa Mạn Thiên, với anh, ba vị đại tông sư toàn lực va chạm, bộc phát ra kinh người khí lãng, đem chung quanh hôn chiến hai đám đệ tử đều nhấc lên bay ra ngoài. Bụi mù tràn ngập bên trong, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kim Sa Bang vị kia trưởng lão binh khí bị liệt đoạn hồng cự đao cứ thế mà chém nước, cả người theo vai phải đến trái eo, cơ hồ bị nghiêng chém thành hai khúc, tại chỗ khí tuyệt. Lão Lý, Kim Vô Lượng muốn rách cả mí mắt, hắn đao mặc dù chém trúng liệt đoạn hồng vai trái, làm sâu sắc hắn thương thế, lại bị liệt đoạn hồng trở tay một đao, trúng điệp bổ vào trên lồng ngực. Phúc. Kim Vô Lượng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực lõm, bay rất ra ngoài, trúng điệp đập xuống đất. Trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, run rẩy hai lần, liền không một tiếng động. Liệt đoạn hồng lấy đao trụ chỗ, hoa cũng phun ra một miệng tụ huyết. Vai trái vết thương máu thịt bé bét, bên hông càng là máu chảy ồ ạt. Hắn cưỡng để một hơi, ngắm nhìn một phía, thanh âm khàn khàn lại mang theo thắng lợi giả uy nghiêm. Kim Sa Bang bang chủ, trưởng lão đã đền tội, người đầu hàng không giết. Còn sót lại Kim Sa Bang đệ tử gặp thủ lĩnh đã chết, sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Đại bộ phận bước xuống binh khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, số ít tử trung phần tử thì bị liệt đao môn đệ tử cấp tốc vây giết. Đến tận đây, Vân Châu hai đại bang phái sống mái với nhau, lấy liệt đao môn thảm thắng chấm dứt. Liệt đao môn đại trưởng lão Nghiêm Tung sớm đã tại hôn chiến bên trong bị Kim Vô Lượng trước khi chết phản công đánh giết. Giờ phút này, liệt đao môn còn sót lại liệt đoạn hồng bị này trọng thương môn chủ, cùng thụ thương rất nhiều đệ tử. Môn chủ đi vũ. Một tên liệt đao môn đầu mục kích động hô, nhưng thanh âm bên trong cũng khó nén mọi mệt. Liệt đoạn hồng trên mặt vừa lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, đang chuẩn bị hạ lệnh quét dọn chiến trường, thu liễm chiến lợi phẩm cùng người bị thương. Đột nhiên, một cái bình tĩnh thanh âm đạm mạc ở trong sân vang lên, rõ ràng truyền vào trong thái của mỗi người. Liệt môn chủ, khổ cực. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa tàn phá tường viện phía trên, chẳng biết lúc nào nhiều hai đạo thân ảnh. Một người thân mang áo trắng, không nhiễm trần thế, tại huyết tinh chiến trường phía trên lộ ra không hợp nhau. Một người khác thì là một thân thanh sam, làm phổ thông giang hồ khách cách ăn mặc, khuôn mặt phổ thông, ước chừng hơn 20 năm tuổi, chính bình tĩnh mà nhìn xem liệt đoạn hồng. Hai người chính là Diệp Cô Thành cùng Chu Huyền. Chu Huyền nhẹ nhàng nâng tay, đối Diệp Cô Thành nói, "Cô Thành, tốc chiến tốc thắng, không lưu hậu họa." Diệp Cô Thành khẽ bước cằm, ánh mắt rốt cục rơi vào liệt đoạn hồng trên thân. Chỉ liếc một chút, liệt đoạn hồng liền cảm giác thấy lạnh cả người theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. "Ngươi là?" Bạch Vân sát thần. Liệt đoạn hồng cuối cùng từ đối phương hóa trang, khí chất cùng cái kia kinh khủng kiếm ý bên trong, đoán được người đến thân phận. "Các ngươi không giữ chữ tín." Liệt đoạn hồng cả giận nói. Diệp Cô Thành không nói gì, trực tiếp động thủ. Không có khí thế kinh thiên động địa bạo phát, chỉ có một đạo chói lọi cùng cực, mau lẹ cùng cực kiếm quang. Như là thiên ngoại phi tiên, siêu thoát phàm nhân kiếm pháp phạm chủ, không nhìn không gian khoảng cách. Liệt đoạn hồng đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy, lại như thế chí mạng kiếm pháp. Hắn bạo hống một tiếng, liều linh thôi động còn sót lại chân khí, cự đao cuồn vũ, trước người bố hạ một đạo kín không kẽ hở đao màn. Thế mà, vô dụng. Đạo kia kiếm quang như là xuyên thấu một tầng giấy mỏng giống như, dễ dàng xé rách cẩn trọng đao màn. Phốc phốc. Kiếm quang lướt qua liệt đoạn hồng vị trí hiểm yếu. Liệt đoạn hồng tất cả động tác trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Trong tay hắn cự đao loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất, hai tay che cổ, giữa ngón tay máu tươi tuôn ra. Ngươi. Trong cổ họng hắn phát ra ôi ôi thanh âm, cuối cùng không có thể nói xong, thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Bạch Vân sát thần, một kiếm giết địch. Toàn trường tĩnh mịch. Sở hữu may mắn còn sống sót liệt đao môn đệ tử, bao quát những cái kia vừa đầu hàng Kim Sa Bang tù binh, tất cả đều dọa đến hồn phi phách tán, tay chân lạnh buốt. Bọn hắn cảm nhận bên trong như là chiến thần đồng dạng môn chủ, thậm chí ngay cả đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Cái này người áo trắng đến cùng là người hay quỷ? Chu Huyền đối cái này một màn không ngạc nhiên chút nào, Diệp Cô Thành đại tông sư đỉnh phong tu vi, giết một cái trọng thương cùng giai, vốn là nghiền ép. Ánh mắt của hắn đảo qua câm như hến mọi người, thanh âm rõ ràng truyền ra. Liệt đoạn hồng đã chết, liệt đao môn từ hôm nay, do ta Bạch Vân các tiếp nhận. Thuần ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đánh rắm, vì môn chủ báo thù. Một tên đối liệt đoạn hồng trung thành tuyệt đối liệt đao môn đầu mục, đỏ hướng mắt, mang theo hơn 10 người tử trung đệ tử bật lên. Diệp Cô Thành ánh mắt cũng không động một cái, chỉ là cổ tay khẽ run. Xuy xuy xuy. Mấy đạo nhỏ xíu kiếm khí phá không mà ra, tinh chuẩn chui vào cái kia mười mấy người mi tâm. Bọn hắn bọn tới trước tình thế im bặt mà dừng, như là bị cắt đứt cổ vịt, thẳng tắp ngã thân vong. Tàn nhẫn, quả quyết, không lưu tình chút nào. Lần này, triệt để đánh tan tất cả mọi người ý niệm phản kháng. Liên một điểm cuối cùng huyết tính cũng bị hoảng sợ bao phủ. Chúng ta nguyện hàng, tham kiến các chủ. Không biết là ai trước mang đầu. Còn sót lại liệt đao môn đệ tử cùng Kim Sa Bang tù binh, đồng loạt quỳ xuống một mảnh, âm thanh run rẩy, tràn đầy kính sợ. Chu Huyền khẽ gật đầu, đối Diệp Cô Thành nói, "Cô Thành, làm phiền ngươi tại này trấn thủ, dọn dẹp một chút." "Vâng." Diệp Cô Thành ngắn gọn đáp. Chu Huyền thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại Kim Sa Bang tổng đà bên trong đại sảnh bên trong. Rất nhanh, Diệp Cô Thành dẫn theo tích huyết chưa thấm trường kiếm đi vào. Thẩm Vạn Tam cũng đội vàng từ bên ngoài chạy đến, hắn mặc dù không sở trường võ công, nhưng có A Phi bảo hộ, giờ phút này mang trên mặt vẻ hưng phấn. "Điện hạ, Vân Châu hai đại bang phái nội tình vào hết tay ta." Hắn sáng nghiệp, địa bàn, nhân viên, thêm chút trình hợp, Bạch Vân Các chính là Vân Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Thẩm Vạn Tam báo cáo, cũng bắt đầu nhanh chóng kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Kim Sa Bang lấy vận tải đường biển cùng cầu tàu vì chủ, Liệt Đao Môn thì nắm trong tay phụ cận mấy đầu khoáng mạch cùng dược tài sinh ý, cả hai bổ sung, lợi ích to lớn. Càng quan trọng hơn là, chúng ta triệt để nắm giữ Vân Châu giang hồ thông đạo. Chu Huyền ngồi tại nguyên bản thuộc về Kim Vô Lượng gia hổ trên ghế dựa lớn, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn. Hài lòng nói, làm tốt lắm. Vạn Tam, đến tiếp sau chỉnh hợp công việc giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, có thể mượn cơ hội này, đem hai đại bang phái tồn kho một số hảo đồ vật lấy ra đấu giá. Thuộc hạ minh bạch. Thẩm Vạn Tam không người tuân mệnh. An bài thỏa đáng, Chu Huyền trong lòng nhất định. Chương 114, kinh thành thái độ chương 114, kinh thành thái độ Liệt Đao Môn cùng Kim Sa Bang sống mái với nhau cùng sau đó Bạch Vân Các cường thế thu hoạch sự kiện. Như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt tại Vân Châu cùng với xung quanh địa giới trong giang hồ sôi trào. Tin tức như là mọc ra cánh, thông qua đủ loại con đường phi tốc truyền bá, thành vì tất cả trà lâu tử quán, bang phái đường khẩu sốt dẻo nhất đề tài. Vân Châu một nhà tiểu lâu bên trong, tiếng người huyên náo. Nghe nói không? Kim Sa Bang cùng Liệt Đao Môn, xong. Một cái thon gầy hán tử thấp giọng, đối ngồi cùng bàn đồng bọn nói ra, trên mặt còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Nào chỉ là xong, là bị người nổ tận gốc. Hán đồng bạn, một cái cao lớn vạm vỡ đao khách rượu vào miệng, quệt miệng. Ai có thể nghĩ tới? Hai đại bang phái liều mạng cái người chết ta sống. Liệt Đoạn Hồng lao tiểu tử kia đủ hung ác, quả thực là làm thịt Kim Vô Lượng, chính mình mặc dù trọng thương, nhưng cũng coi là thắng. Có thể ai có thể nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau a. Bên cạnh một bàn người nhịn không được xen vào, là Bạch Vân Các. Nhắc tới cái Bạch Vân Các khởi thế cũng không lâu. Khá lắm, trực tiếp phái ra cao thủ, thừa dịp Liệt Đoạn Hồng trọng thương kiệt lực, một kiếm đem hắn làm thịt rồi. Ai ra, Liệt Đoạn Hồng thế nhưng là đại tông sư đỉnh phong a, coi như trọng thương, có thể một kiếm giết hắn, phải là cái gì cảnh giới? Bạch Vân sát thần. Có người mang theo kính ý ngữ khí phun ra cái này danh hiệu. Là Bạch Vân các vị kia thần bí thủ lĩnh sát thủ, người xưng Bạch Vân sát thần, nghe nói kiếm pháp thông thần, giết người không bao giờ dùng thứ hai kiếm. Liệt Đao Môn những cái kia còn sót lại đệ tử, tại chỗ thì sợ vỡ mật, tất cả đều hàng. Không ngừng đâu, lại một tin tức linh thông thương nhân bộ dáng người lại gần. Kim Sa Bang bên kia đầu hàng người, cũng bị Bạch Vân các cùng nhau tiếp thu. Hiện tại, Vân Châu cầu tàu, khoáng mạch, dược tài sinh ý, trên mặt nổi vụ trộn, cơ bản tất cả thuộc về Bạch Vân Các. Lúc này mới mấy ngày công phu, Bạch Vân Các cũng đã bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên, một lần nữa phân chia địa bàn, thủ đoạn nhanh chóng quyết đoán, không phục đều biến mất. Trong hữu lâu vang lên một mảnh hút hơi lạnh thanh âm. Mây trắng này các đến cùng là lai lịch gì? Có người nghi ngờ nói. Không rõ ràng, rất thần bí. Chỉ biết là bọn hắn có cái đấu giá hành, gọi Bạch Vân Các đấu giá hành, trước đó không lộ ra ngoài, không nghĩ tới thực lực như thế kinh khủng. Vân Châu Thiên, cái này là triệt để biến. Lúc đầu cái kia thon gầy hán tử cảm thán nói, trước kia Kim Sa Bang cùng Liệt Đao Môn kiềm chế lẫn nhau, chúng ta những thứ này tiểu môn tiểu phái còn có thể trong khe hẹp cầu sinh tồn. Hiện tại Bạch Vân Các nhất gia độc đại, quy củ sợ là muốn đứng lên. Lập quy củ có tốt, liền sợ so trước kia ác hơn a. Có người lo lắng, tương tự thảo luận tại Vân Châu các ngõ ngách trình diễn. Hoàng sợ, hiếu kỳ, xem chừng. Các loại tâm tình tại Vân Châu giang hồ hạ tầng tràn ngập. Một số tiểu bang phái thủ lĩnh trong đêm tụ hội, thương thảo đối sách, là chủ động đầu nhập vào, vẫn là liên hợp tự vệ. Cuối cùng, tại Bạch Vân các biểu hiện ra tuyệt đối võ lực cùng Thẩm Vạn Tam thành thạo lợi ích buộc chặt thủ đoạn dưới, tuyệt đại đa số lựa chọn thần phục. Số ít ngu xuẩn mất không người, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Vân Châu giang hồ trật tự, tại ngắn ngủi trong mấy ngày, lấy một loại huyết tinh mà hiệu suất cao phương thức, hoàn thành tái tạo. Sau 10 ngày, Đại Chu hoàng triều, kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng, đan hương lượn lờ, hoàng đế chính phê duyệt lấy tấu chương. Tôn Thủ Chuyết đứng yên một bên, sụp mi tuấn mắt, khí tức như có như không. Lúc này, một tên tiểu thái giám rón rén tiến đến, đem một phần bịt kín hồ sơ hiện lên cho Tôn Thủ Chuyết, thấp giọng thì thầm vài câu. Tôn Thủ Chuyết tiếp nhận, vẫy lui tiểu thái giám, tiến lên một bước, nói khẽ: "Bệ hạ, Vân Châu bên kia chuyển đến tin tức." Hoàng đế không ngẩng đầu, giống bay phượng múa, thản nhiên nói: "Giảng." "Vâng." Tôn Thủ Chuyết triển khai hồ sơ, dùng cái kia đặc lưu âm nhu bình ổn âm điệu báo cáo. 10 ngày trước, Vân Châu bản địa lớn nhất hai cái giang hồ bang phái, Kim Sa Bang cùng Liệt Đao Môn, bởi vì xung đột lợi ích phát sinh đại quy mô sống mái với nhau. Kết quả, Liệt Đao Môn môn chủ Liệt Đoạn Hồng mặc dù đánh giết Kim Sa Bang bang chủ Kim Vô Lượng cùng một tên trưởng lão, tự thân cũng bị thương nặng, kỳ môn bên trong đại trưởng lão Nghiêm Tùng cũng chiến tử. Hoàng đế dưới ngòi bút hơi ngừng lại, tựa hồ có điểm hứng thú. Ồ, lưỡng bại câu thương, ngược lại là bất đi địa phương quan phủ một số khí lực. Sau đó thì sao? Cái nào nhặt được tiện nghi? Tôn Thủ Chuyết tiếp tục nói, ngay tại hai phái thế lực còn sót lại rằng co thời khắc, Bạch Vân Các đột nhiên tham gia. Bạch Vân sát thần xuất thủ, một kiếm giết chết trọng thương Liệt Đoạn Hồng, hợp nhất hai phái sở hữu còn sót lại nhân viên. Bây giờ, Bạch Vân Các đã trưởng khống Vân Châu gần 7 thành cầu tàu cùng chủ yếu khoáng mạch, dược tài con đường, trở thành Vân Châu trên thực tế lớn nhất đại giang hồ thế lực. Bạch Vân Các, Bạch Vân sát thần. Hoàng đế để xuống bút son, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. Cha lâu như vậy còn không có cha rõ ràng đến cùng là nơi nào xuất hiện. Tôn Thủ Chuyết không người nói, bẩm bệ hạ, ảnh vệ sớm đã sơ bộ dò xét qua, này thế lực quật khởi cực nhanh, bối cảnh thành mê. Chỉ biết là Bạch Vân sát thần kiếm pháp cực cao, hư hư thực thực đại tông sư đỉnh phong, thậm chí khả năng đụng chạm đến thiên nhân môn hạ. Trước mắt cũng chưa phát hiện bọn hắn cùng Đại Yến hoặc cái khác hoàng triều có trực tiếp liên quan. Hắn phong cách hành sự càng giống như thuần túy giang hồ thảo mãng, để cầu tài mở rộng vì chủ. Hoàng đế nghe vậy, thân thể hơi hơi sau dựa vào, ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ tay vịn, trầm ngâm một lát. Vân Châu, chỗ biên giới, thổ địa cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, dân phong bưu hán lại khó thành đại khí. Ngoại trừ chút khoáng sản cùng thông hướng phía tây man hoang chi địa thương lộ, cũng không quá nhiều đáng giá chú ý chỗ. Trước kia Kim Sa Bang, Liệt Đao môn hàng ngũ, chỉ cần không nháo đến quá phận, không ảnh hưởng triều đình thuế má, liền tùy bọn hắn đi. Bây giờ đổi cái Bạch Vân Các, chỉ cần bọn hắn an phận thủ thường, đúng hạn giao nạp cái kia giao nộp phần tử, không cấu kết ngoại địch, liền từ hắn đi đi. Hắn ngữ khí mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống hờ hững. Đối với trưởng không như vậy đại hoàng triều, cần muốn ứng đối tứ phương cường địch, thang bằng nội bộ triều đường thế lực hoàng đế mà nói, một cái xa xôi châu phủ giang hồ thế lực thay đổi, xác thực không đáng đầu nhập quá nhiều tinh lực. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục ổn định, không chạm đến triều đình căn bản lợi ích, những thứ này giang hồ thảo mãng quyết đấu sinh tử, người nào lên đài đều như thế. Bệ hạ thánh minh, Tôn Thủ Chuyết cung kính nói, lão nô sẽ phân phó, để ảnh vệ tiếp tục lưu ý, nhưng tạm thời không can dự. Ừm. Hoàng đế một lần nữa cầm lấy bút son, chuẩn bị tiếp tục phê duyệt tấu chương. Giống là nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi một câu, lão thất bên kia vẫn là như cũ. Tôn Thủ Chuyết trong lòng run lên, trên mặt bất động thanh sắc. Bẩm bệ hạ, thất điện hạ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, thái y địa viện cùng quốc sư mỗi ngày trần trị, nhưng cũng không tác dụng quá lớn. Hoàng đế dưới ngòi bút chưa ngừng, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, không nói nữa. Chương 115, tiếp nhiệm vụ ám sát. Chương 115, tiếp nhiệm vụ ám sát. Sau một thời gian ngắn, Bạch Vân Các đã triệt để trưởng khống Vân Châu dưới lòng đất thế lực. Mà lúc này, một đạo nhiệm vụ ám sát truyền đến Chu Huyền trong tay, liên quan tới đại tông sư. Nhiệm vụ: ám sát huyết đao từ trận. Thân phận: đồng hành đại đạo, tội ác chống chất, đại tông sư trùng kỳ tu vi, lấy một tay bá đạo quỷ dị khắp huyết đao pháp nổi tiếng, thích giết chóc thành tính. Thời hạn: trong vòng 15 ngày. Cố chủ: nạp danh, đã dự chi 3 thành tiền đặt cọc, kinh kiểm tra thực hư không sai. Huyết đao từ trận. Thẩm Vạn Tam trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Người này ta hơi có nghe nói, là sống nhảy tại biên cảnh một vùng hán vị, thủ đoạn tàn nhẫn. Nghe nói từng vị cướp đoạt một gốc linh thảo, đồ diệt qua một cái tiểu hình môn phái. Triều đình cùng các đại tông môn đều từng truy na hắn, nhưng bởi vì này hành tung bí, thực lực mạnh mẽ, một mực không thể để tội. Hắn trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, nhiệm vụ này ta tự mình đi. Diệp Cô Thành cùng Thẩm Vạn Tam đều nhìn về hắn. Chu Huyền giải thích nói, từ trận thực lực không yếu, đại tông sư trung kỳ, Cô Thành người trước mắt còn cần tọa trấn Vân Châu, ứng đối khả năng phiền phức, không nên kinh động. Diệp Cô Thành nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, liên quan tới từ trận cùng với khả năng ở chỗ đó tình báo đưa đến Chu Huyền trong tay. Bao quát từ trận gần đây hoạt động quy luật, này tính cách phân tích, đao pháp đặc điểm phỏng đoán, vân vân. Bạch Vân Các chỉnh hợp ban đầu Liệt Đao môn cùng Kim Sa Bang hạ tầng mạng lưới tình báo, tăng thêm Cẩm Y Liễu vệ phụ trợ, tại Vân Châu cùng xung quanh địa vực tin tức thu thập năng lực đã không tầm thường. Chu Huyền cẩn thận nghiên cứu về sau, trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn đổi lại một thân dễ dàng cho ban đêm hành động màu đậm trang phục. Chỉ dẫn theo chuôi này nhìn như phổ thông, kỳ thực chém sắc như chém bùn thanh cương trường kiếm, cùng một số chuẩn bị đang dược, ám khí. Ta đi nhanh về nhanh, các ngươi hết thể cẩn thận. Chu Huyền đối Diệp Cô Thành cùng Thẩm Vạn Tam dặn dò một câu. Thân hình thoát một cái, liền giống như quỷ mị dung nhập trong bóng đêm. Cự phong sơn mạch, thế núi hiểm trở, cây rừng rậm rạp, cả năm bị bao phủ một tầng nhàn nhạt khí độc, võ giả tầm thường không dám xâm nhập. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, Chu Huyền lặng yên không một tiếng động lặn nhập sơn mạch. Căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, từ trận ngay tại Cực Phong Sơn mạch phụ cận. Rất nhanh, hắn tiếp cận trong tình báo đánh dấu khu vực. Một chỗ vị ở giữa lưng núi ẩn nấp sơn cốc, cửa vào bị dây leo cùng loạn thạch che lấp, nếu không phải có xác thực tình báo, rất khó phát hiện. Chu Huyền không có tùy tiện tiến nhập, mà chính là tiềm phục tại miệng cốc phụ cận trên một cây đại thụ. Thu liễm toàn thân khí tức, như là cây khô tảng đá, cẩn thận cảm ứng đến trong cốc tình huống. Trong cốc gần ẩn truyền đến lửa trại đôn đốt âm thanh cùng thô hào ồn ào âm thanh, hiển nhiên có không ít người. Khí tức hỗn tạp, nhưng trong đó cường đại nhất một đạo, như là trong đêm tối đốt, mang theo một cỗ huyết tinh bạo lệ đạo ý, vị tại sơn cốc chỗ sâu một cái động huyệt phương hướng. Chính là đại tông sư cao thủ không thể nghi ngờ, hẳn là từ trận. Chu Huyền tỉ mỉ quan sát miệng cốc cùng trong ngoài tuần tra quy luật, cùng những cái kia nhìn như tầm thường, kỳ thực khả năng phát động cơ quan vị trí. Hắn chú ý tới, sơn cốc hai bên trên vách đá có mấy cái không đáng chú ý lỗ thủng, hẳn là tên nỏ hoặc là độc châm học súng. Mặt đất có chút khu vực bùn đất nhan sắc hơi có khác biệt, có thể là hố lõm. Phòng ngự coi như nghiêm mật đáng tiếc. Chu Huyền trong lòng cười lạnh, kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Thẳng đến sau nửa đêm, trong cốc ồn ào âm thanh dần dần lắng lại, đại bộ phận phỉ đồ đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có số ít mấy cái lính gác tại phờ phạc mà tuần tra. Thi Liên từ trận cũng tựa hồ lâm vào ngủ say, biến đến bình ổn kéo dài. Thời cơ đã đến. Chu Huyền như cùng một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động từ trên cây trở xuống, rơi xuống đất im lặng. Hắn không có từ miệng cốc tiến nhập, mà chính là lựa chọn từ một bên dốc đứng vách đá leo trèo mà lên. Vách đá chất lớp, phủ đầy rêu xanh, nhưng đối với Chu Huyền loại này cao thủ, như giẫm trên đất bằng. Hắn tránh đi những cái kia khả nghi lỗ thủng, thân hình tại trong bóng tối cấp tốc lấp lóe, như là dung nhập cảnh ban đêm u linh, nhẹ nhõm vượt qua vòng ngoài phòng ngự, lặn nhập sơn cốc bên trong. Trong cốc xây dựng một số đơn sơ nhà gỗ, trung ương trên đất trống còn lưu lại lửa trại cho tàn. Chu Huyền mục tiêu rõ ràng, trực chỉ chỗ sâu cái kia lỗ to nhất huyệt. Huyệt động cửa vào chỗ, có hai tên bắt phẩm thực lực hãn phỉ ôm lấy binh khí phòng thủ, nhưng giờ phút này cũng là buồn ngủ. Chu Huyền ngón tay hơi gảy, hai sợi nhỏ xíu chỉ phong phá không mà ra, tinh chuẩn địa điểm bên trong hai người huyệt ngủ. Hai người hừ đều không hừ một tiếng, liền ngã xuống đất. Chu Huyền thân ảnh không ngừng, như là như gió mát lướt vào động huyệt. Động huyệt nội bộ có chút rộng rãi, đốt mấy cái ngọn mở tối ngọn đèn, trong không khí tràn ngập tiểu khí cùng một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Tận cùng bên trong nhất phủ lên thật dày da thú, một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, trên mặt có một đạo dữ tợn mặt sẹo trắng hán, chính tứ ngưỡng bát xoa nằm ở phía trên ngủ say, tiếng ngáy như sấm. Bên cạnh hắn để đó một thanh tạo hình dữ tợn, hiện ra huyết quang hậu bối lại đao, chính là khớp huyết đao. Chu Huyền ánh mắt ngưng tụ, xác nhận mục tiêu. Hắn không chút do dự, thể nội rồi rào chân khí trong nháy mắt ngưng tụ, cả người cùng trong tay thanh cương trường kiếm dường như hóa làm một thể. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo ngưng tụ đến cực hạn, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt năng lực kiếm quang. Như là trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên hành tinh, đâm thẳng lệ thiên sói vị trí hiểm yếu. Đột nhiên, từ trận bạo hống một tiếng, nam thân thể lấy một loại bất khả tư nghị góc độ bỗng nhiên lăn lộn, đồng thời tay phải nắm lên bên cạnh khớp huyết đao. Nhìn cũng không nhìn, trở tay một đao trêu chọc hướng Chu Huyền eo. Đao thế cuồng bạo, mang theo một mảnh huyết sắc đao mang. Hắn hiển nhiên sớm có phòng bị. Chu Huyền gặp nguy không loạn, đâm ra trường kiếm quỹ tích quỷ dị nhất biến. Từ đâm thẳng hóa thành nghiêm tước, mũi kiếm vô cùng tình chuẩn điểm tại khớp huyết đao đao sống lưng phía trên. Đinh! Một tiếng thanh thúy lại chói hai tiếng sắt thép va chạm trong huyệt động nổ vang, hỏa tinh văng khắp nơi. Chu Huyền thân hình mượn lực hướng về sau tung bay lùi lại mấy bước. Từ trận thì thừa cơ một cái xoay người bật lên, cầm đao mà đứng, ánh mắt hung ác nhìn thẳng Chu Huyền, liếm môi một cái. Thật nhanh kiếm, lão tử cố ý lộ ra sơ hở, không nghĩ tới vẫn là kém chút bị ngươi đắc thủ, ngươi là ai phái tới? Hắn trong lòng cũng là thất kinh, đối phương vừa mới cái kia một kiếm, nhanh, hung ác, chuẩn. Nếu không phải hắn nhiều năm tại liếm máu trên lưới đao dưỡng thành gần như bản năng cảm giác nguy cơ, sớm đã nhận ra một tia như có như không sát ý mà chợp mắt phòng bị, chỉ sợ giờ phút này đã là một cô thi thể. Mà lại đối phương đón lấy chính mình trong lúc đội vã trở tay một đao, càng như thế hời hợt, thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Chu Huyền cầm kiếm mà đứng, mặt nạ phía dưới ánh mắt bình tĩnh không lay động. Người sắp chết, làm gì hỏi nhiều? Cuồng vọng. Từ trận nổ hống, quên thân huyết sắc chân khí ầm vang bạo phát. Đại tông sư uy áp tràn ngập cả cái huy động, hắn trong tay khắp huyết đao huyết quang đại thịnh. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đến ám sát lão tử, liền đem mệnh lưu lại. Hắn hai tay cầm đao, đột nhiên bổ ra, một đạo ngưng luyện vô cùng, mang theo thê lương khiếu âm huyết sắc đao cương cơ hồ muốn để người ngạt thở. Chu Huyền ánh mắt lạnh lẽo, không tránh không né, thanh cương trường kiếm phát ra từng tiếng vượt kiếm minh. Trên thân kiếm nổi lên một tầng nhàn nhạt, lại vô cùng thuần túy ngưng luyện màu vàng kim hà mang. Phá! Hắn vô cùng đơn giản một kiếm đâm thẳng, mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm tại huyết sắc đao cương yếu nhất một điểm. Vâng! Huyết sắc đao cương như là như khí cầu bị đâm thủng giống như, ầm vang nổ tung, cuồng bạo khí lưu bao phủ động huyệt, đem ngọn đèn thổi đến sáng tối chập chờn. Từ trận biến sắc, hắn cái này đủ để bổ ra tiểu sơn một đao, lại bị đối phương dễ dàng như thế phá vỡ. Đối phương chân khí tinh thuần trình độ, viễn siêu hắn tưởng tượng. Lại tiếp ta một đao, gió tanh mưa máu. Từ trận đao pháp lại biến, khớp huyết đao của vũ, trong nháy mắt bổ ra mấy chục trên trăm đao. Đến huyết sắc đao khí như là gió táp mưa rào, bao phủ hướng Chu Huyền quanh thân chỗ có không gian, phong kín hắn sở hữu né tránh lộ tuyến. Chu Huyền thân hình bất động, trong tay trường kiếm lại hóa thành một đoàn ánh sáng mông lung ảnh. Đinh 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 đinh. Chu Huyền kiếm dường như mở mắt, mỗi một lần huy động đều tinh chuẩn ngăn trở một đạo huyết sắc đao khí. Hỏa tinh tại quanh người hắn không ngừng bắn tung tóe, lại không một đạo đao khí có thể đột phá hắn kiếm màn. Từ trận càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện chính mình cuồng bạo thế công, vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển đối phương. Kiếm pháp của đối phương, nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời vận luật cùng chí lý, luôn có thể lấy nhỏ nhất lực lượng, hóa giải hắn công kích mạnh nhất. Mà lại đối phương chân khí dường như quần quần không dứt, hậu kình kéo dài, xem xét lại chính mình, khớp huyết đao pháp mặc dù mãnh liệt, nhưng đối chân khí tiêu hao cực lớn, đánh lâu thất bại. Người này không thể địch lại. Từ trận trong lòng trong nháy mắt dâng lên thoái ý, hắn giả thoáng một đao, ép ra Chu Huyền nửa bước, thân hình bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời bỗng nhiên vỗ bên cạnh vách đá một chỗ nhô lên. Cơ quan mở. Ầm ầm. Động huyệt đỉnh bộ cùng bốn phía vách tường, trong nháy mắt lộ ra mấy chục cái lỗ thủng. Vô số thối độc tên nỏ, phi châm, như là như mưa to hướng về Chu Huyền bao trùm xuống. Cùng lúc đó, Chu Huyền dưới chân mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố lõm, đáy hố mơ hồ có thể thấy được hàn quang lấp lóe lợi nhận. Đây mới là từ trận chân chính đòn sát thủ. Đối mặt bất thình lình tuyệt sát bấy dập, Chu Huyền trong mắt nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn sớm đã thông qua tình báo cùng đối hoàn cảnh quan sát, dự đoán đến khả năng cơ quan. Thì tại mặt đất sụp đổ trong nháy mắt, mũi chân hắn tại sắp rơi xuống một khối đá vụn phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như là không nặng chút nào giống như búng mình lên không. Đồng thời trong tay trường kiếm vũ động, hóa thành một đạo kín không kẽ hở kiếm luân. Đinh đinh đang đang. Sở hữu bắn về phía hắn tên nỏ, phi châm đều bị kiếm luân xoắn đến vỡ nát, mà hắn tăng lên tình thế không giảm, vọt thẳng hướng động huyệt đỉnh bộ. Từ trận không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, liền bấy dập đều không làm gì được hắn. Mắt thấy Chu Huyền như thiên thần hạ phàm giống như sông phá mưa tên, hướng về chính mình đánh tới, hắn trong lòng rốt cục dâng lên một cỗ hoảng sợ. Ta liều mạng với ngươi. Huyết đao đốt người. Từ trận trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đúng là muốn thiêu đốt tinh huyết, thi triển đồng quy vu tận cấm thuật. Nhưng Chu Huyền sẽ không lại cho hắn cơ hội. Kết thúc. Vang lanh thanh âm giống như tử thần tuyên án. Chu Huyền trong tay thanh cương trường kiếm, tại thời khắc này dường như sống lại. Kiếm thế đột nhiên nhất biến, không lại đón đỡ, không lại né tránh, chỉ có thẳng tiến không lùi cực hạn phong mang. Thiên ngoại phi tiên. Từ trận chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mênh mông, tất cả huyết sắc đao quang tại đạo kia sáng chói kiếm quang trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Hắn thiêu đốt tinh huyết cử động vừa mới bắt đầu, đạo kia kiếm quang đã như là vượt qua không gian khoảng cách, điểm vào hắn mi tâm. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Từ trận tất cả động tác cứng đờ, trong mắt điên cuồng, hoảng sợ, không cam lòng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Mi tâm nhất điểm hồng vết cấp tốc mở rộng. Sau một khắc, hắn thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Cặp kia con mắt trợn to bên trong, còn lưu lại khó có thể tin kinh hãi. Chu Huyền phiêu nhiên rơi xuống đất, trường kiếm trở vào bao, khí tức bình ổn, dường như vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu cũng chưa tiêu hao hắn quá nhiều khí lực. Hắn nhanh chóng trong huyệt động tìm tòi một phen, tìm được một số kim ngân tài bảo cùng võ công bí tịch, nhưng cũng chưa phát hiện cái khác đặc biệt có giá trị đồ vật. Hắn vẫn chưa lưu luyến, đem từ trận thủ cấp cắt lấy, dùng chuẩn bị xong bao vải dầu tốt cũng đốt lên động huyệt bên trong dễ cháy bật. Rất nhanh, hỏa diễm lan tràn ra. Chu Huyền thân hình lóe lên, giống như quỷ mị rời đi động huyệt, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Tại phía sau hắn, từ trận xào huyệt lâm vào một cái hỏa hải, ánh hồng cực phong sơn mạch một góc. Chương 116, Thiên Quân Vạn Mã Tị Bạch Bảo. Chương 116, Thiên Quân Vạn Mã Tị Bạch Bảo. Một tháng sau, Vân Châu đã triệt để ổn định lại. Vân Châu diện tích vốn cũng không lớn, nói là một cái châu, kỳ thật cũng là một cái lớn thành, lớn nhất hai cái thế lực đều bị Bạch Vân các thu phục. Đương nhiên, kỳ thật còn có một cái ẩn hình thế lực, cái kia chính là quan phủ. Nhưng Vân Châu quan phủ chỉ là một cái không có tác dụng duy nhất khả năng cũng là giám sát lấy tiền, lại không cái khác. Cho nên Bạch Vân các hiện tại có thể triệt để được xưng tụng là Vân Châu vương. Cảnh ban đêm như mực, Bạch Vân các chỗ sâu, một gian tuyệt đối bí ẩn mật thất bên trong, Chu Huyền đứng chắp tay. Trước mặt hắn trên mặt đất, các loại vật phẩm chồng chất như núi, tản ra khác nhau vầng sáng cùng khí tức. Ở trong đó, có Bạch Vân các trong khoảng thời gian này hàng tồn, có chỉnh hợp Vân Châu thế lực đoạt được, còn có một phần là Chu Huyền sai người bí mật theo kinh thành đưa tới. Chú ý, những thứ này cũng không phải là một bộ phận, mà chính là Chu Huyền hiện nay có gia sản. Từ Phúc vì tiếp cận càng nhiều còn hướng hoàng đế muốn rất nhiều chân quý dự tài. Tây Môn Suy Tuyết bên kia cũng theo Ngũ hoàng tử cái kia lấy được rất nhiều chân phẩm. Càng đừng đề cập kỳ chân cắt trong khoảng thời gian này thu hoạch. Những thứ này đều là hắn hôm nay chuẩn bị dùng cho hiến tế quân lương. Chu Huyền ẩn ẩn có cảm giác, lần này có thể chơi em lớn. Bắt đầu đi. Chu Huyền ở trong lòng mặc niệm. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ muốn tiến hành đổi lấy, ngay tại ước định vật phẩm giá trị. Hả? Đây là Chu Huyền lần đầu tiên nghe được cái này nhắc nhở, là bởi vì nhiều lắm sao? Hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở tại hắn não hải bên trong vang lên. Trên mặt đất, đống kia đủ để cho ngoại giới rất nhiều võ giả đỏ mắt tranh đoạt bảo vật, bắt đầu một bộ tiếp một bộ hóa thành một chút lưu quang, cấp tốc tiêu tán ở trong không khí. Mỗi tiêu tán một kiện, Chu Huyền trong ý thức cái kia đại biểu khí vận điểm con số liền nhảy động một cái, chậm chạp mà kiên định kéo lên cao. Quá trình này kéo dài gần nửa canh giờ. Mật thất bên trong vật phẩm tiểu sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hiến tế hoàn thành, chúc mừng ký chủ thu hoạch được khí vận điểm, 103.850 điểm. Nhìn lấy trong ý thức cái kia rốt cục đột phá 6 chữ số con số. Cho dù là lấy Chu Huyền bây giờ đại tông sư tâm cảnh, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia gợn sóng. Vì gom góp cái này 10 vạn khí vận điểm, hắn cơ hồ móc rông chính mình sở hữu tích xúc. Đây là hắn từ được đến hệ thống đến nay, đại quy mô nhất một lần đổi lấy, cũng là lần đầu tiếp cận có thể đủ tiến hành đỉnh cấp rút thưởng hạn mức. 10 vạn khí vận điểm, đỉnh cấp rút thưởng. Chu Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp đối hệ thống hạ chỉ lệnh. Tiêu hao 100.000 khí vận điểm, đang tiến hành đỉnh cấp rút thưởng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống trong máy mắt, một đạo to lớn bản quay hư ảnh hiện lên. Quả nhiên, đỉnh cấp rút thưởng cũng là không giống nhau. Trên bản quay, khu vực mơ hồ không rõ, chỉ có thể cảm nhận được vô số làm người sợ hai khí tức ở trong đó chìm nổi. Có thần binh lợi khí, có tuyệt thế đan dược mùi thơm ngát, cũng có huyền ảo công pháp. Bàn quay bắt đầu xoay chậm chậm, ban đầu cực chậm, lập tức tốc độ tăng gọn, nhanh đến liền Chu Huyền ý thức đều khó mà bắt trên đó bất luận cái gì một tia dấu vết. Hắn nín hơi ngưng thần, tất cả chú ý lực đều tập trung ở vòng trong mâm cái kia duy một có thể thấy rõ ràng kim đồng hồ phía trên. Thời gian tại thời khắc này dường như bị kéo dài. Chu Huyền con mắt chăm chú tập trung vào kim đồng hồ. Đinh. Chúc mừng ký chủ tại đỉnh cấp rút thưởng bên trong thu hoạch được 7000 bạch bảo quân. Oanh. Chu Huyền ý thức kịch liệt chấn động, phản phất có sấm sét tại náo hải bên trong nổ vang. Cái kia bàn quay hư ảnh bỗng nhiên băng tán, thay vào đó là một bức rộng rãi bao la hùng vĩ hình ảnh. 7000 bạch bảo. Người người đều là lấy trắng thuần chiến bảo, dưới hông là thần tuấn dị thường màu trắng chiến mã, vũ khí tinh xảo. Trường thương như rừng, chết xạ lạnh lẽo hàn quang, cung nỏ đầy đủ, xuyên suốt lấy chí mệnh khí tức. Cái này 7000 kỵ sĩ, bọn hắn chỉ là ở nơi đó đứng yên, thì cho người một loại không gì không phá, không thể ngăn cản cảm giác sợ hãi. Tại cái này 7000 bạch bảo quân phía trước nhất, một thất phá lệ thần tuấn bạch mã phía trên, ngồi ngay thẳng một vị tướng lĩnh. Người này xem ra tuổi chừng 30 tuổi, khuôn mặt nho nhã, thậm chí mang theo vài phần thư sinh yếu đuối khí chất, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, dường như bệnh lâu quần thân. Hắn vẫn chưa mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, chỉ là một thân càng thêm tinh xảo màu trắng nho tướng bảo phục, trong tay cũng không có nắm lấy khoa trương binh khí. Thế mà, chính là như vậy một cái xem ra tựa hồ gió thổi tức ngược lại người, làm hắn bình tĩnh ánh mắt quét tới lúc, Chu Huyền lại cảm nhận được một loại áp lực. Hắn ngồi ở chỗ đó, tựa như là cái này 7000 thiết kỵ tuyệt đối hạch tâm cùng linh hồn. Bạch Bảo Quân, Nam Triều danh tướng Trần Khánh Chi dưới trướng tinh nhuệ. Toàn viên 7000 đều là xứng bạch mã, trang bị tinh lương, an ý vô song, tự ý cực nhanh tiến tới, tinh chiến trận, tại trong vạn quân cũng có thể tới lui tự nhiên. Chú thích, này quân đoàn kinh hệ thống cường hóa, phổ thông sĩ tốt thực lực thấp nhất vì lục phẩm võ giả, bách phu trưởng trở lên quân quan vì tông sư cảnh. Thống lĩnh Trần Khánh Chi, thực lực đánh giá, đại tông sư cảnh. Theo hệ thống tin tức tràn vào, cái kia trong hư không hình ảnh cũng giống như nước thủy triều thối lui. Chu Huyền ý thức trở về bản thể, vẫn như cũ đứng ở trong mật thất. cái kia 7000 bạch bảo quân liền cùng bọn hắn thống soái Trần Khánh Chi, giờ phút này đang lặng lặng tồn tại hệ thống khai mở cái nào đó không gian đặc thù bên trong. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn triệu hoán đến hiện thực thế giới. Dù là Chu Huyền sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. 10 vạn khí vận điểm, đổi lấy một chi toàn viên võ giả, trang bị tinh lương, nắm giữ quân hồn 7000 thiết kỵ. Càng phụ tặng một vị đại tông sư cảnh giới, có thể xưng quân thần cấp bậc thống soái. Cái này giá trị, viễn siêu mong muốn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế bước lên tâm tư. Cung hỉ chỉ là một cái chớp mắt, càng nhiều hơn chính là một loại chịu nặng ý thức trách nhiệm cùng tùy theo mà đến gấp gáp suy nghĩ. Như thế nào an trí chi quân đội này? Như thế nào phát huy hắn lớn nhất hiệu dụng? Như thế nào bảo đảm hắn tồn tại không bị ngoại giới, nhất là triều đình cùng cái khác tam đại hoàng triều phát giác? Chi này lực lượng là hắn tại Vân Châu thậm chí tương lai tranh bá thiên hạ tuyệt đối át chủ bài, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ. Sau một lát, cô thành, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thỉnh điện hạ phân phó. Diệp cô thành biến sắc. Ta muốn ngươi tại Vân Châu biên giới tây bắc tiếp giáp mê vụ sơn mạch mảnh kia khu vực, tìm kiếm một chỗ đầy đủ ẩn nấp, đủ rất rộng lớn, lại dễ thủ khó công chi địa, làm cho chúng ta tương lai căn cơ chi địa. Chu Huyền chậm rãi nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nơi đây cần có thể chứa được vạn người trở lên đóng quân, huấn luyện, sinh hoạt, lại muốn tránh đi quan đạo, thành trấn cùng các đại tông môn hai mắt. Cho ngươi 3 ngày thời gian, mang lên có thể dựa nhất cẩm y hiệp vệ, tự mình đi làm. Mê vụ sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, ít ai lui tới, chính là ẩn tàng quân đội tuyệt hảo địa điểm. Mà lại chỗ biên cảnh, một khi có biến, tiến có thể công, lui có thể thủ, thậm chí có thể trực tiếp lặn nhập sơn mạch một chỗ khác, chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Diệp Cô Thành không chút do dự, lập tức lĩnh mệnh, đúng, thuộc hạ lập tức liền đi làm. Nói xong Diệp Cô Thành thân ảnh liền dung nhập cảnh ban đêm, hướng về tây bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. An bài hết tuyển chỉ sự tình, Chu Huyền vẫn chưa ngừng. Hắn trở lại thư phòng, trải rộng ra Vân Châu bản đồ chi tiết, ánh mắt ở phía trên cẩn thận liếc nhìn. Ngón tay của hắn xẹt qua Vân Châu núi non sông suối, thành trấn quân hải, náo hải bên trong đã bắt đầu phi tốc thôi diễn. 7000 bạch bảo quân, tăng thêm Trần Khánh Chi vị này quân thần, hắn chiến đấu lực tuyệt không tầm thường biên quân có thể so sánh. Nhưng như thế nào vận dụng, lại cần cực cao trí tuệ. Trực tiếp lôi ra đến cứng đối cứng, đó là hạ chi sách, không chỉ có bại lộ thực lực, sẽ còn dẫn tới triều đình nghi ngờ cùng thế lực chung quanh liên hợp chèn ép. Nhất định phải lấy Bạch Vân các vị ngụy trang. Chu Huyền tự lẩm bẩm. Minh tu sát đạo, ám độ Trần Thương. Trần Khánh Chi, vị này quan sát cục diện siêu cường thông soái, tuyệt không thể bèn bèn làm một viên sông pha chiến đấu mãnh tướng sử dụng. Chu Huyền dự định để hắn thành vì chính mình tại Vân Châu sở hữu quân sự lực lượng cùng chiến lược bố cục hậu trưởng tổng chỉ huy, phụ trách trình hợp, huấn luyện hiện hữu lực lượng. Cũng chế định nhằm vào Vân Châu thậm chí xung quanh khu vực thời gian dài quân sự chiến lược. Danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tị bạch bảo. Chu Huyền nhớ kỹ câu này lưu truyền hậu thế lời khen, nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng đường cong. Trần Khánh Chi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Ngày thứ 4 đêm khuya, Diệp Cô Thành phong trần mệt mỏi chạy về, mang về tin tức xác thực. Điện hạ, tìm được. Cho dù lấy Diệp Cô Thành trầm ổn, giờ phút này trong giọng nói cũng mang theo vẻ hưng phấn. Tại Mê Vụ Sơn mạch biên giới, có một chỗ hạc gốc. Cửa vào cực kỳ ẩn nấp, bị dây leo cùng loạn thạch che chắn, nội bộ lại có động tiên khác. Diện tích rộng lớn, có nguồn nước, địa thế hiểm yếu, hai bên vách đá dốc đứng, chỉ cần giữ vững cửa vào, vạn người không thể khai thông. Mà lại chung quanh hơn 10 dặm bên trong không có người ở, chỉ có một ít manh thu ẩn hiện, đã bị thuộc hạ dẫn người dọn dẹp sạch sẽ. Địa điểm xác định, đến đón lấy cũng là một bước mấu chốt nhất. Đem quân đội để đặt đi qua. Đêm đó, nguyên hát phong cao, nồng hậu dày đặc mây đen che đậy ánh trăng. Chu Huyền chỉ dẫn theo Diệp Cô Thành một người, bằng vào tuyệt đỉnh kinh công, lặng yên không một tiếng động rời đi Bạch Vân Thành, hướng về chỗ cần đến phương hướng đi nhanh. Hai người đều là đại tông sư tu vi, tốc độ cực nhanh, chưa tới một canh giờ, liền đã đến Diệp Cô Thành nói tới mảnh kia khu vực. Quả nhiên như Diệp Cô Thành nói, nếu không phải tận lực tìm kiếm, căn bản khó có thể phát hiện cái kia bị dây leo bao trùm lối vào. Tiến nhập bên trong hạp cốc, không gian rộng mở trong sáng. Đêm gió xuyên qua hạp cốc, phát ra ồ ồ tiếng vang, tăng thêm mấy phần túc sát. Chu Huyền đứng tại trong hạp cốc, hít thật sâu một hơi mang theo thảo mộc cùng bùn đất khí tức mát lạnh không khí. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hệ thống, câu thông cái kia mảnh lưu trữ lấy bạch bảo quân không gian đặc thù. Ngay tại lúc này, hắn trong lòng mặc niệm, hạ triệu hoán chỉ lệnh. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có sáng chói quang hoa chói mắt. Sau một khắc, lấy Chu Huyền làm trung tâm, phía trước trên đất trống, không gian như là sóng nước động ngạo. Từng đạo thân mang bạch bảo, cưỡi bạch mã thân ảnh, từ hư hoa thực, như là theo một cái thế giới khác dậm chân mà đến. Vô thanh vô tức, lại dẫn làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Một cái, 10 cái, 100 cái, ngàn cái. 7000 bạch bảo, liền cùng bọn hắn dưới trướng 7000 bạch mã, cứ như vậy tại ngắn ngủi đếm 10 cái hô hấp bên trong, hoàn toàn xuất hiện ở trong hạp gốc. Bọn hắn sắp hàng chỉnh tề quân trận, vẫn như cũng là lặng ngắt như tờ. Chỉ có cái kiêng ngưng tập hợp một chỗ thiết huyết sát khí, để trong hạp cốc nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần, liền tiếng gió đều tựa hồ nhỏ đi. Đứng tại Chu Huyền bên cạnh Diệp Cô Thành, đồng tử bỗng nhiên co vào, bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chi quân đội này mỗi một cái binh lính trên người tán phát ra võ giả khí tức đều không yếu, nhất là những quân quan kia. Mà phía trước nhất vị kia nho nhã tướng lĩnh, mang đến cho hắn một cảm giác càng là thâm bất khả trắc, không kém chút nào Diệp Cô Thành. Trần Khánh Chi bạch mã hướng về phía trước bước đi thong thả mấy bước. Hắn tung người xuống ngựa đi đến Chu Huyền trước mặt ba bước nơi xa, chỉnh lý một chút áo bào. Lập tức quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, thanh âm bình thản mà rõ ràng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Trần Khánh Chi, tham kiến điện hạ. Tại phía sau hắn, 7000 bạch bào đồng loạt xuống ngựa, động tác đều nhịp, như cùng là một người. Ngay sau đó, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, đệ thấp thanh âm hội tụ thành một cỗ trầm thấp hùng lưu, tại trong hạp cốc quanh quẩn. Tham kiến điện hạ. Tiếng gầm cũng cao, lại mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt, thể sống chết hiệu chung ý chí, chấn động đến không khí chung quanh đều tại run nhẹ nhẹ. Chu Huyền nhìn trước mắt cái này một màn, nhìn lấy quỳ rạp xuống đất Trần Khánh Chi cùng 7000 bạch bào tinh nhuệ, trong lòng hào hùng tỏa ra. Có chi này lực lượng, Vân Châu tất sẽ thành hắn khiêu động toàn bộ thiên hạ điểm tựa. Hắn tiến lên một bước, tự tay đỡ dậy Trần Khánh Chi, "Trần tướng quân xin đứng lên, chư vị tướng sĩ xin đứng lên." Tạ điện hạ. Mọi người ầm vang đồng ý, đứng dậy, khởi công, động tác trôi chảy, quân dung nghiêm chỉnh. Chu Huyền ánh mắt đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, "Từ hôm nay trở đi, nơi đây chính là các ngươi nơi đặt chân." Trần Khánh Chi, "Có mặt tướng." Trần Khánh Chi tại lập tức hơi hơi không người. "Ta ra lệnh ngươi là Bạch Mây quân thống soái, tổng lĩnh nơi đây hết thảy quân vụ. Diệp Cô Thành sẽ phối hợp ngươi, phụ trách cùng ngoại giới liên lạc cùng vật tư chuyển vận. Ngươi nhiệm vụ là mau chóng quen thuộc nơi đây phương viên trăm dặm địa hình. Thao luyện binh mã, đem cái này phương địa giới cho ta đánh tạo thành chân chính tường đồng bách sắt, tiến có thể công, lui có thể thủ chiến tranh pháo đài. Có thể làm được." Trần Khánh Chi ngẩng đầu, cặp kia nhìn như văn nhược trong đôi mắt, giờ phút này lóe ra hiểu rõ hết thảy quang mang cùng tuyệt đối tự tin. Hắn không có bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn, chỉ là bình tĩnh mà kiên định phun ra bốn chữ: "Khánh Chi, lĩnh mệnh." Chương 117, bí mật thành lũy kiến tạo bên trong, nhìn trộm chương 117, bí mật thành lũy kiến tạo bên trong, nhìn trộm Diệp Cô Thành hiệu suất cực cao, tại xác định căn cứ sau, liền đã đi đầu điều động một nhóm tuyệt đối đáng tin, ban đầu thuộc tại Cẩm Y Liễu vệ hệ thống hạ công tượng cùng lao lực. Tại hạp cốc vào trong miệng chết xây dựng lên lâm thời doanh trại cùng cần thiết công sự phòng ngự, miễn cưỡng thỏa mãn 7000 bạch bào quân sơ bộ đóng quân nhu cầu. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Chu Huyền muốn không phải một cái doanh địa tạm thời, mà chính là một cái vững như thành đồng, có thể tự cung tự cấp, cũng có thể chống đỡ tương lai đại quy mô hành động quân sự chiến lược thành lũy. Lúc này mặc ra tự đệ tác dụng thì hiện ra. Thời gian cấp bách, ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất, đem nơi đây mới chế tạo thành một tòa tập hợp phòng ngự, ở lại, sinh sản, huấn luyện làm một thể trong lòng đất với trên hợp thành lũy. Muốn ẩn nấp cùng kiên cố, hiệu suất cao. Chu Huyền đối lấy trước mắt mặc ra người nói. Những thứ này mặc ra người bỏ ra dòng dã một ngày một đêm thời gian, không ngủ không nghỉ, dấu chân đạp biến nơi này mỗi một tấc thổ địa. Bọn hắn đo đạc ngọn núi độ dốc, tham dò tầng nham thạch kết cấu, đi chép hướng gió biến hóa. Ngày thứ hai chạm vào tối, những thứ này mặc ra tử đệ mang theo đầy người bụi đất cùng phủ đầy kia máu ánh mắt, lần nữa đi vào Chu Huyền lâm thời quân trướng. Hắn mở ra một tấm trong đêm vẽ lại đánh dấu tường tận cải tạo sơ đồ phát thảo. Điện hạ, sơ bộ quy hoạch đã hoàn thành. Dẫn đầu mặc ra tiếng người âm bởi vì mỏi mệt mà khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Tổng hợp nơi đây điều kiện, thuộc hạ đề nghị lấy sáng tối kết hợp, dựa vào núi nhân cơ hội chi pháp. Hắn chỉ sơ đồ phát thảo bắt đầu giải thích cặn kẽ. Chỗ sáng, lập tường trúc tháp. Chỗ tối, tạc sơn xuyên địa. Mặc ra thủ lĩnh một hơi đem chọn cái to lớn cải tạo kế hoạch trình bày hoàn tất, trong trướng hoàn toàn yên tĩnh. Trần Khánh Chi nhìn lấy bức kia tường tận đến làm cho người giận sôi sơ đồ phát thảo, trong mắt tràn đầy kinh thán. Hắn tinh thông chiến trận nhu lược, nhưng đối với loại này đem địa lợi vận dụng đến cực hạn thổ một cơ quan chi thuật, cũng không khỏi không bội phục. Chu Huyền hài lòng gật đầu. Mặc ra kế hoạch không chỉ có cân nhắc đến phòng ngự, càng cân nhắc đến thời gian dài sinh tồn và phát triển, cơ hội hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của hắn. Cần bao nhiêu nhân lực, vật tư cùng thời gian? Chu Huyền hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Mặc ra thủ lĩnh đã sớm chuẩn bị. Nhân lực phương diện, 7000 bạch bào quân có thể thay phiên tham dự cơ sở thổ một công tác, bọn hắn là võ giả, hiệu suất viễn siêu người dân bình thường phu. Nhưng hạch tâm cơ quan lắp đặt, tinh vi kết cấu kiến tạo, cần do ta Mặc ra đệ tử tự mình hoàn thành. Sơ bộ tính ra, như bạch bào quân toàn lực phối hợp, lại phân phối 500 tên đáng tin công tượng phụ trách cơ sở làm việc, chủ thể công trình có thể trong 3 tháng hoàn thành. Vật tư phương diện, cần lượng lớn vật liệu đá, vật liệu gỗ, thiết khí. Danh sách ở đây. Hắn đưa lên một quyển tràn ngập tài liệu tấm da dê. Chu Huyền tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, phía trên liệt kê hạng mục phong phú, số lượng to lớn, nhưng hắn cũng không lo lắng. Thẩm Vạn Tam thương nghiệp mạng lưới sớm đã thẩm thấu Vân Châu, hoàn toàn có năng lực trong khoảng thời gian ngắn gom góp vật tư. Tốt. Chu Huyền chém đinh chặt sắt. Liên theo ngươi kế hoạch chấp hành, cô thành, ngươi toàn lực phối hợp Mặc ra người, nhân viên điều phối, vật tư chuyển vận, bên ngoài cảnh giới, từ ngươi tổng phụ trách, bảo đảm không có sơ hở nào. Trần tướng quân, bạch bào quân huấn luyện không thể ngừng, nhưng muốn phân lượt đầu nhập công trình kiến thiết, cụ thể an bài, các ngươi đến tiếp sau có thể cụ thể hiệp thương. Tuân mệnh. Mấy người cùng kêu lên đáp. Ngày thứ hai, công trình liền chính thức khởi động. 7000 bạch bào quân triển hiện kinh người tính kỷ luật cùng chấp hành lực. Tại Mặc ra đệ tử chỉ huy dưới, bọn hắn làm đến đội. Một đội phụ trách khai thác vật liệu đá, tông sư cảnh các bách phu trưởng tự mình xuất thủ, kiếm khí đao quang lấp lóe, to lớn đá núi bị chỉnh đủ cắt đi. Một đội phụ trách đốn tuổi vận chuyển, đem phụ cận núi rừng bên trong dùng được gỗ lớn kéo về hạp gốc. Một cái khác đội thì bắt đầu thanh lý móng, khai quật mương. Mạc Uyên cùng hắn 7 tên đệ tử thì như là hồ điệp xuyên hoa, bận rộn tại công trường mỗi cái quan trọng tiết điểm. Bọn hắn tay cầm đặc chế máy móc, lặp đi lặp lại hiệu chỉnh phương vị, tại trên vách đá khắc họa xuống phức tạp tiêu ký. Hạp gốc lối vào, móng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía dưới đào sâu, sau đó bổ sung đá lớn. Hai bên trên vách núi đá, nương theo lấy một ngạt tạp kích âm thanh cùng ngẫu nhiên trầm thấp tiếng nổ mạnh. Nguyên một đám ẩn tàng cửa động bị mở đi ra, nội bộ thạch thất dần dần kéo dài. Chu Huyền đạo này như vậy thật lớn thanh thế tất nhiên sẽ gây nên chú ý, cho nên nhất định phải tăng tốc tiến độ. chỉ cần kiến tạo hoàn tất, bọn hắn đem không sợ bất luận cái gì xâm phạm. Nhưng thanh âm vẫn là trong khoảng thời gian ngắn truyền ra ngoài. Tại ban đêm yên tĩnh, nột ngạt tạc kích âm thanh, thậm chí ngẫu nhiên thí nghiệm tiểu hình cơ quan nọ lúc phát ra dị hưởng, vẫn là sẽ theo gió núi, trôi hướng mê vụ sơn mạch khu vực biên giới. Mới đầu, những âm thanh này vẫn chưa gây nên quá nhiều chú ý, mê vụ sơn mạch vốn là hung thú chiếm cứ, ngẫu nhiên có chút dị thường vận động, thường bị sơn dân cùng quá khứ thương khách quy kết làm hung thú tranh đấu hoặc ngọn núi tự nhiên sụp đổ. Nhưng theo thời gian chuyển dời, tiếp tục không ngừng còn có một loại nào đó quy luật tính tiếng vang, rốt cục đưa tới một số người có quyết tâm cảnh giác. Trước hết người được không tầm thường mùi vị, là chiếm cứ tại Vân Châu Tây Bắc khu vực mấy cái giang hồ bang phái cùng độc hành đại đạo. Bọn hắn dựa vào sơn mạch địa hình phức tạp làm xào huyệt hoặc chỗ ẩn thân, đối mảnh này khu vực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phá lệ mất cảm. Hiệp khí trại thám tử hồi báo, nói gần tháng đến ban đêm thường có tiếp tục không ngừng trầm đụng, hình như có đại lượng nhân thủ tại hoạt động. Thất sát bang thai mắt cũng truyền tới cùng loại tin tức. Một cái tên hiệu Quỷ Ảnh độc hành đại đạo, kinh công chắc tuyệt, ỷ vào thân pháp nỗ lực đêm tối thăm dò sơn mạch hạp cốc. Hắn như là Ly Miêu giống như lặng yên không một tiếng động sờ đến hạp cốc cửa và phụ cận trên vách núi, hướng phía dưới thăm dò. Mượn yếu ớt ánh trăng, hắn thấy được bóng người đông đảo hùng vĩ thi công tràn diện. Cái kia nghiêm mật tổ chức cùng kích thước khổng lồ để hắn kinh hồn bạt vía. Thế mà, không đợi hắn thấy rõ càng nhiều chi tiết, một đạo băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt liền khóa chặt hắn. Diệp Cô Thành. Hắn như là dung nhập cảnh ban đêm một mảnh cô vân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Quỷ Ảnh sau lưng ba chỗ chỗ. Quỷ Ảnh toàn thân lông tơ dựng thẳng, tông sư cảnh trực giác để hắn cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Hắn thậm chí không kịp quay đầu, đem kinh công thôi động đến cực hạn, thân hình như một đạo khói xanh hướng phía sau rừng rậm nhanh lùi lại. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Diệp Cô Thành. Không có kiếm quang, không có gió âm thanh. Diệp Cô Thành chỉ là cách không nhẹ nhàng một kiếm. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn vô hình kiếm khí phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuyên thấu Quỷ Ảnh cái hốc. Quỷ Ảnh bọn tới trước thân hình mãnh liệt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ, sau đó ý thức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hắn thi thể bị sau đó chạy đến cẩm y liề vệ cấp tốc xử lý, không lưu một tia dấu vết. Tình huống tương tự ở sau đó trong một thời gian ngắn phát sinh mấy lần. Khác biệt thế lực thám tử mang các loại mục đích tới gần này khu vực. Có hoài nghi nơi đây có dấu bí bảo giang hồ khách, cũng có đơn thuần hiếu kỳ độc hành hiệp. Bọn hắn kết cục đều không ngoại lệ. Có ít người, như là Quỷ Ảnh một dạng, tại ở gần bên ngoài lúc liền bị Diệp Cô Thành cảm giác. Một đạo kiếm khí cách không mất mạng, liền thành lũy ảnh tử cũng không thấy. Có ít người, may mắn đột phá bên ngoài cảnh giới, thấy được càng nhiều thi công chi tiết, thậm chí mơ hồ đoán đến nơi đây khả năng tại kiến tạo một loại nào đó thiết thi quân sự. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp đem tin tức truyền về, liền bị tuần tra Bạch Bảo quân tiểu đội phát hiện, loạn tiện bắn giết hoặc chết bởi chiến trận vây quét. Càng có mấy cái tinh thông tiềm hành nhận nạp tông môn cao thủ, nỗ lực theo khó có thể phát giác vách núi treo leo chui vào. Lại phát động mặc ra bố trí cùng môi trường tự nhiên hòa làm một thể cơ quan. Rơi vào sâu không thấy đáy bẫy rậm, đáy chăn bộ bén nhọn gai gỗ hoặc độc dịch đoạt đi tính mệnh. Chương 118, Vân Châu quân đội thái độ chương 118, Vân Châu quân đội thái độ Diệp Cô Thành tồn tại, thì giống một thanh treo ở trên không vô hình lợi kiếm. Hắn đại đa số thời gian đều tại thành lũy hạch tâm khu vực tinh tọa, nhưng hắn đại tông sư đỉnh phong linh giác lại giống như mạng nhện tràn ngập ra, bao trùm thành lũy xung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Bất luận cái gì kẻ xung vào, chỉ cần bước vào cái phạm vi này, liền như là thiêu thân lao vào lửa, có đến mà không có về. Hắn xuất thủ gọn gàng, theo không lưu người sống, cũng từ trước tới giờ không hỏi lai lịch. Đối với hắn mà nói, bảo hộ nơi đây bí mật là Chu Huyền Hạ đạt tối cao chỉ lệnh, bất luận cái gì khả năng tiết lộ bí mật nhân tố đều phải bị thanh trừ. Thế mà, nhiều lần nhân viên mất tích, nhất là làm người mất tích bên trong bắt đầu bao quát oan phương bối cảnh người lúc, sự tình tính chất bắt đầu phát sinh biến hóa. Vân Châu biên cảnh chú quân bên trong, một tên phụ trách tuần tra đường biên giới, vẽ địa đồ tham quân, mang theo một đội điêu luyện binh lính, tại thông lệ tuần tra bên trong chạy hướng lộ tuyến định trước, vô tình hay cố ý hướng về mê vụ sơn mạch phương hướng dựa sát vào. Bọn hắn nhận được thượng cấp mật lệnh, điều tra cái kia khu vực gần đây dị thường động tĩnh cùng nhân viên mất tích án. Đội này nhân mã trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn so giang hồ nhân sĩ càng cẩn thận, tại khoảng cách hạp cốc còn có 20 dặm lúc liền dừng bước, phái ra hai tên binh lính trước ra điều tra. Hai tên thám báo một đi không trở lại. Tham quân ý thức được không ổn, lập tức hạ lệnh toàn viên lùi lại, cũng hướng lên bầu trời bắn đại biểu gặp nạn cầu viện tên lệnh. Tên lệnh bén nhọn tiếng rít vạch phá bầu trời. Nhưng cũng liền đang tên lệnh lên không trong nháy mắt, một đạo áo trắng thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại bọn hắn rút lui đạo lộ phía trước. Diệp Cô Thành đứng chắc tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy cái này đội kinh hoàng thất thố quân binh. Ngươi là người phương nào? Dám cản quân ta đường đi. Tham quân cố tự chấn định, rút đao quát chói tai, phía sau hắn binh lính nhóm cũng ào ào nâng lên binh khí, kết thành một cái đơn giản trận hình phòng ngự. Diệp Cô Thành không có trả lời. Hắn ánh mắt đảo qua những người này, như cùng ở tại nhìn một đống không có sinh mệnh tảng đá. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Tham quân chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương kiếm ý trong nháy mắt khóa chặt chính mình, không khí chung quanh dường như đều đọc lại. Hắn muốn hô hoán, muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình liền một ngón tay đều không thể động đậy. Sau một khắc, kiếm quang sáng lên. Tham quân cùng phía sau hắn cái kia mười mấy tên tinh vệ sĩ tốt, động tác toàn bộ cứng đờ. Trên cổ của bọn hắn, đồng thời xuất hiện một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu. Phù phù, phù phù. Thi thể ngã xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên. Diệp Cô Thành thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có không khí bên trong tràn ngập ra nhàn nhạt huyết tinh khí, chứng minh vừa mới cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa sát lục. Chi này phục mệnh điều tra quan binh tiểu đội, toàn quân bị diệt. Tin tức cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Tuy nhiên Diệp Cô Thành xử lý xong hiện trường, nhưng một chi thành kiến chế quan binh tiểu đội tại biên cảnh khu vực mất tích bí ẩn. đồng thời phát ra cầu viện tên lệnh, cái này vô luận như thế nào cũng không đạt được. Mất tích án tính cả trước đó một số giang hồ nhân sĩ tại Mê Vụ Sơn mạch khu vực biên giới ly kỳ biến mất truyền văn, bị tầng tầng báo cáo. Cuối cùng bày tại Vân Châu tổng binh, Phùng Khôn trên bàn. Vân Châu tổng binh phủ, nghị sự sảnh. Phùng Khôn tuổi chừng 50 tuổi, khuôn mặt thu kệch, một thân đại tông sư cường hành khí tức không che giấu chút nào. Hắn nhìn chằm chằm công văn thượng quan tại quan binh tiểu đội mất tích kỹ càng báo cáo, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Lại là Mê Vụ Sơn mạch. Phùng Khôn một bàn tay đập tại cẩn trọng thiết mục trên bàn trà, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Mấy tháng này, trước trước sau sau, thua tiền bao nhiêu người? Trên giang hồ thối cá nát tôm thì cũng thôi đi, hiện tại liền lao tử bình cũng dám động. Dưới sảnh đứng đấy mấy tên tâm phúc tướng lĩnh cùng phụ trách tình báo tham quân, từng cái câm như hến. Một tên tham quân kiên trì tiến lên một bước, bẩm báo nói: "Tổng binh đại nhân, tổng hợp các phương tình báo đến xem, Mê Vụ Sơn mạch một vùng, xác thực tồn tại một cái không biết thế lực cường đại. Bọn hắn tựa hồ tại bí mật tiến hành một loại nào đó đại hình công trình, thủ đoạn tàn nhẫn, đối sở hữu tới gần người giết chết bất luận tội. Trước đó mấy cái bang phái đã từng phái người dò xét, đều là đã đi là không thể trở về. Lần này bên ta tiểu đội mất tích, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, không biết thế lực." Phùng Khôn trong mắt hàn quang lấp lóe. Tại Vân Châu địa giới, tại ta Phùng Khôn dưới mí mắt, còn có thể toát ra cái gì không biết thế lực? Cha, cho lão tử hung hăng cha. Hắn đứng người lên, thân thể khôi ngô mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Điều liệt phong kỵ một doanh, từ phó tướng Triệu Mãng xuất lĩnh, lập tức xuất phát, tiến về Mê Vụ Sơn mạch bên ngoài 30 dặm chỗ đóng quân. Nói cho bọn hắn, không cần tùy tiện tiến nhập hạch tâm khu vực, nhưng muốn đem chỗ đó cho lão tử vây quanh. Thả ra lực ưng, giám thị hắn động tĩnh. Đồng thời, lấy tổng binh phủ danh nghĩa, phát ra công văn, trách lệnh cái kia thế lực thủ lĩnh trong vòng 3 ngày, đến đây tổng binh phủ nói rõ tình huống, nếu dám kháng lệnh. Phùng Khôn trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, thì lấy mưu nghịch luận sự, triệu tập đại quân, san bằng địa phương quỷ quái kia. Tuân mệnh. Thủ hạ tướng lĩnh cùng kêu lên đồng ý liệt phong kỵ là Vân Châu biên quân tinh nhuệ, phó tướng Triệu Mãng càng là tông sư đỉnh phong hảo thủ. Phùng Khôn cử động lần này đã là tạo áp lực, cũng là thăm dò. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này giấu đầu lộ đuôi thế lực, đến cùng có khả năng bao lớn, dám không đem hắn cái này Vân Châu tổng binh để vào mắt. Tổng binh phủ công văn cùng liệt phong kỵ xuất động tin tức, rất nhanh liền bị Bạch Vân các thăm dò, cũng lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về Mê Vụ Sơn mạch thành lũy. Dưới lòng đất hạch tâm trong phòng chỉ huy, Chu Huyền nhìn lấy trong tay tình báo, thần sắc bình tĩnh. Trần Khánh Chi, Thẩm Vạn Tam cùng Diệp Cô Thành đều là tại. Điện hạ, Phùng Khôn tức giận. Diệp Cô Thành trầm giọng nói, liệt phong kỵ đã ở ngoài 30 dặm hạ trại, ý giám thị rõ ràng. Quan phương công văn cũng đã phát ra, tìm từ cường ngạnh. Thẩm Vạn Tam nhìn lấy bàn cắt phía trên đánh dấu ra liệt phong kỵ vị trí, hơi hơi nhíu mày. Phùng Khôn người này, tính cách bảo thủ, trưởng khống dục cực mạnh. Hắn đã chú ý tới nơi đây, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu chúng ta không rảnh để ý, hắn bước kế tiếp rất có thể thật sẽ triệu tập đại quân đến đây vây quét. Tuy nhiên chúng ta không sợ, nhưng một khi khai chiến, thân phận bại lộ mạo hiểm cực lớn. Huống hồ hiện tại thành lũy còn không có tu kiến hoàn thành, nếu là thật sự làm cho đại quân tiếp cận, chỉ sợ tăng thêm tổn thất. Mặc gia thủ lĩnh nói bổ sung, thành lũy chủ thể mặc dù đã hoàn thành, nhưng bộ phận phần ngoài ngụy trang cùng nội bộ cơ quan còn chưa hoàn toàn đúng chỗ. Lúc này như bạo phát đại quy mô xung đột, mặc dù có thể giữ vững, nhưng khó tránh sẽ tăng thêm một số không cần thiết thương vong. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung vào Chu Huyền trên thân. Chu Huyền ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt, ánh mắt thâm thúy. Hắn sớm đã tài liệu đến sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Phùng Khôn phản ứng, nằm trong dự đoán của hắn. Phùng Khôn là Vân Châu tổng binh, đại biểu là Đại Chu hoàng triều tại Vân Châu thống trị lực lượng. Chu Huyền chậm rãi mở miệng. Trước giai đoạn cùng hắn xung đột chính diện là hạ hạ chi sách. Chu Huyền tiếp tục nói, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Đối phó trên quan trường người, nhất là Phùng Khôn loại này đại tướng nơi biên cương, một vị sát lục không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thẩm Vạn Tam, "Vạn Tam, chúng ta tại Vân Châu trong quan phủ bộ, đặc biệt là tổng binh phủ, thẩm thấu đến như thế nào?" Thẩm Vạn Tam trả lời ngay, "Bẩm điện hạ, thông qua chúng ta tiền tài mở đường cùng một số ám tuyến. Chúng ta tại tổng binh phủ có mấy cái sơ giai văn lại cùng một tên trưởng quản bộ phận lương thảo điều hành thăng quân. Nhưng Phùng Khôn hạch tâm phạm vi, trước mắt còn không có quá tiến nhanh phát triển." "Đầy đủ." Chu Huyền nhếch miệng lên một vẻ lạnh lẽo độ cong. "Phùng Khôn không phải muốn chúng ta nói rõ tình huống sao? Vậy chúng ta thì cho hắn một cái tình huống." Hắn dừng một chút, hạ đạt chỉ lệnh. "Đệ nhất, tăng tốc phần ngoài ngụy trang cùng bấy dập bố trí, nhất là thông hướng hạp cốc các đầu đường mòn, thiết trí càng nhiều mê hoặc tính cùng cảnh cáo tính cơ quan, để bên ngoài người chủ bước. Đồng thời, sở hữu thi công lập tức đi vào hoàn toàn dưới lòng đất hình thức, mặt đất hoạt động xuống tới thấp nhất, tiêu trừ hết thể khả năng bị quan trắc được dấu hiệu. Thứ hai, Vạn Tam, vận dụng chúng ta tại tổng binh phủ ám tử, lan ra tin tức. Liên nói Mê Vụ Sơn mạch chỗ sâu gần đây có bảo tàng xuất thế, dẫn tới các phương giang hồ thế lực tranh đoạt, chém giết thảm liệt, hung hiểm dị thường. Trước đó mất tích giang hồ nhân sĩ cùng quan binh đều là bị cuốn vào trong đó, bất hạnh gặp nạn. Thứ ba, chuẩn bị một phần hậu lễ, lấy Bạch Vân các lo lắng biên cảnh bất ổn, ảnh hưởng thương nghiệp làm lý do, quyên tặng cho Vân Châu biên quân, nhất là muốn đưa đến Phùng Khôn cùng hắn mấy cái kia tâm phúc tướng lĩnh trên tay. Đồng thời, Vạn Tam ngươi cùng cô thành tự mình đi tiếp kiến Phùng Khôn, Trần Minh lợi hại, ám chỉ nơi đây liên lụy phức tạp, khả năng có cái khác hoàng triều ảnh tử. Khuyên hắn không nên khinh cử vọng động, để tránh dẫn phát biên cảnh đại chiến. Lúc cần thiết phơi bày một ít võ lực. Vâng. Thẩm Vạn Tam cùng Diệp Cô Thành ngắn gọn đáp ứng. Đến mức cái kia phần công văn, Chu Huyền lạnh hừ một tiếng. Không cần để ý, chúng ta chưa bao giờ tiếp vào qua bất luận cái gì quan phương văn thư. Một hệ liệt chỉ lệnh rõ ràng rõ ràng. Mọi người linh mệnh, lập tức chia ra hành động. Chương 119, thành lũy cuối cùng thành, Phùng Khôn Tham Lam chương 119, thành lũy cuối cùng thành, Phùng Khôn Tham Lam Thẩm Vạn Tam mang theo trọng lễ, trong đêm cầu kiến Phùng Khôn. Mà liên quan tới bảo tàng xuất thế, ngoại cảnh thế lực đúng tay lời đồn đại, cũng bắt đầu ở Vân Châu phủ thành cùng biên cảnh quân bên trong lặng yên lưu truyền. Phùng Khôn nhìn lấy Triệu Mãng truyền về quân báo, nghe Thẩm Vạn Tam tình chân ý thiết phân tích, lại ước lượng trong tay cái kia phần chữ nặng danh mục quà tặng, nguyên bản kiên định tiêu diệt chi tâm, lần thứ nhất dao động. Một cái ít nhất là đại tông sư hậu kỳ, thậm chí có thể là đỉnh phong thần bí cường giả tọa chấn, liên lụy đến khả năng tồn tại dị bảo cùng ngoại cảnh thế lực. Vũng nước này, tựa hồ so hắn tưởng tượng phải sâu được nhiều. Cho chuyện kết thúc về sau, Phùng Khôn một mình tại trong sảnh dạo bước thật lâu. Đi qua việc này, hắn cũng đại khái hiểu Mê Vụ Sơn mạch sau lưng có thể là Bạch Vân Các đang giở trò, thậm chí khả năng còn có quốc gia khác ảnh tử. Nếu quả như thật có bảo tàng mà nói không lấy có phải hay không quá thua lỗ chút, nhưng nhìn vừa rồi Thẩm Vạn Tam cùng Diệp Cô Thành bộ dáng, chỉ sợ sẽ không để lợi. Nhìn một chút trong tay danh sách, hồi tưởng một chút Diệp Cô Thành vừa mới trong lúc lơ đãng triển lộ khí tức, Phùng Khôn cuối cùng hạ lệnh, nói cho Triệu Mãng rút về tới đi, tăng cường đối biên cảnh tuần tra, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được lại tới gần Mê Vụ Sơn mạch phạm vi. Việc này cho sau lại nghị. Bao phủ tại Mê Vụ Sơn mạch khe trên không chiến tranh mây đen, tạm thời bị Chu Huyền liên tiếp tổ hợp quyền xua tan. Nhưng Chu Huyền biết, Phùng Khôn lo nghị cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ, đây chỉ là kế tạm thời. Hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ, mau chóng đem Vân Châu thế lực triệt để chỉnh hợp, để cái này tưởng sắt thành lũy thực sự trở thành không người dám tham dò cấm địa. Dưới lòng đất, càng thêm công trình vĩ đại tại Hắc Ám bên trong đồng bộ tiến hành. Bạch Bào quân phối hợp mặc ra thiết kế trèo chống kết cấu, từng cái thông đạo, từng tòa động vật bị cấp tốc khai thác đi ra. Toàn bộ kiến thiết quá trình, Chu Huyền toàn bộ hành trình và chấn. Hắn không chỉ có cung cấp lượng lớn tài nguyên chống đỡ, càng thời khắc chú ý công trình tiến độ cùng bảo mật tình huống. Diệp Cô Thành bố trí trạm gác công khai, trạm gác ngầm đem bên ngoài thủ đến như thùng sắt. Bất luận cái gì nỗ lực đến gần không rõ sinh vật hoặc nhân viên, cũng sẽ ở vài dặm bên ngoài liền bị vô thanh vô tức thanh trừ. Thẩm Vạn Tam bên kia cũng chịu được lấy áp lực lớn. Hắn cần điều động to lớn tiền tài cùng con đường, tại không làm cho Vân Châu cái khác thế lực, nhất là quan phủ cùng biên cảnh thủ quân chú ý tình huống dưới, đem chồng chất như núi vật tư vận tiền đến. Hắn xảo diệu lợi dụng mấy đầu thương lộ, ngụy trang thành khác biệt hàng hóa, bảo đảm vật tư cung ứng liền thông thuận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bên trong hạp cốc diện mạo biến chuyển từng ngày. Sau 3 tháng, Lam Chu Huyền lần nữa đứng tại hạp cốc cửa vào lúc, cảnh tượng trước mắt đã long trời lở đất. Cái kia đạo hùng tuấn hỗn hợp bức tường đã sừng sững, như là một vị trầm mặc cương thiết cự nhân, thủ giữ vị trí hiểm yếu yếu đạo. Trên mặt tường lưu lại mưa gió cùng tuyết nguyệt ăn mòn giống như thiên nhiên dấu vết. Đây là Mặc Gia cố ý làm cũ nguy trang, khiến cho nhìn từ đằng xa cùng chung quanh ngọn núi không khác. Chỉ có dựa vào gần, mới có thể cảm nhận được cái kia đập vào mặt cẩn trọng cùng kiên cố. Hai bên trên vách núi đá, nguyên bản mở dấu vết đã bị xảo diệu nguy trang, nhìn qua cùng phổ thông vách đá không khác chút nào. Chỉ có nội bộ nhân viên mới biết được, chỗ đó ẩn giấu đi đủ để thôn vệ xâm phạm chi địch tử vong mấy dập. Đi vào bên trong hạc gốc, mặt ngoài nhìn, doanh trại vẫn như cũ, trên giáo trường tiếng kêu giết dầm trời, bạch bào quân thao luyện không ngừng. Nhưng ở sâu dưới lòng đất, lại là một tòa công năng đầy đủ, kết cấu phức tạp dưới lòng đất thành thị. Các cái khu vực tương liên, quân doanh sạch sẽ, lương thương tràn đầy. Tượng tác phường bên trong lò lửa hừng hực, ngay tại dựa theo Mặc Gia bản vẽ chế tạo lấy thủ thành nỗ cùng đặc chế mũi tên. Khoáng đạt dưới lòng đất giáo trường thậm chí có thể tiến hành kỵ binh quy mô nhỏ trùng phong diễn luyện. Một tòa dấu ở trong dãy núi, tập hợp phòng ngự, sinh hoạt, sinh sản, huấn luyện làm một thể chiến tranh pháo đài, đã đơn giản hình thức ban đầu. Mặc Gia thủ lĩnh đứng tại Chu Huyền bên người, tuy nhiên thân hình càng thêm gầy gò, nhưng tinh thần lại càng quắc thước. Hắn nhìn lấy tác phẩm của mình, trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu tự hào. Điện hạ, thành lũy chủ thể đã toàn bộ hoàn thành, nội bộ cơ quan điều chỉnh thử hoàn tất bảy thành, thừa còn lại bộ phân nhưng tại trong vòng nửa tháng hoàn thành. Chu Huyền vẫn nhìn tòa này chút xuống vô số tâm huyết cùng tài nguyên căn cứ, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Có cái này tòa pháo đài, có Bạch Bảo quân cùng Mặc Gia kỹ thuật, hắn tại Vân Châu mới tính chính thức đâm xuống không cách nào bị tùy tiện dung chuyển căn cơ. Tổng binh phủ, thư phòng bên trong, Phùng Khôn nuốt ve trên ngón tay cái viên kia Thẩm Vạn Tam lần trước tới chơi lúc mang tới phỉ thúy thượng hạm nhẫn, ánh mắt lấp loé không yên. Trên bàn trà, trưng bày gần đây biên cảnh chú quân lương đồng trích cấp văn thư, cùng mấy phần liên quan tới biên cảnh thương lộ thu thuế hơi có trượt báo cáo. Cái kia bút đến từ Bạch Vân các tiền của phi nghĩa, đại bộ phận đã bị hắn trung gian kiếm lời túi riêng, dùng cho duy trì hắn xa hoa lãng phí sinh hoạt cùng lôi kéo quân bên trong thân tín. Nhưng tiêu xài phía dưới đã thấy đáy. Bạch Vân các, Thẩm Vạn Tam, Phùng Khôn thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo mà tham lam quan mang. Xuất thủ xa hoa như vậy, xem ra mây trắng này các sinh ý, so nhìn bề ngoài còn muốn rực rỡ được nhiều, a vẫn là nói bọn hắn tranh thức đạt được bảo tàng. Cái này sau lưng lợi nhuận, hắn hồi tưởng lại Thẩm Vạn Tam ngay lúc đó thoại thuật cùng Diệp Cô Thành cường hành khí tức, để hắn tâm sinh kiên kỵ. Nhưng thời gian hơi dài, cái kia cố bởi vì uy áp mà sinh ra cảm giác sợ hãi dần dần bị hiện thực tham lam bao trùm. Phùng Khôn càng nghĩ, tham niệm thì càng nhiều. Hắn Phùng Khôn tại Vân Châu kinh doanh nhiều năm, chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại, há có thể dễ dàng tha thứ một cái thương nhân thế lực tại chính mình dưới mí mắt dở trò gian, còn chỉ xuất ra như vậy điểm tiền vừa muốn đem hắn đánh ra rồi. Người tới, Phùng Khôn trầm giọng quát nói. Một tên tâm phúc thân vệ lên tiếng mà bảo, đi, cho Bạch Vân các Thẩm Vạn Tam đưa cái lời nói. Phùng Khôn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, liền nói bản tổng binh cảm niệm hắn lần trước khẳng khái mở hầu bao, giúp ích quân nhu, đặc biệt hắn qua phủ một lần, thương thảo Vân Châu thương nghiệp to lớn mà tính toán. Tin tức truyền đến Bạch Vân Các, Thẩm Vạn Tam lập tức ngửi được khí tức không giống bình thường. Hắn lập tức chỉnh lý quần áo, tiến về tổng binh phủ. Lần này, tổng binh phủ không khí cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Không có Dương cung bạc kiếm, Phùng Khôn thậm chí tại cái kia bố trí được tráng lệ phòng khách tiếp đãi Thẩm Vạn Tam. Trên mặt chất đống nhìn như ấm áp, kỳ thực ám tàng phong mang nụ cười. "Trầm tiên sinh, nhanh mau mời ngồi." Phùng Khôn nhiệt tình kêu gọi. Ánh mắt lại như có như không đảo qua Thẩm Vạn Tam sau lưng tùy tùng bưng lấy một quả. "Phùng tổng binh cho gọi, Trầm mỗ sao dám lãnh đạm?" Thẩm Vạn Tam nụ cười chân thành, ra hiệu tùy tùng đem hộp quà dâng lên. "Chỉ là lễ mọn, không thành tình ý, mong rằng tổng binh vui vẻ nhận." Phùng Khôn tùy ý liếc qua cái kia rõ ràng so với lần trước nhỏ một vòng quà, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang cười, "Trầm tiên sinh quá khách khí. Lần trước từ biệt, bản tướng quân đối tiên sinh nói Vân Châu thương nghiệp tiền cảnh, rất là chờ mong a, bây giờ biên cảnh tạm thời an, chính là phát triển mạnh thương mậu, tràn đầy phủ khố hảo thời cơ." Thẩm Vạn Tam trong lòng còi báo động mãnh liệt, trên mặt lại bất động thanh sắc. "Tổng binh đại nhân tâm hệ dân chúng, Trầm mỗ bội phục. Ta Bạch Vân các tự nhiên dốc hết toàn lực, vì Vân Châu phồn bình hơi tận sức mọn." "Tốt, muốn cũng là Trầm tiên sinh câu nói này." Phùng Khôn vỗ tay cười to, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến đến sắc bén. "Có điều, Trầm tiên sinh, bây giờ cái này Vân Châu địa giới, muốn làm ăn cũng không chỉ ngươi Bạch Vân các một nhà. Các phương thế lực rắc rối khó gỡ, nếu không có quan phương học thủ lòng, làm ăn này sợ là làm không lâu dài, cũng làm không lớn a." Thẩm Vạn Tam trong lòng run lên, biết chính kịp tới, còn thỉnh tổng binh đại nhân chỉ rõ. Phùng Khôn thân thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bản quan cảm thấy, cùng Trầm tiên sinh hợp ý, muốn cùng Bạch Vân các chiều sâu hợp tác. Dạng này, Bạch Vân các tại Vân Châu chỗ có sinh ý, bản quan chiếm 3 thành cổ phần danh nghĩa, không nhiều lắm đâu. Ngoài ra, Vân Châu cảnh nội sở hữu cùng khoáng sản, thất ngựa, mối thiết tương quan mậu dịch, cần từ bản quan chỉ định thương hành ưu tiên đại diện. Đến cho các ngươi tại Mê Vụ Sơn mạch bên kia tiểu động tác." Hắn cố ý dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Thẩm Vạn Tam. "Bản quan có thể tiếp tục mở một mắt, nhắm một mắt, thậm chí còn có thể phái binh giúp các ngươi duy trì trật tự, bảo đảm không người quấy rầy." Thẩm Vạn Tam nghe được tức giận trong lòng, cơ trên mặt hơi hơi run rẩy. 3 thành cổ phần danh nghĩa, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Bạch Vân các vất vả đánh xuống cơ nghiệp, há có thể bỗng dưng cắt nhường cho đầu này tham lam đồ con lợn. Càng đừng đề cập hắn nói gần nói xa, vẫn như cũ đối Mê Vụ Sơn mạch bên kia tồn lấy ngấp nghé cùng ý uy hiếp. "Phùng tổng binh," Thẩm Vạn Tam cưỡng chế tức giận, tận lực để ngựa khí của mình bảo trì bình ổn. "Yêu cầu của ngài thực sự để Trầm Mỗ khó xử. Bạch Vân các tuy là Trầm Mỗ quản lý, nhưng sau lưng cũng có đông chủ, trọng đại như thế số lượng thay đổi, tuyệt không phải Trầm Mỗ một người có thể làm chủ. Lại khoáng sản thất ngựa mối thiết, đều là liên quan đến sinh kế của người dân, luật pháp triều đình nghiêm, chỉ sợ." "Hừ." Phùng Khôn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến chén trà đinh đương rung động. "Thẩm Vạn Tam, thiếu cùng bản quan dùng bài này. Cái gì đông chủ? Cái gì luật pháp triều đình? Tại Vân Châu, bản quan cũng là luật pháp. Bản quan coi trọng đồ vật, còn không có không có được." Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Vạn Tam, ngựa khí tràn đầy uy hiếp. "Thật coi bản quan là sợ hãi. Nói cho ngươi, hoặc là đáp ứng bản quan điều kiện, đại gia bình an vô sự, cùng một chỗ phát tài. Hoặc là, thì đừng trách bản quan không nể tình, lấy cấu kết ngoại cảnh, nhu đồ bất chính tội danh, nghiêm phong ngươi Bạch Vân các sở hữu sản nghiệp. Đến lúc đó, ngươi cùng ngươi cái kia sau lưng cái gọi là đông chủ, một cái đều chạy không được." Mê Vụ Sơn mạch. Chu Huyền nhìn lấy từ Thẩm Vạn Tam bí mật đưa ra cấp báo, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại băng lãnh như xương. "Điện hạ, Phùng Khôn khinh người quá đáng." Diệp Cô Thành trong giọng nói mang theo đè nén nộ hỏa. "Ba thành cổ phần danh nghĩa, lúc đoạn quan trọng mậu dịch, đây là muốn đoạn chúng ta căn cơ. Phải chăng để thuộc hạ?" Hắn làm một cái cắt cổ thủ thế. Trần Khánh Chi khẽ nhíu mày, ám sát một châu tổng binh, không thể coi thường, triều đình tất nhiên tức giận, lại phái càng cường lực hơn lượng trước đến điều tra, đến lúc đó chúng ta. Mặc gia thủ lĩnh trầm ngâm nói, có lẽ có thể lại để cho Trầm tiên sinh cẩn thận đọ sức, hứa lấy bộ phận tiền tài lợi ích, tạm án này thế. Chu Huyền chậm rãi lắc đầu, ngón tay đập mặt bàn. Phùng Khôn người này, lòng tham không đáy, dục vọng khó lấp. Hôm nay mượn bộ, hắn ngày mai liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn đã vạch mặt, mở ra điều kiện như vậy, liền lại không quay lại chỗ trống. Hắn chỗ ỉ lại, đơn giản là hắn Vân Châu tổng binh thân phận. Cho là chúng ta không dám cùng hắn xung đột chính diện, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Hắn đứng người lên, đi đến bàn cắt trước, ánh mắt rơi đang đại biểu Vân Châu phủ thành mô hình phía trên. Hắn muốn càng thật tốt hơn chỗ. Không cửa, hiện tại đã không phải là 3 tháng trước, nói cho Thẩm Vạn Tam, không cần phản ứng tôm tép nhãi nhép theo. Chương 120, Phùng Khôn thăm dò chương 120, Phùng Khôn thăm dò Vân Châu, Bạch Vân các đỉnh tầng trong mật thất. Thẩm Vạn Tam đem một phần danh sách nhẹ nhàng đẩy đến bàn gỗ tử đàn trên bàn, hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra mù mịt. Hắn thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác trầm trọng. "Điện hạ, Phùng Khôn phái người đưa tới. Đây đã là tháng này lần thứ 3. Lần này hắn muốn Bạch Vân các 3 thành nước chảy, cộng thêm đến đón lấy 3 lần đấu giá hội sở hữu áp chụp vật phẩm." Chu Huyền không có đi nhìn cái kia phần danh sách, chỉ là đầu ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Phát ra đốc đốc nhẹ vang lên, mỗi một âm thanh đều đập vào tại trường mấy cái tâm khảm của người ta phía trên. 3 thành nước chảy. Hắn Phùng Khôn khẩu vị, thật sự là càng lúc càng lớn. Chu Huyền thanh âm rất lạnh, nghe không ra tâm tình gì. Ngồi tại Chu Huyền dưới tay Diệp Cô Thành tản ra người sống chớ gần băng lãnh khí tức. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong không khí tựa hồ cũng có kiếm khí khuấy động. Trước đó vì tại Mê Vụ Sơn mạch bên trong tu kiến thành lũy, tránh cho bị hắn phát giác, không thể không lá mặt lá trái. Bây giờ thành lũy đã thành, Bạch Bảo Quân cũng đã vào chỗ, không cần lại nhẫn. Ta đi một chuyến quân phủ, đầu của hắn, ta muốn. Hắn lời nói đơn giản trực tiếp, tràn đầy đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Thẩm Vạn Tam nói, Phùng Khôn người này, tham lam vô độ, cố chấp bảo thủ, nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Hắn dám như thế từng bước ép sát, một là cậy vào hắn trong tay trưởng khống 3 vạn Vân Châu biên quân cùng hắn đại tông sư tu vi. Hai là nhận định ta Bạch Vân Các chính là giang hồ thế lực, căn cơ nông cạn, mặc dù có Diệp Minh dạng này cao thủ tọa trấn, cũng tuyệt không dám cùng triều đình quân đội chính diện chống lại. Hắn ăn chắc chúng ta vì đại cục lại không ngừng thỏa hiệp. Chu Huyền gõ mặt bàn ngón tay ngừng lại, ánh mắt đảo qua Diệp Cô Thành cùng Thẩm và Tam. Chúng ta trước đó nhượng bộ là vì tranh thủ thời gian, là vì mê vụ sơn mạch bên trong thành lũy cùng Bạch Bảo Quân. Bây giờ thời cơ đã khác biệt. Sau đó Chu Huyền trong mắt tinh quang một lóe, làm ra quyết đoán. Đã Phùng Khôn cho là chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt, vậy chúng ta liền để hắn nhìn xem, đã chúng thiết bản là tư bị gì. Thông chi một chút đi, khởi động mê vụ kế hoạch đệ nhất giai đoạn. Điện hạ có ý tứ là? Thẩm Vạn Tam mừng rỡ, lập tức bắt đầu đem Bạch Vân các hoạch tâm vật tư cùng nhân viên, từng nhóm bí mật chuyển di đến mê vụ sơn mạch thành lũy. Đấu giá hành trên mặt nổi sinh ý có thể tạm thời co vào. Chu Huyền mệnh lệnh rõ ràng mà quả quyết. Vạn Tam, chuyển di công việc từ ngươi toàn quyền phụ trách, cần phải bí ẩn, cấp tốc. Sở hữu tham dự chuyển di hoạch tâm nhân viên đều do sát thủ trong bóng tối hộ vệ, bảo đảm không có sơ hở nào. Đúng, điện hạ. Thẩm Vạn Tam nghiêm nghị tuân mệnh. Hắn biết đây là muốn cùng Phùng Khôn thậm chí hắn sau lưng triều đình lực lượng chính thức ngã bài khúc nhạc dạo. Trong lòng mặc dù có một chút tâm thần bất định, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khai sáng đại nghiệp kích động. Cô Thành, ngươi nhiệm vụ càng nặng. Chu Huyền nhìn về phía Diệp Cô Thành. Đệ nhất, thanh trừ sở hữu nỗ lực theo dõi, dò xét chúng ta chuyển di lộ tuyến quân đội thám tử. Cùng bất luận cái gì khả năng vướng bận giang hồ thái mắt, thủ đoạn muốn gọn gàng. Thứ hai, tại Phùng Khôn kịp phản ứng, khả năng chó cùng dứt dậu trước đó, ta muốn ngươi tọa trấn Bạch Vân các tổng bộ, ổn định cục diện. Diệp Cô Thành khẽ bước cằm, lời ít mà ý nhiều, minh bạch. Đúng lúc này, ngoài mật thất truyền đến không hay xảy ra tiếng đập cửa, đây là khẩn cấp tình báo tin số. Thẩm Vạn Tam đứng dậy mở cửa, một tên làm phổ thông tiểu nhị ăn mặc tiểu có khả năng cao thanh niên bước nhanh đi vào, đem một cái tiểu tiểu ống trúc trình lên. Các chủ, vừa lấy được dùng bổ câu đưa tin, đến từ quân phủ nội tuyến, khẩn cấp. Thẩm Vạn Tam tiếp nhận ống trúc, nghiệm xem lửa sơn không sai về sau, lấy ra bên trong tờ giấy. Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền hơi đổi, quay người đưa cho Chu Huyền. Điện hạ, Phùng Côn động. Hán phái hắn chất tử, tông sư cảnh giới phó tướng Phùng Dã, xuất lĩnh 500 thân vệ kỵ binh, thẳng đến chúng ta thành Tây số 3 thương cố. Chỗ đó chính lưu trữ lấy chuẩn bị xuống một lần bán đấu giá một nhóm quý giá hàng hóa. Chu Huyền tiếp nhận tờ giấy, ánh mắt quét qua, nhếch miệng lên một vệ băng lãnh độ cong. Xem ra, hắn là liền mấy ngày nay đều đã đợi không kịp, muốn tiên hạ thủ vi cường, cho chúng ta một hạ mã uy. Hoặc là dứt khoát trực tiếp cướp đi đám kia hàng, làm hắn lần này bắt chẹt tiền đặt cọc. 500 thân vệ kỵ binh. Ha ha, hắn đổ là bỏ được bỏ tiền vốn. Diệp Cô Thành trên thân kiếm khí lần nữa bốc lên, trong phòng nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy phần, ta đi xử lý. Chu Huyền suy nghĩ một chút, lắc đầu. Phùng Gia bất quá là đầu tiểu tạp ngư, giết chi vô ích, ngược lại sẽ lập tức dẫn bạo xung đột, xáo trộn chúng ta chuyển di trình tự. Nhưng hắn mang tới cái này 500 kỵ binh, cũng không thể để bọn hắn tùy tiện đạt được, nếu không Phùng Khôn khí diễm sẽ càng thêm phách lối. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, quan sát phía dưới Vân Châu thành hối hạ đường đi, trong mắt lóe ra tính kế quan mang. Phùng Khôn muốn thăm dò chúng ta phòng tuyến cuối cùng, vậy chúng ta liền để hắn nhìn xem, chúng ta phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Hắn xoay người, hạ lệnh, Cô Thành, ngươi tự mình đi một chuyến thành Tây thương cố, không cần lộ diện. Để A Phi mang một đội hảo thủ, lấy Bạch Vân các hộ vệ thân phận tiến đến ngăn cản. Như đối phương biết khó mà lui thì lưu Phùng Giã một cái mạng chó, như Phùng Giã khăng khăng muốn cường sông, cái kia cho phép A Phi xuất thủ, đem bọn hắn tất cả đều ở lại nơi đó. Diệp Cô Thành trong nháy mắt minh bạch Chu Huyền ý đồ. Được. Diệp Cô Thành lời còn chưa dứt, người đã như một đạo khói nhẹ, biến mất ở trong mặt thất. Thẩm Vạn Tam nhìn lấy Diệp Cô Thành biến mất phương hướng, mang theo lo lắng, điện hạ, kể từ đó, Phùng Khôn sợ rằng sẽ thẹn quá hóa giận. Chu Huyền thản nhiên nói, hắn đương nhiên sẽ giận. Một cái người tham lam, tại sắp tới tay thịt mỡ bị cứ thế mà đánh dụng lúc, sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ làm che giấu lý trí của hắn. Hắn chỉ sẽ cho rằng đây là chúng ta không cam lòng khuất phục phản kháng, sẽ càng thêm nhận định chúng ta ẩn tàng càng nhiều tài phú, từ đó càng muốn đem hơn chúng ta một miệng nuốt vào. Hắn sẽ triệu tập càng lớn lực lượng, nhưng mục tiêu sẽ một mực khóa chặt tại Bạch Vân các bản thân, cùng hắn cho là chúng ta khả năng giấu kín tài phú mấy chỗ bên ngoài sản nghiệp phía trên. Cái này vừa vặn cho chúng ta ám độ trần thương, chuyển di hoạch tâm lực lượng sáng tạo ra điều kiện. Hắn đi đến bên cạnh bàn, trải rộng ra một tấm Vân Châu xung quanh bản đồ chi tiết, ngón tay chỉ ở mảnh này bị tiêu ký vì mê vụ sơn mạch khu vực. Chờ hắn phát hiện Bạch Vân các hoạch tâm sớm đã chuyển di không còn, chỉ còn lại một cái xác giống cùng một cái hắn gặm bất động xương cứng thành lũy lúc, hết thảy thì đều không phải do hắn làm chủ. Truyền lệnh cho Trần Khánh Chi tướng quân, để hắn làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, đồng thời, Bạch Bảo quân tiến nhập nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Thẩm Vạn Tam không người lĩnh mệnh, lập tức quay người ra ngoài an bài. Mật thất bên trong chỉ còn lại có Chu Huyền một người, hắn đứng chắc tay, ánh mắt lần nữa tìm đến phía ngoài cửa sổ, trông về phía xa vân vụ lượn lờ mê vụ sơn mạch phương hướng. Phùng Khôn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chu Huyền thấp giọng tự nói, ánh mắt sắc bén như ưng. Không bao lâu, Vân Châu thành Tây, Bạch Vân các số 3 thương khố khu bên ngoài. Tiếng vó ngựa như sấm rền từ xa mà đến gần, 500 tên khôi minh giáp lượng kỵ binh, tại một tên người mặc sáng bạc khải giáp đem cả vạt dẫn tới. Khí thế hung hăng vọt tới thương khố đại môn phía trước, đuổi mù quần quật. Người cầm đầu chính là Phùng Khôn chất tử Phùng Dã, hắn điểm chặt chiến mã, mang trên mặt kiêu căng cùng tham lam hỗn hợp thần sắc. Roi ngựa một chỉ cái kia cao lớn cố cửa, nghiêm nghị quát nói, Phục Vân Châu đô đốc phủ lệnh, Bạch Vân các dính liễu buôn lậu cấm vận, chứa chấp đại yến gian tế. Cho bản tướng quân mở ra cố cửa, tiếp nhận điều tra. Kẻ trái lệnh, lấy cùng tội luận xử. Thương cố thủ vệ đều là Bạch Vân các chăm chú bồi dưỡng hảo thủ, tuy nhiên đối mặt quân đội trong lòng nghiêm nghị, lại không người lui lại. Cầm đầu hộ vệ đội trưởng tiến lên một bước, không tiêu ngạo không tự ti mà nói, Phùng tướng quân, nơi đây chính là Bạch Vân các tài sản riêng, cũng không vi phạm lệnh cấm chi vận. Nếu muốn điều tra, xin lấy ra đô đốc phủ đóng dấu chồng ấn tín chính thức công văn. Phùng Giã nghe vậy, trên mặt lệ khí lóe lên. Đô hỗ trưởng, bản tướng quân cũng là công văn, cút ngay cho ta. Nói, hắn vung lên roi ngựa liền muốn kéo xuống. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ đơn bạc, nhưng đứng nghiêm như tiêu thương thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại thương khố đại môn trước đó. Người tới tuổi còn rất trẻ, bên hông cắm một thanh hình thức kỳ cổ đoản kiếm, ánh mắt như là cô lang giống như cảnh giác mà lạnh lùng, chính là A Phi. Đường này, không thông. A Phi thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái kỵ binh trong hai, mang theo một cô không thể nghi ngờ kiên quyết. Phùng Giã nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, đầu tiên là sửng sở. Lập tức sủi cười rộ lên, từ đâu tới tiểu tạp chủng, cũng dám cản bản tướng con đường. Bạch Vân các là không có ai sao? Bắt lại cho ta. Phía sau hắn lập tức xông ra mấy tên kỵ binh, dùng ngựa vung đao phóng tới A Phi, đao phong sắc bén, hiển nhiên là quân bên trong hảo thủ. A Phi động. Hắn động tác nhanh đến mức chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào rút kiếm, chỉ thấy một đạo thê lãnh hàn quang lóe lên. Phốc, phốc, phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên, cái kia mấy tên xông tới kỵ binh kêu thảm theo trên lưng ngựa rơi xuống, chỗ cổ tay máu me đầm địa. Bọn hắn gần tay đã bị tinh chuẩn đánh gãy, binh khí loảng xoảng rơi xuống đất. Phùng Giã nụ cười trên mặt cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn tự thân cũng là tông sư sơ kỳ tu vi, vậy mà không thể hoàn toàn thấy rõ cái kia thiếu niên là như thế nào xuất thủ. Mây trắng này cát, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Ngươi, ngươi dám làm tổn thương ta quân binh? Phùng Giã vừa sợ vừa giận, rút ra bên hông bội kiếm. Kết trận, giết hắn cho ta. Kỵ binh nhóm rối loạn tương mừng, bắt đầu nỗ lực kết trận chủ phong. A Phi vẫn đứng tại chỗ, dường như vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Hắn lạnh lùng nhìn về Phùng Giã, đoạn kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm có một giọt máu tươi chính chậm rãi chảy xuống. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tông sư chân khí bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Chiến đấu kế tiếp sẽ không còn có bất kỳ lưu thủ. Thương cố khu bên ngoài không khí trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 121, diệt kỵ binh chương 121, diệt kỵ binh Phùng Giã nộ hống còn trong không khí quanh quẩn, kỵ binh nhóm vừa mới bắt đầu thôi động chiến mã, nỗ lực hình thành thế trận xung phong. A Phi động, hắn không có chờ đối phương kết trận hoàn thành. Đối với sát thủ, nhất là đỉnh phong sát thủ mà nói, thời cơ vĩnh viễn so lực lượng quan trọng hơn. Hắn thân thể dường như không có trọng lượng, hóa thành một đạo kề sát đất cực nhanh hôi ảnh. Không phải phóng tới Phùng Giã, mà chính là bắn về phía kỵ binh trận hình cánh mấy tên ngay tại hô quát chỉ huy đội trưởng. Nhanh, khó có thể hình dung nhanh. Đó là vứt bỏ hết thể dư thừa động tác, chỉ truy cầu chí mệnh hiệu suất nhanh. Phùng Giã chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Á Phi thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, cánh liền truyền đến ngắn ngủi thê lương bi thảm. Hàng quang như độc xà lẻ lưỡi, lóe lên liền biến mất. Ba tên đội trưởng cổ họng cơ hồ trong cùng một lúc tràn ra tơ máu, bọn hắn trong mắt kinh ngạc còn chưa quyết tán. Sinh mệnh đã theo phun tung tóe máu tươi cấp tốc trôi qua, thi thể theo trên lưng ngựa rơi đổ. Tản ra, cùng tiến thủ. Phùng Giã vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị gào thét. Hắn rốt cục ý thức được, cái này trầm mặc thiếu niên không phải đến ngăn trở, là đến đổ sát. Đối phương căn bản không quan tâm bọn họ có phải hay không quan binh. Kỵ binh trận hình xuất hiện một vẻ bối rối. Thương cố khu trước đường đi không tính đặc biệt rộng lớn, 500 kỵ binh không cách nào mở ra hoàn toàn. Ngay tại cái này ngắn ngủi hỗn loạn khe hở, thương cố cao lớn tường vây phía trên, mái hiên bóng tối bên trong, vô thanh vô tức dò ra mấy chục cái hắc ảnh. Bọn hắn là Bạch Vân các sát thủ, là Diệp Cô Thành tự tay dạy dỗ nên tránh thức tinh nhuệ. Bọn hắn không có thống nhất phục sức, động tác yên tĩnh im lặng, chỉ có trong tay binh khí, tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời phản xạ băng lãnh ánh sáng nhạt. Hiu liu liu, tên nỏ phá không thanh âm bén nhọn mà chí mệnh, không là quân đội chế thức bắn một lượng, mà chính là tinh chuẩn lãnh khốc điểm giết. Mục tiêu là những cái kia đã dương cung lắp tên kỵ binh. Thối độc tên nỏ tùy tiện xuyên thấu giáp ra, chui vào cái cổ, hốc mắt trở chỗ chí mạng. Chúng tên người liền tiêu thảm đều không phát ra được, liền trực tiếp mất mạng, ngã xuống dưới ngựa. Có mai phục, kết viên trận phòng ngự. Phùng Giã dù sao cũng là quân bên trong tướng lĩnh, lâm trận phản ứng không chậm, lập tức cải biến sách lược. Còn lại kỵ binh vội vàng hướng vào phía trong co bảo, dơ lên thuẫn bài, trường thương hướng ra phía ngoài, nỗ lực ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng tập kích. Thế mà bọn hắn đối mặt không phải chiến trường phía trên quân đội, mà chính là giấu ở trong bóng tối giang động. Sát thủ nhóm cũng không ngại sông, sau một kích lập tức cẩn nặng, theo một cái khác khó có thể dự liệu góc độ lần nữa phát động tập kích. Phi đao, cái lao, độc châm, các loại kỳ môn ám khí như là như mưa to vẩy xuống. Chuyên môn công kích chiến mã ánh mắt, chân cân đối, hoặc là theo thuẫn bài khe hở chui vào, thu hoạch sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, thất ngựa tiếng rên rỉ, binh khí tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên liên miên. Nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh tại khoáng đạt chiến trường phía trên là lợi khí, nhưng ở loại này chật hẹp, phức tạp lại có vô số công sự che chắn hoàn cảnh. Đối mặt xuất quỷ nhập thần đỉnh phong sát thủ, bọn hắn trận hình ngược lại thành vương hữu, không ngừng bị tức mỏng. A Phi thân ảnh tại bên trong chiến trường hỗn loạn lúc gần lúc hiện. Hắn tựa như một đạo chân chính quỷ ảnh, mỗi một lần xuất hiện đều tất nhiên nương theo lấy một đạo đoạt mệnh kiếm quang. Hắn kiếm pháp không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có trực tiếp nhất âm, tức, hoa, mục tiêu vĩnh viễn là yếu hại. Một cái nỗ lực từ phía sau lưng đánh lén kỵ binh của hắn, đao mới giơ lên một nửa. Đã cảm thấy cổ tay mát lạnh, lập tức cổ họng đau xót, thế giới liền lâm vào hắc ám. Phùng Giã nhìn đến muốn rách cả mí mắt, đây đều là hắn thân tín, là Phùng gia trưởng Khống Vân Châu quân cơ sở lực lượng. Tiểu tạp chủng, cho ta chết. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, điên cuồng hét lên một tiếng, thể nội tông sư chân khí ầm vang bạo phát. Theo trên lưng ngựa phóng người lên, trong tay trường kiếm mang theo sắc bén âm thanh xé gió, đâm thẳng A Phi giữa lưng. Một kiếm này nén giận mà phát, thanh thế dọa người. A Phi dường như sau lưng ngập mắt, tại mũi kiếm sắp gần người trong nháy mắt, thân thể lấy một cái bất khả tư nghị góc độ thay đổi. Phùng Giã nhất định phải được một kiếm lướt qua ba sườn của hắn lướt qua, phá vỡ quần áo, lại không bị thương cùng da thịt. Cùng lúc đó, A Phi đoạn kiếm trong tay thuận thế hướng lên phản trêu chọc, tật tước Phùng Giã cổ tay. Phùng Giã trong lòng run lên, đội vàng biến chiêu đón đỡ. Keng, một tiếng vang dọn, song kiếm giao kích, hỏa tinh văng khắp nơi. Phùng Giã chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn ngưng luyện chân khí theo thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn cánh tay run lên. Trong lòng hoảng sợ, cái này thiếu niên rõ ràng cũng là tông sư sơ kỳ, chân khí tinh thuần cùng sắc bén trình độ dường như còn cao hơn mình. Hai người trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Phùng Giã kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, là tiêu chuẩn quân bên trong vũ khí, coi trọng lực lượng cùng khí thế, mỗi một kiếm đều mang xa trường huyết tinh khí. Mà A Phi kiếm thì nhanh, hiểm, quỷ, như là dấu ở trong bụi cỏ độc xạ. Từ trước tới giờ không cùng Phùng Giã ngạch bính, luôn luôn theo lớn nhất xảo trá góc độ phát động công kích. Bước bách Phùng Giã không ngừng trở về thủ, một thân khí lực dường như đánh vào không trung, khó chịu hắn muốn thổ huyết. Trung quanh chém giết còn đang tiếp tục, nhưng thắng lợi cây cân đã triệt để nghiêng về. Bạch Vân các sát thủ số lượng mặc dù xa ít hơn so với kỵ binh, nhưng từng cái thân thủ cao cường, phối hợp ăn ý, lại chiếm hết địa lợi cùng tiên cơ. Kỵ binh nhóm không ngừng ngã xuống, viên trận sớm đã tán loạn, biến thành từng người tự chiến, sau đó bị dần dần săn giết. Mùi máu tươi đậm đến tan không ra, trên mặt đất khắp nơi đều là người cùng mã thi thể. Phùng Giã càng đánh càng kinh hãi, trên cánh tay chết lặng cảm giác càng ngày càng nặng. A Phi kiếm khước một kiếm nhanh hơn một kiếm, như là giòi trong xương, để hắn thở không nổi. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc gặp thân vệ của mình chính đang nhanh chóng giảm bớt, tuyệt vọng cùng hoảng sợ bắt đầu lan tràn. Ngươi không có thể giết ta, ta thúc phụ là Phùng Côn, là Vân Châu đô đốc, giết mệnh quan triều đình Tân Quyến, là chu cựu tộc đại tội. Phùng Giã ngoài mạnh trong yếu gào rú, nỗ lực dùng thân phận để người. A Phi trả lời là một cái càng thêm nhanh chóng đâm thẳng, mục tiêu là cổ họng của hắn. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ như băng, dường như căn bản không nghe thấy hắn. Tại A Phi đơn giản logic bên trong, chỉ có mệnh lệnh cùng mục tiêu. Điện hạ mệnh lệnh là lưu Phùng Giã mạng chó, nhưng điều kiện tiên quyết là không khăng khăng mạnh mẽ xuống tới. Phùng Giã không chỉ có mạnh mẽ xuống tới, còn hạ lệnh công kích, như vậy, đầu này tiền đề phía dưới lưu mệnh chỉ lệnh, tại A Phi lý giải bên trong, đã tự động mất hiệu. Hiện tại mục tiêu của hắn cũng là thanh trừ trước mắt sở hữu địch nhân, một tên cũng không để lại. Đến mức hậu quả, đó là điện hạ cần muốn cân nhắc sự tình. Phốc phốc. Phùng Giã đón đỡ không kịp, tuy nhiên kiệt lực chống tránh, vai trái vẫn bị ngắn kiếm đâm xuyên, mang ra một chùm huyết vũ. Hắn kêu thảm lùi lại, kiếm pháp triệt để loạn. Cùng lúc đó, sau cùng hơn 10 người còn tại ngoan cố chống lại kỵ binh, cũng tại sát thủ nhóm lanh khốc vây quét phía dưới hào hào mất mạng. Thương cố khu bên ngoài, ngoại trừ Bạch Vân các người, lại không có một cái nào đứng đấy địch nhân vật sống. Sát thủ nhóm cấp tốc bắt đầu quét dọn chiến trường, thu về tên nọ cùng đặc thù ám khí, kiểm tra phải chăng có cá lọt lưới hoặc giả chết người, động tác thuần thục mà nhanh nhẹn. Phùng Giã lẻ loi một mình, bị A Phi cùng mấy tên ánh mắt băng lãnh sát thủ lần lần vây vào giữa, vai trái máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cho tới giờ khắc này mới chính thức cảm thấy ngập đầu hoảng sợ, thanh âm đều đang run rẩy. Tha tha mạng, ta nguyện ý đầu hàng, ta có thể nói cho ta biết thúc phụ, đây là hiểu lầm. A Phi không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ lên còn đang dỉ máu đoạn kiếm. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân kiếm, phản xạ ra chướng mắt ánh sáng, chiếu sáng lên trong mắt của hắn thuần túy mà lạnh tấu xương sát ý không. Phùng Giã phát ra kêu gào tuyệt vọng, quay người liền muốn chạy. Thân hình của hắn vừa động, cái kia đạo chí mạng hôi ảnh đã như ảnh tùy hình giống như kéo đi lên. Phùng Giã chỉ cảm thấy giữa lưng mát lạnh, lập tức là vô biên băng lãnh cùng hắc ám thôn vệ hắn tất cả ý thức. A Phi đoạn kiếm tinh chuẩn theo hắn phía sau lưng đâm vào, xuyên thấu trái tim, mũi kiếm lúc trước ngực lộ ra. Phùng Giã động tác cứng đờ, cúi đầu nhìn một chút trước ngực toát ra mang huyết kiếm nhọn, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, cũng chỉ có bọt máu tuôn ra. Sau đó, hắn liền trùng điệp té ngã trên đất, con mắt trợn to bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng khó có thể tin. A Phi quất ra đoạn kiếm, tại Phùng Giã trên thi thể lau lau rồi một chút thân kiếm vết máu, động tác tự nhiên đến như là phủi nhẹ cho bụi. Hắn nhìn thoáng qua cấp tốc xử lý chiến trường đồng liêu, xác nhận không có người sống về sau, đối với trong không khí một cái hướng khác khẽ gật đầu. Sau đó thân hình mấy cái lên xuống, liền biến mất ở thương khố kiến trúc ở giữa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tường vây chỗ cao, một mảnh không đáng chú ý âm ảnh rất nhỏ lắc lư một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Cô thành một bộ áo trắng, lặng lặng đứng ở chỗ đó, dường như cùng âm ảnh hòa làm một thể. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có tránh thức xuất thủ, chỉ là bảo đảm không vượt ra ngoài mong muốn biến cố phát sinh. Tỷ như Phùng Giã trên thân cất giấu một loại nào đó cầu cứu hoặc truyền tin bí bảo, hoặc là có quân đội cái khác cao thủ âm thầm theo dõi. Hiện tại xem ra, Phùng Côn so cháu hắn trong tưởng tượng còn muốn vô lễ, hoặc là nói tham lam che đậy hắn phán đoán. Nhìn đến A Phi gọn gàng giải quyết sau cùng mục tiêu, Diệp Cô thành thân ảnh nhàn nhạt tiêu tán, như là bị gió thổi tán mây khói. Bạch Vân các đỉnh tầng mật thất. Chu Huyền trước mặt trên mặt bàn, trưng bày hai số vừa mới đưa đến tình báo. Một phần đến từ thành Tây Thương Khố khu phụ cận báo cáo, dùng ngắn gọn văn tự miêu tả chiến đấu bắt đầu cùng quá trình. Một phần đến từ Thẩm Văn Tam, báo cáo hạch tâm vật tư nhóm đầu tiên đã thông qua mật đạo vận ra khỏi thành, tiến về mê vụ sơn mạch. 500 kỵ binh, một tên tông sư phó tướng, toàn diện. Đây không thể nghi ngờ là tại Phùng Khôn trên mặt hung hăng quất một cái vang dội cái tát, cũng tương đương hướng Vân Châu quân đội chính thức lộ ra ngay răng nanh sắc bén. Thẩm Vạn Tam rất nhanh lần nữa đi vào mật thất, hắn thái dương mang theo mồ hôi dị, hiển nhiên tại toàn lực điều hành chuyện di công việc, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo. Phùng Giã chết rồi, Phùng Khôn sẽ phát cuồng. Dựa theo tham lam người lo gì, hắn sẽ không trước tiên báo cáo triều đình. Nói hắn phái đi xảo trá bắt chẹt chất tử bị phản sát, cái kia quá mất mặt cũng sẽ bại lộ hắn tâm tư xấu xa. Hắn càng có thể làm, là điều động hắn có thể hoàn toàn trưởng khống dòng chính lực lượng, lấy tiêu diệt to gan lớn mật, sát hại quan binh trộm cướp vì danh. Đối Bạch Vân các tại trong thành sở hữu bên ngoài sản nghiệp, phát động lôi đình đả kích, ý đồ một lần hành động đem chúng ta nổ tận gốc. Chiếm lấy hắn trong tưởng tượng tài phú khổng lồ, đồng thời vì cháu hắn báo thù. Chu Huyền đi đến địa đồ trước, ngón tay chỉ lấy Vân Châu thành mấy cái vị trí. Đem chúng ta còn lại, chẳng phải hạch tâm nhân thủ, vừa phải tăng cường đến cái này mấy chỗ sản nghiệp, làm ra thể sống chết thủ vệ tư thái. Cho Phùng Khôn một loại chúng ta trở tay không kịp, bị ép ứng chiến, đồng thời chuẩn bị tử thủ tài sản ảo giác. Chân chính hạch tâm, nhất định phải trước lúc trời tối, toàn bộ rút khỏi Vân Châu thành, tiến về Mê Vụ sơn mạch. Vâng. Thẩm Vạn Tam ghi lại yếu điểm. Cái kia Phùng Khôn như tự mình chỉ huy đại quân vây công Bạch Vân các tổng cát. Chu Huyền nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nơi này, ta sẽ cùng cô thành lưu lại, cùng hắn hát xong cái này sau cùng một màn kịch. Tổng cát có thể ném, nhưng nhất định phải là tại cho hắn thương vong thảm trọng, cũng tiêu hủy sở hữu mang không đi phổ thông tài vật về sau. Muốn để hắn cảm thấy, hắn thắng, hắn phá hủy Bạch Vân các xào huyện, bỏ ra to lớn đại giới, nhưng cướp được một số canh thừa thịt muội. Mà Bạch Vân các nòng cốt mang theo đáng giá nhất tài phú hốt hoảng chạy trốn tiến vào Mê Vụ sơn mạch. Dạng này mới có thể đem hắn cùng hắn về sau khả năng dẫn tới triều đình đại quân chú ý lực, một mực hấp dẫn đến sơn mạch phương hướng, cho chúng ta kế hoạch sau này trải đường. Thẩm Vạn Tam hít sâu một hơi, minh bạch thời khắc quan trọng nhất đến. Người đi mau đi, chuyển di công việc một khắc không thể ngừng. Nói cho Trần tướng quân, tiếp ứng điểm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thẩm Vạn Tam không cần phải nhiều lời nữa, không mình hành lễ sau cấp tốc lui ra. Mật thất bên trong yên tĩnh như cũ. Chu Huyền một mình đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn Vân Châu đô đốc phủ phương hướng. Thành cây mùi máu tươi còn chưa tan đi tận, một trận càng lớn, nguy hiểm hơn phong bạo, đã tại Vân Châu thành trên không cấp tốc ngưng tụ. Chương 122, Phùng Khôn tức giận, điều binh chương 122, Phùng Khôn tức giận, điều binh chạm vào tối, tàn dương như huyết. Vân Châu đô đốc phủ bên trong, một tiếng như là mảnh thu giống như gào thét đống nhiên nổ vang, chấn động đến đại sảnh cột nhà phía trên cho bụi gì rào rơi xuống. Phế vật, một đám rác rưởi, 500 tinh kỵ, còn có Phùng Giã, chết hết. Một cái cũng chưa trở lại. Cái này sao có thể? Phùng Khôn đứng tại trong hành lang, dưới chân là rơi nát bấy thanh ngọc trên trà. Hắn sát mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh. Một thân đại tông sư uy áp không bị khống chế mãnh liệt mà ra, đem chúng quanh thân binh tướng linh ép tới thở không nổi. Ao ào cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Quỳ gối đường hạ một tên thám báo gia úy, toàn thân run rẩy, áo giáp phía trên còn dính lấy bụi đất cùng hư hư thực thực vết máu khô khốc. Đúng là hắn mang về thành Tây Thương khố khu cái kia như là tu la trưởng giống như cảnh tượng. Đều, đô đốc, chắc chắn 100. Thuộc hạ dẫn người lúc chạy đến, chiến đấu sớm đã kết thúc. Hiện trường một mảnh hỗn độn, Phùng Giã tướng quân cùng 500 huynh đệ thi thể đều tại, không ai sống sót. Đối phương hạ thủ vô cùng ác độc, phần lớn là nhất kích chí mệnh. Phu cận bách tính bị dọa đến không dám tới gần, có linh tinh người chứng kiến nói, chỉ nghe được kịch liệt tiếng la giết. Nhìn đến Bạch Vân các phương hướng có bóng người lắc lư, cụ thể tình huống không rõ. Bạch Vân Cát, tốt một cái Bạch Vân Cát. Phùng Khôn hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, hai mắt đỏ thẫm, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Phùng Giã không chỉ có là hắn chất tử, càng là hắn xếp vào tại quân bên trong trọng yếu quân cờ, đại biểu cho Phùng Giã tại quân bên trong đời sau lực lượng. Bây giờ lại giống đầu chó hoang một dạng tử tại đầu đường, liền đầy đủ thi cũng khó khăn bảo vệ. Cái này không chỉ có là mất đi thân nhân thống khổ, càng là đối với hắn Phùng Khôn quyền uy trắng trợn khiêu khích cùng trả đạn. Bọn hắn ở đâu ra lá gan? Ở đâu ra thực lực? Phùng Khôn ép buộc chính mình tỉnh táo một chút. Cái nào giang hồ thế lực dám giữa ban ngày toàn diệt 500 trang bị tinh lương biên quân kỵ binh, còn làm được như thế gọn gàng? Đây rõ ràng là Bạch Vân các mưu đồ đã lâu. Bọn hắn đã sớm cất giấu như thế một chi cường hãn tư binh hoặc là sát thủ đội ngũ, trước đó yếu thế, bất quá là tê liệt bản đốc. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Bạch Vân các năm gần đây tài phú bành trướng tốc độ kinh người, đấu giá hành một ngày thu đấu vàng, địa hạ sát thủ tổ chức cũng danh tiếng dần dần lên. Không có cường đại võ lực hộ tống, làm sao có thể thủ được phần này gia nghiệp? Chính mình trước đó bị bọn hắn đưa lên hiếu kính che đôi mắt, xem thường bọn này giang hồ nê thối tử chơi liều cùng thực lực. Bọn hắn đây là muốn tạo phản. Phùng Khôn một quyền nện ở bên cạnh gỗ chắc bàn phía trên, bàn lên tiếng tứ phân ngũ liệt. Giết ta chất nhi, đồ ta qua binh, xem triều đình phép tắc như không. Này gió tuyệt đối không thể dài, như không đem nổ tận gốc, chém thành muôn mảnh, ta Phùng Khôn có mặt mũi nào chấp trưởng Vân Châu? Triều đình uy nghiêm ở đâu? Đường phía dưới chúng tướng hai mặt nhìn nhau, có người mặt lộ vẻ oán giận, trong mắt mọi người lóe qua thần sắc lo lắng. Phó tướng Vương Bí cũng là một vị tông sư cảnh giới tướng lĩnh, kiên trì tiến lên một bước. Ông vừa nói, đô đốc bất giận, Bạch Vân các cử động lần này xác thực cản rỡ cùng cực, nhất định phải nghiêm trị. Nhưng việc này phải trang trước bẩm báo triều đình. Dù sao 500 biên quân thành kiến chế bị diệt, không thể tầm thường so sánh. Mà lại Bạch Vân các thực lực không rõ, tùy tiện bẩm báo triều đình. Phùng Khôn mãnh liệt quay đầu, chết nhìn thẳng Vương Bí, ánh mắt như lao. Bẩm báo triều đình cái gì? Nói bản đốc phái người đi điều tra buôn lậu, kết quả bị một đám giang hồ trộm cướp phản sát rồi. Triều đình sẽ nhìn ta như thế nào Phùng Khôn? Nhìn chúng ta như thế nào Vân Châu biên quân? nói là ta vô năng, vẫn là nói ta cố ý khơi mào rắc rối. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng sát ý, thanh âm biến đến âm trầm mà quyết tuyệt. Việc này nhất định phải tại triều đình biết được trước đó giải quyết, nhất định phải lấy lôi đình vạn quân chi thế, đem Bạch Vân cắt triệt để san bằng. Đến lúc đó, hiện lên báo lên, cũng là Vân Châu đô đốc Phùng Côn kịp thời phát hiện cũng tiêu diệt một đám cấu kết ngoại địch, sát hại quan binh, mưu đồ bất chính phỉ đồ. Hắn nhìn chung quanh trung tướng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Truyền ta tướng lệnh, đệ nhất, lập tức phong tỏa bốn môn, cho phép vào không cho phép ra, nhất là thông hướng ngoài thành các con đường, chặt chẽ kiểm tra. Phong ngừa Bạch Vân các hoạch tâm nhân vật mang theo tài hóa lẩn trốn. Thứ hai, triệu tập quân đội tinh nhuệ, từ bản đốc tự mình thống lĩnh, giờ tí xuất phát, mục tiêu Bạch Vân các tổng các cùng với sở hữu đã biết sản nghiệp, chó gà không tha. Thứ ba, mệnh còn lại các bộ giữ nghiêm quân doanh, võ khố, lương thương yếu địa. Không có thủ lệnh của ta bất kỳ người nào không được tự ý động, kẻ trái lệnh chém. Hắn đây là muốn vận dụng chính mình có thể nhất trưởng khống lực lượng, lấy ưu thế tuyệt đối tiến hành thiểm kích. Đã muốn báo thù rửa hận, chiếm lấy tài phú, cũng muốn đem việc này định tính vì diệt phỉ, đem hết thể khả năng phiền phức cùng nghi vấn đều theo Bạch Vân các hủy diệt mà vùi lấp. Vương Bí muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể chắp tay, mặt tướng tuân lệnh. Theo từng đạo mệnh lệnh theo đô đốc phủ phát ra, toàn bộ Vân Châu thành quân đội hệ thống lập tức cao tốc vận chuyển lại. Một cỗ túc sát không khí khẩn trương cấp tốc thay thế trạng vạng tối yên tĩnh, hướng toàn thành lan tràn. Chỗ cửa thành thủ quân đột nhiên gia tăng, kiểm tra biến đến mức dị thường nghiêm khắc, hơi có khả nghi liền giam. Từng đội đỉnh nón trụ quang giáp binh lính tại trên đường phố chạy bộ tiến lên, tiếng vó ngựa từng trận, hướng về bên trong thành quân doanh hội tụ. Phổ thông bách tính kinh hoàng quan môn bế hộ, cửa hàng cũng ào ào sớm đóng cửa, tất cả mọi người ý thức được ra đại sự. Cùng lúc đó, Vân Châu thành bên trong giang hồ thế lực cũng như bị đầu nhập đá lớn hồ nước, gợn sóng đột khởi. Thành cây mùi máu tươi tuy nhiên bị quân đội cấp tốc khống chế cũng thanh lý, nhưng 500 kỵ binh toàn quân bị diệt tin tức, làm sao có thể hoàn toàn phong tỏa? Nhất là những cái kia tại trong thành thai mắt linh thông giang hồ môn phái, cơ hồ tại Phùng Khôn nổi giận đồng thời, liền đã thông qua đủ loại con đường biết được đại khái. Vân Châu nào đó bang phái, bang chủ tin tức xác nhận, Phùng Giã cùng hắn mang 500 kỵ binh, sát thực toàn xếp tại Bạch Vân các thương khố bên ngoài, tử trạng tử thảm. Hiện tại Phùng Khôn đã điều binh khiển tướng, xem ra tối nay liền muốn đối Bạch Vân các độc thủ. Một tên điêu luyện đường chủ thấp giọng nói. Bang chủ sờ lấy chính mình trên cằm râu ngắn, ánh mắt lấp lóe. Không nghĩ tới Bạch Vân các làm như thế tuyệt. 500 biên quân a, nói giết thì giết sạch, phần này thực lực cùng đáng phách. Bất khả tư nghị. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Phùng Khôn lần này thật sự nổi giận, điều động khẳng định là hắn dòng chính tinh nhuệ, Bạch Vân các sợ là gánh không được. Vạn vừa đánh nhau tác động đến quá rộng. Đường chủ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bang chủ trầm ngâm một lát, truyền lệnh xuống, sở hữu huynh đệ, tối nay toàn bộ về các cầu tàu chờ lệnh. Không có thủ lệnh của ta, không được ra ngoài, càng không được đến gần thành tây cùng Bạch Vân các tổng các khu vực phụ cận. Đóng chặt cửa nẻo, chuẩn bị khá lắm, nhưng tuyệt đối không muốn động thủ trước. Mặt khác, phái người đi cùng chúng ta giao hảo mấy cái tiêu cục, võ quán thông cái khí, để bọn hắn cũng ướt thuốc thủ hạ, tuyệt đối đừng ở cái này trong lúc mấu chốt gây chuyện. Hắn thở dài, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Phùng Khôn là địa đầu xà, tay cầm trọng binh, Bạch Vân các là mãnh long quá giang, sâu cạn không biết. Trận này sống mãi với nhau, ai dính vào người đó không may. Chúng ta một mực nhìn tốt chén cơm của mình, chớ bị ngộ thương là được rồi. Tương tự đối thoại, tại Vân Châu thành bên trong các đại giang hồ thế lực bên trong không ngừng trình diễn. Thi liên một số độc hành đạo tặc, sát thủ cũng nào nào ẩn nấp đi, tránh né sắp đến binh hay. Tất cả mọi người rõ ràng, quân đội đại quy mô xuất động tiêu diệt toàn bộ một cái giang hồ thế lực, cái này đã không còn là phổ thông giang hồ báo thủ, mà chính là tăng lên đến chính quyền bạo lực phương diện. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì giang hồ lực lượng cuốn vào trong đó, đều như là châu chấu đá xe, sẽ chỉ bị nghiền vỡ nát. Khủng hoảng cùng tự vệ tâm tình tại Vân Châu trong giang hồ tràn ngập. Trước kia náo nhiệt từ lâu, đổ phường, ký viện, giờ phút này đều vắng lạnh không ít. Trên đường phố ngoại trừ vội vàng điều động quân đội, chính là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sắc mặt lo sợ không yên bách tính cùng người giang hồ. Đương nhiên, cũng có gan lớn lại tâm tư linh hoạt muốn nhờ vào đó phát lên một phen phát tài. Mà giờ khắc này, Bạch Vân các tổng trong các lại bày biện ra một loại bên ngoài gấp bên trong lòng kỳ lạ trạng thái. Trên mặt nổi hộ vệ tăng lên, người người đao kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt nghiêm nghị, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thể sống chết thủ vệ tư thái. Trong các một số không trọng yếu như vậy khố phòng cũng bị mở ra. Lộ ra bên trong chồng chất vải vóc, dựa tài, phổ thông đồ sứ đẳng hóa vật, tựa hồ tại chuẩn bị sau cùng thủ vững. Nhưng tại người bình thường không thấy được mật đạo, trong phòng tối, sau cùng một nhóm hoạch tâm nhân viên cùng tránh thức đáng tiền lại tiện cho mang theo chất bảo, ngay tại Thẩm Vạn Tam tự mình chỉ huy dưới, đều đâu vào đấy nhanh chóng rút lui. Thông hướng ngoài thành hai đầu chủ yếu mật đạo lối ra phụ cận, đều có cải trang ăn mặc sát thủ tinh nhuệ tiếp ứng, cảnh giới. Tầng cao nhất, nguyên bản Chu Huyền chỗ mật thất đã không có mưa ai. Tại một gian khác không đáng chú ý thiên phòng bên trong, Chu Huyền đang cùng toàn thân áo trắng Diệp Cô Thành ngồi đối diện. Phùng Côn động, 8000 dòng chính, giờ tí. Chu Huyền nghe lấy thủ hạ mới nhất đưa tới tình báo, ngữ khí bình tĩnh. Diệp Cô Thành chỉ là khẽ gật đầu, lau sạch lấy cái kia trôi hình thức kỳ cổ trường kiếm, động tác nhẹ nhàng mà chuyên chú, phảng phất tại đối đại thân mật nhất người yêu. Đối với hắn mà nói, địch nhân có bao nhiêu, cũng vô bản chất khác nhau. Trên giang hồ phản ứng như thế nào? Chu Huyền hỏi. Bên cạnh một tên phụ trách tình báo tập hợp sát thủ không người nói, bẩm điện hạ, các phái đều là đóng cửa tự thủ, khủng hoảng xem chừng, không người dám nhúng tay. Chu Huyền cười cười, đều đang đợi lấy thấy kết quả, hoặc là nghĩ đến có thể hay không nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Rất tốt, cái này đúng là chúng ta muốn. Vạn Tam bên kia tiến độ như thế nào? Trầm Tiên Sinh truyền đến tin tức, sau cùng một nhóm người viên cùng vật tư đã tiến nhập mật đạo, 2 phút đồng hồ sau có thể toàn bộ trống rỗng. Các nơi làm mồi nhử thủ vệ nhân viên cũng đã đến vị, bọn hắn chỉ biết là muốn tử thủ, không biết rút lui kế hoạch. Nói cho bọn hắn, chống cự muốn kịch liệt, nhưng phải từ từ chống đỡ hết nổi, đem vùng khôn người tận lực dẫn vào kiến trúc bên trong. Chu Huyền hạ lệnh. Một khi lửa cháy dựa theo dự định lộ tuyến, từng nhóm chia thành tốt nhỏ rút lui, đến số 3 dự bị địa điểm tập hợp. Bọn mình cùng tàn tật trợ cấp, ấn tiêu chuẩn cao nhất cấp cho.
Vâng.
Mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt đi xuống. Chu Huyền đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua đô đốc phủ phương hướng mơ hồ có thể thấy được bó đuốc quang mang di động, đó là đại quân tại tập kết. Ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như xuyên thấu màn đêm, thấy được sắc bạo phát huyết hỏa, cũng nhìn thấy huyết hỏa về sau mê vụ sơn mạch. Giờ tí, nhanh hắn thấp giọng tự nói. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bên trong một chút xíu trôi qua. Vân Châu thành ban đêm chưa từng như này trầm trọng qua. Giang hồ im lặng, bách tính nín hơi, chỉ có quân đội tiếng bước chân, giáp trụ tiếng va chạm, cùng quân quan trầm thấp hiệu lệnh âm thanh. Càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, như là dần dần tới gần tử vong nhịp trống, đập vào mỗi một cái chú ý việc này trong lòng người. Giờ tí, sắp tới. Phong bạo nhãn trung tâm, Bạch Vân các tổng cát, cái kia cao ngất lầu các ở trong màn đêm yên tĩnh đứng sừng sững, đèn đuốc sáng trưng. Chương 123, đánh vào Bạch Vân các chương 123, đánh vào Bạch Vân các giờ tí đã đến, Vân Châu yên tĩnh bị triệt để xé nát. Tiếng bước chân nặng nề như sấm rền nhấp nô, giáp trụ ma sát tiếng kim loại nối thành một mảnh, bó đuốc quang mang đem phố dài chiếu lên sáng như ban ngày. 8000 tên tinh nhuệ, tại Phùng Khôn cùng với dưới trướng mấy tên tông sư đại tướng tự mình xuất lĩnh dưới, như là màu đen cương thiết hồng lưu, làm vài luồng, đem Bạch Vân các tổng các cùng với xung quanh tương liên mấy chỗ chủ yếu sản nghiệp kiến trúc, vây nước chảy không lọt. Cung nỏ thủ cấp tốc chiếm cứ bốn phía điểm cao, lóe ra hàn quang bó mũi tên nhắm ngay đèn đuốc sáng trưng lầu các cửa sổ. Trọng tuấn tay tại trước, trường thương binh ở phía sau, đao phủ thủ vệ theo sát, trận hình nghiêm cẩn, sát khí đằng đằng. Đây chính là chính quy biên quân cùng giang hồ đám người ô hợp bản chất khác nhau, cho dù là tại trong ngõ phố, y nguyên duy trì cường đại tổ chức tính cùng cảm giác các bách. Phùng Khôn cưỡi tại một tấc cao lớn trên ngựa đen, ở vào trung quân. Một thân màu đen thiết giáp, sắc mặt tại bó đuốc quang ảnh phía dưới lộ ra phá lệ âm trầm dữ tợn. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia yên tĩnh có chút khác thường bảy tầng lầu các, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù cùng tham lam cho tàn. Dường như đã thấy bên trong chồng chất như núi tài phú, cùng Bạch Vân các chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thảm trạng. Đô đốc, các đội đã vào chỗ, vây quanh hoàn thành, chưa phát hiện đại quy mô nhân viên chạy dấu hiệu. Phó tướng Vương Bi dục ngựa đi tới gần bẩm báo. Tốt. Phùng Khôn quất ra bên hông bội đao, đao phong trực chỉ Bạch Vân các đại môn, thanh âm tại chân khí quán chú truyền khắp toàn quân. Bạch Vân các chỗ cướp, cấu kết ngoại địch, sát hại quan binh, tội ác tày trời. Phụng triều đình pháp lệnh, ban tiêu diệt các minh đệ, giết đi bảo. Tài vật có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, trùng thổ phỉ, chết hay sống không cần lo, giết. Giết. Chấn thiên tiếng la giết bỗng nhiên bạo phát, giống như là biển gầm phóng tới yên tĩnh lầu các. Hàng trước trọng thuận tay cùng đao phủ thủ vệ phát ra nổ hống, gánh lấy lâm thời tìm đến gỗ lớn, hung hăng vọt tới Bạch Vân các cái kia hai phiến bao đồng cẩn trọng cửa gỗ. Veng, veng, veng. Tiếng va đập nặng nề mà có lực. Thế mà, phía sau cửa tựa hồ bị đỉnh đến mức dị thường rắn chắc, liên tục va chạm mấy lần, cửa gỗ tuy nhiên kịch liệt rung động, đồng đinh bắn bay, nhưng lại không bị lập tức phá tan. Hiu hiu hiu. Ngay tại lúc này, lầu các các tầng cửa sổ đột nhiên đồng thời mở ra. Vô số mũi tên, phi tiêu chờ ám khí chiếu nghiêng xuống, đổ ập xuống đánh tới hướng ngay tại xô cửa cùng đến gần binh lính. Những thứ này ám khí lực đạo mạnh mẽ, góc độ xảo trá, rất nhiều trực tiếp xuyên thấu thuẫn bài khe hở hoặc là binh lính khôi giáp trô bạc được. A, tại ánh mắt, thuẫn bài, cầm thuẫn. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, đợt thứ nhất thế công nhất thời làm trì trệ, mười mấy tên binh lính ngã xuống vũng máu bên trong. Bán tên, áp chế. Phùng Khôn mặt không đổi sắc, nghiêm nghị hạ lệnh. Chiếm cứ chút cao quân đội cung nỏ thủ lập tức phản kích, dày đặc mưa tên bắn về phía những cái kia mở ra cửa sổ. Không ít Bạch Vân các thủ vệ bị bắn trúng, tiêu thảm ngã xuống, hoặc là rụt trở về, cửa sổ chỗ cũng đùng đùng không dứt rơi xuống không ít mũi tên. Tiếp tục xô cửa, treo tường đội, phía trên. Phùng Khôn tỉnh táo chỉ huy. Hắn đã sớm tài liệu đến sẽ coi chống cự, đối phương càng là chống cự kịch liệt, càng là nói rõ hạch tâm nhân vật cùng tài phú rất có thể còn ở bên trong. Càng nhiều binh lính đỉnh lấy thuẫn bài, bước lên thỉnh thoảng bắn xuống tên bắn lén, tiếp tục dồn sức đụng đại môn. Đồng thời, mấy chục khung thô sơ thang mây dựng vào lầu các vách tường, thân thủ mạnh mẽ binh lính miệng ngậm cương đao, bắt đầu leo lên phía trên. Trong lầu các chống cự biến đến càng thêm kịch liệt. Nóng hổi dầu nóng, thạch hôi phấn từ bên trên rọi xuống, nhen nhóm bó đuốc ném về thang mây, không ngừng có binh lính đều thảm rơi xuống. Cửa sổ về sau, một trụ hành lang bên cạnh, thỉnh thoảng dần hiện ra Bạch Vân các hộ vệ thân ảnh. Bọn hắn sử dụng sự quen thuộc địa hình, khoảng cách gần dùng đao kiếm ám sát nhảy cửa sổ mà vào hoặc bò lên binh lính, chiến đấu cấp tốc theo phần ngoài vây quanh đi vào tàn khốc trục tầng tranh đoạt. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, kiến trúc bị phá hư tiếng vỡ vụn, triệt để phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Hỏa quang cùng huyết quang xen lẫn, đem mảnh này khu vực biến thành thôn vệ sinh mệnh địa ngục. Phùng Khôn tại thân binh hộ vệ dưới, mắt lạnh nhìn chiến cục. Phe mình thương vong đang gia tăng, nhưng sự chống cự của đối phương cường độ cùng phạm vi, tựa hồ chủ yếu tập trung ở chủ lầu các cùng bên cạnh hai tòa nhà lớn hơn lầu phụ, cái này phù hợp hạch tâm chú đóng ở đặc thủ. Hắn trong lòng hơi định, xem ra Bạch Vân các là dự định cậy vào kiến trúc phức tạp làm chó cùng rất dậu. Chiến đấu kéo dài ước nửa canh giờ, đại môn rốt cục tại bị gỗ lớn lặp đi lặp lại va chạm cùng nội bộ trên đỉnh đầu trụ khả năng bị từ bỏ tình huống dưới, ở vang mở rộng. Đại môn phá, giết đi vào. Các quân quan hưng phấn mà hô to. Như thủy triều binh lính tràn vào. nên đón bọn hắn chính là càng thêm hỗn loạn cùng tàn khốc trong phòng chém giết. Trong đại sảnh cái bàn nghiêng đổ, bình phong vỡ vụn, bị cải tạo thành lâm thời chướng ngại vật. Bạch Vân các hộ vệ nhóm 3 người một tổ, 5 người một đội, sử dụng chướng ngại vật vừa đánh vừa lui, không ngừng hướng thang lầu cùng lối đi phía sau lui bước, mỗi một chỗ chỗ ngặt, mỗi một đoạn thang lầu đều lưu lại song phương binh lính thi thể. Phùng Khôn tại Vương Bí các tướng lĩnh chen chúc dưới, cũng bước vào Bạch Vân các. Nồng đậm mùi máu tươi cùng đuổi mù vị sông và muối. Mặt đất tán lạc một số tán toái ngân lượng, đồng tiền cùng hàng bình thường phẩm, tựa hồ là vận chuyển lúc đội vàng thất lạc, hoặc là cũng là dùng để trì hoãn thời gian. Tìm, mỗi một tầng, mỗi một cái phòng đều không muốn buông tha. Trọng điểm là ngân cố, mật thất. Phùng Khôn hạ lệnh, chính mình thì tại nhất lâu trong hành lang đứng vững, nhìn khắp bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Chống cự y nguyên tồn tại, nhưng tựa hồ không như trong tưởng tượng kiên quyết như vậy. Đối phương lui lại cực kỳ có trình tự quy tắc, càng giống là đang trì hoãn mà không chết thủ. Đúng lúc này, một cỗ sắc bén vô cùng, băng lanh thấu xương kiếm ý, đột nhiên theo trên lầu chuyển tới. Kiếm ý kiếp như thế rõ ràng, như thế cường đại, dường như tháng chạm hàn phong phá qua tất cả mọi người cái cổ, để trong chém giết binh lính đều không tự chủ được dùng mình một cái. Ngay sau đó, một đạo bạch ảnh như kinh hồng giống như theo tam lâu phiêu nhiên mà xuống, những nơi đi qua, kiếm quang lấp loé. 5-6 tên chính xông lên lầu bậc thang binh lính, liền người mang giáp, bị cái kia sắc bén vô cùng kiếm khí tùy tiện mở ra, trong nháy mắt mất mạng, thi thể lăn xuống tới. Bạch ảnh rơi xuống đất, chính là Diệp Cô Thành. Hắn áo trắng vẫn như cũ trắng như tuyết, bất nhiễm trần ai, trong tay trường kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm có huyết châu chậm rãi nhỏ xuống. Hắn khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt lãnh đạm đảo qua tràn vào đại sảnh đông đảo binh lính, sau cùng rơi vào bị thân binh trùng điệp hộ vệ Phùng Khôn trên thân. Chỉ là bị ánh mắt kia đảo qua, Phùng Khôn đã cảm thấy da thịt một trận nhói nhói, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Diệp Cô Thành chỉ là thân hình khẽ động, lần nữa hóa thành một đạo màu trắng huyết ảnh, lao thẳng tới Phùng Khôn. Hắn tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, binh lính bình thường căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cái kia đạo chí mạng màu trắng thân ảnh đã xuyên tấu mấy tầng bức tường người, mũi kiếm thẳng đến Phùng Khôn vị trí hiểm yếu. Bảo hộ đô đốc. Vương Bí cùng cái khác hai tên tông sư tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xuất thủ ngăn cản. Đao quang, thương ảnh, quyền phong theo ba phương hướng đánh phía Diệp Cô Thành. Phùng Khôn bản thân cũng theo đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần, cùng Vương Bí bọn người đồng loạt giết tiến lên. Diệp Cô Thành kiếm thế không thay đổi, chỉ là cổ tay khẽ run, kiếm quang đống nhiên nổ tung, như là trong bầu trời đêm nở rộ băng lãnh pháo hoa. Keng, keng, phốc phốc. Sắt thép va chạm âm thanh cùng lợi khí vào thị tâm thanh gần như đồng thời vang lên. Vương Bí đao bị chấn khai, nứt gan bàn tay. Một tên khác tướng lĩnh trưởng thương bị cắt đứt đầu thương. Thứ ba tên tướng lĩnh thì rên lên một tiếng, trước ngực nổ tung một đoàn huyết hoa, lảo đảo lùi lại. Nếu không phải khôi giáp ngăn cản bộ phận kiếm khí, chỉ sợ đã mất mạng. Chỉ một kiếm, bước lui ba tên tông sư tướng lĩnh, một người trong đó trọng thương. Phùng Khôn điên cuồng hét lên một tiếng, đại tông sư chân khí toàn lực bạo phát, trong tay trường đao lôi cuốn lấy thảm liệt xa trường khí thế. Ngang nhiên bổ về phía Diệp Cô Thành, đao chưa đến, sắc bén đao phong đã thổi đến Diệp Cô Thành áo trắng bay phất phới. Diệp Cô Thành thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị, tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi Phùng Khôn cái này nén giận một đao. Kiếm quang điểm hướng Phùng Khôn dưới xương sườn yếu hại. Phùng Khôn vội vàng vung đao đón đỡ, hai người trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Đao quang kiếm ảnh tại đại đường bên trong giăng khắp nơi, kiếm khí đao phong đem chúng quanh cái bản trang sức xoắn đến vỡ nát, làm cho phổ thông binh lính căn bản là không có cách tới gần. Phùng Khôn đao pháp tàn nhẫn bá đạo, mỗi một đao đều lực nặng thế mãnh liệt, mang theo chiến trường liều mạng thảm liệt. Mà Diệp Cô Thành kiếm thì như thiên ngoại phi tiên, không linh phiếu miểu, nhưng lại khắp nơi lộ ra chí mạng sắc bén, luôn luôn theo Phùng Khôn khó chịu nhất góc độ phát động công kích. Hai người giao thủ bất quá mười mấy chiêu, Phùng Khôn liền đã đỡ trái hở phải, hiểm tượng hoàn sinh, trên thân thêm mấy đạo không sâu không cạn vết thương, máu tươi nhuộm đỏ huyền giáp. Hắn trong lòng vừa sợ vừa giận, lúc này mới bước tin, chính mình tuyệt không phải người này đối thủ. Chương 124, không thu được gì. Chương 124, không thu được gì. Kết trận, vây chết hắn. Phùng Khôn khàn giọng hô to, không lại truy cầu đơn đả độc đấu. Binh lính trung quanh tại quân quan chỉ huy dưới, không để ý thương vong, bắt đầu dùng trường thương đại kích theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Cô Thành toàn đâm, nỗ lực hạn chế hắn hoạt động không gian. Diệp Cô Thành thấy thế, kiếm quang thu vào, thân hình đống nhiên gia tốc, sẽ không tiếp tục cùng Phùng Khôn dây dưa, mà chính là như xuyên hoa hồ điệp tại binh lính nhóm bên trong rú đầu. Kiếm quang mỗi lần chớp động, tất có 2-3 tên binh lính ngã xuống, mà hắn luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi vây kín. Mục tiêu của hắn, tựa hồ biến thành mức độ lớn nhất mà sát thương phổ thông binh lính, gây ra hỗn loạn. Đứng vững, hắn chân khí có hạn, mài chết hắn. Phùng Khôn một bên băng bó vết thương, một bên nộ lống chỉ huy. Nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi tại đối phương thân pháp quỷ mị cùng kiếm thuật cao siêu. Chiến đấu lại kéo dài thời gian một nén nhang, Diệp Cô Thành dưới kiếm đã ngã xuống mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ. Hắn áo bào màu trắng phía trên cũng rốt cục lây dính một chút vết máu cùng bụi đất, hô hấp tựa hồ cũng hơi hơi dồn dập một kia. Bạch Vân các những hộ vệ khác chống cự âm thanh, theo lầu trên lầu dưới truyền đến, tựa hồ cũng đang yếu bớt, phạm vi đang thu nhỏ lại. Bọn hắn muốn không chống nổi, thêm chút sức. Phùng Khôn mừng rỡ, cho rằng cái này là đối phương kiệt lực dấu hiệu. Đúng lúc này, Diệp Cô Thành đột nhiên phát ra hét to một tiếng, kiếm quang đột nhiên tăng gọn, đem chúng quanh vài tên binh sĩ bước lui. Thân hình như bạch hạc trùng tiên, mấy cái lên xuống liền nhảy lên thông hướng lầu 2 thang lầu, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Phùng Khôn, hôm nay chi ban cho, ngày khác tất 100 lần hoàn trả, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Muốn chạy? Truy, tuyệt không thể thả đi chùm thổ phỉ. Phùng Khôn há chịu bỏ qua, lập tức dẫn người hướng lên truy kích. Thế mà, bọn hắn vừa mới đuổi tới nhị lâu, liền nghe đến trên lầu chuyển tới càng phát ra rõ ràng tiếng la. Phóng hỏa, nhanh. Ngay sau đó, một cỗ gây mũi dầu hỏa vị tràn ngập ra, nhiều cái tầng lầu cửa sổ đột nhiên toát ra khói đặc cùng hỏa quang. Hỏa thế tại đặc chế dầu hỏa chất dẫn cháy dưới, lan tràn đến cực nhanh, trong nháy mắt liền đem kiến trúc thượng tầng chìm ngập. Lửa nóng hừng hực ánh hồng bầu trời đêm. Hô trưởng, bọn hắn phóng hỏa. Phùng Khôn vừa sợ vừa giận, hỏa thế to lớn như thế, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Cứu hỏa? Không, trước tìm, nhìn xem có hay không mật đạo, kim ngân tài bảo không có khả năng toàn bộ tiêu hủy. Các binh lính một bộ phận bắt đầu nỗ lực đập hỏa thế, nhưng dầu hỏa đưa tới đại hỏa khó có thể cấp tốc dập tắt. Càng nhiều người thì bốc lên khói đặc cùng càng ngày càng cao nhiệt độ, tại trong lâu điên cuồng tìm đòi. Bọn hắn đá văng ra phiến cửa phòng, nhìn đến hoặc là gian phòng trống rỗng, hoặc là cũng là một số không đáng tiền hàng bình thường vật. Đã sớm bị chuyển không cố phòng, cùng càng ngày càng nhiều, bị dấu vết hư hại. Một số vách tường bị nện mở, lộ ra đằng sau bị phá hủy tường kép. Sàn nhà bị nạy lên, phần sau là thật tâm móng hoặc là bị loạn thạch lấp đầy cái hố. Báo cáo đô đốc, Tam lâu Sơn Đông phát hiện hư hư thực thực ngân cố, nhưng bên trong là trống không, chỉ có mấy cái phá cái dương. Báo cáo, tứ lâu phát hiện đại lượng sổ sách, nhưng đều là gần đây phổ thông buôn bán nước chảy, hạch tâm sổ sách không thấy. Báo cáo, lầu năm có mất thất, nhưng đã bị phá hư sụp đổ. Hỏa thế quá lớn, 6 lầu thất lâu đã không thể đi lên. Tin tức xấu một cái tiếp một cái truyền đến. Phùng Khôn sắc mặt cũng theo lúc đầu phẫn nộ, dần dần biến thành kinh nghi, sau cùng biến thành tái nhợt cùng một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng. Không như trong tưởng tượng chồng chất như núi vàng bạc châu báu, không có tới không kịp mang đi chân quý hàng hóa. Thậm chí ngay cả trọng yếu sổ sách, bức thư cũng không tìm tới. Chỉ có một ít không quan trọng tạp vật cùng một trận bố trí tỉ mỉ, dùng để hủy diệt dấu vết cùng trì hoãn thời gian đại hỏa. Mật đạo, nhất định có mật đạo, tìm cho ta, cẩn thận tìm. Phùng Khôn thanh âm đã có chút khàn giọng, hắn xông vào nhất lâu đại sảnh phía sau, chỗ đó chống cự cuối cùng biến mất địa phương. Các binh lính dùng đao phách phủ chặn, rốt cục tại một chỗ nhìn như phổ thông vách tường về sau, phát hiện một cái bị phá hư ám môn. Đằng sau là một đầu hướng phía dưới, ngăm đen thông đạo. Nhưng thông đạo lối vào đã bị rơi xuống gạch đá cùng thô to hàng rào sắt triệt để phá hỏng, hiển nhiên là từ nội bộ triệt để hủy đi. Ngay sau đó, tại mặt khác hai nơi ẩn nấp vị trí, cũng phát hiện đồng dạng bị triệt để phá hư mật đạo cửa vào. Phùng Khôn đứng tại cái kia bị phá hỏng cửa vào mật đạo trước, nóng rực hỏa diễm từ trên lầu lan tràn xuống tới, nướng đến hắn thiết giáp nóng lên. Nhưng hắn tâm lại một chút xíu chìm vào băng quật. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó chiến đấu chi tiết. Đối phương chống cự mặc dù liệt, nhưng thủy chung tại có thứ tự lui lại. Diệp Cô Thành xuất hiện, nhìn như muốn quyết nhất tử chiến, kỳ thực chủ yếu tại sát thương binh lính, trì hoãn thời gian. Sau cùng phóng hỏa rút lui, gọn gàng mà linh hoạt. Một cái đáng sợ suy nghĩ không thể ức chế hiện lên ở hắn não hải, chúng kế. Bạch Vân các chủ lực, liền cùng bọn hắn chân chính tài phú, rất có thể sớm tại chính mình vây quanh trước đó. Thậm chí sớm tại Phùng Giá bị giết trước đó, liền đã thông qua những thứ này mật đạo rời đi. Lưu lại, bất quá là một cái mồi nhử, một cái không xác. Một đám dùng để tiêu hao hắn binh lực, trì hoãn thời gian, cũng để hắn nghĩ lầm đắc thủ khí tử. Chính mình huy động nhân lực, tổn binh hao tướng, sau cùng chỉ lấy được mấy cái tòa nhà lửa cháy phá lâu. Một số không đáng tiền đồ bỏ đi, cùng mấy đầu bị hủy mật đạo. Mà Bạch Vân các hạch tâm, sớm đã mang theo tài phú kinh người, chẳng biết đi đâu. Phúc. Tức giận sôi sục phía dưới, Phùng Khôn cổ họng ngọt ngọt, lại sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay, bị thân binh đỡ lấy. Đô đốc. Vương Bí bọn người kinh hô. Phùng Khôn đẩy ra thân binh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy nỗi giận, xấu hổ, cùng một loại càng thâm trầm hoảng sợ. Sự tình triệt để làm hư, không chỉ có không thể báo thù rửa hận, chiếm lấy tài phú, ngược lại tổn binh hao tướng, đả thảo kinh xả. Mấu chốt nhất là để Bạch Vân các hạch tâm mang theo đủ để vũ trang cùng trèo chống một cái thế lực to lớn tài phú, biến mất tại dưới mí mắt hắn. Bọn hắn đi nơi nào? Muốn làm gì? Nghĩ đến Bạch Vân các cho thấy cường hãn võ lực cùng tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, Phùng Khôn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cứu hỏa, toàn lực cứu hỏa. Sau đó cẩn thận thanh lý hiện trường, bất luận cái gì khả nghi vật phẩm, cho dù là một mảnh giấy, đều phải cho ta tìm ra. Phùng Khôn thanh âm khàn giọng mà mỏi mệt, mang theo một vẻ bối rối. Mặt khác, lập tức phái ra tất cả thám báo, lấy Vân Châu thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài trăm dặm. Không, hai trong phạm vi trăm dặm tìm đòi. Nhất là Mê Vụ Sơn mạch phương hướng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định muốn tìm tới bọn hắn tung tích. Hắn nhất định phải tìm tới Bạch Vân các còn sót lại, nhất định phải có thu hoạch mới có thể đối triều đình, đối tối nay thường vòng tướng sĩ. Đối chính hắn, có một cái tối thiểu bàn giao. Đại hỏa còn đang thiêu đốt, đem Bạch Vân các tổng các cùng phụ cận kiến trúc dần dần chìm ngập, trùng thiên hỏa quang tỏa ra Phùng Khôn thảm đạm mà giữ tận mặt. Cũng tỏa ra chung quanh các binh lính kinh nghi bất định thần sắc. Thắng lợi gieo họ sớm đã biến mất, thay vào đó là một loại đè nén trầm mặc cùng bất an. Nơi xa, những cái kia bí mật quan sát giang hồ thế lực cùng Nguyệt Tê lâu thám tử, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Tin tức như là đã mọc cánh, bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn truyền bá. Phùng Khôn đại quân dạ tập Bạch Vân Các, tao ngộ kịch liệt chống cự, tổn thất không nhỏ. Bạch Vân Các chủ hư hư thực thực trọng thương bỏ chạy, sau cùng phần các mà chạy. Phùng Khôn, tựa hồ bồ hụt, chấn kinh cùng suy đoán tại ám lưu bên trong phun trào. Bạch Vân Các tàn nhẫn quả quyết cùng ẩn tàng chi sâu, vượt ra khỏi toàn bộ người dự liệu. Mà Phùng Khôn, vị này Vân Châu thổ hoàng đế, tựa hồ lần thứ nhất tại tất cả mọi người trước mặt lộ ra chật vật cùng vô lực một mặt.